Chương 345, Tổ Vu tiến về địa phủ, hậu nghệ khoa phụ tái hiện. Chương 345, Tổ Vu tiến về địa phủ, hậu nghệ khoa phụ tái hiện. Trong Vu tộc, Trúc Dung, Hình Thiên, Nhục Thu mấy vị tổ vu tụ ở một chỗ. Giờ phút này, mấy người đều là mặt tức giận bất bình, cùng với sâu sắc không cam lòng. Hừ, bọn ta khó khăn là mới, đem kia ưng long mấy người làm cho không đường có thể lui. Chỉ cần tế ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, cho dù là chuẩn đề, cũng không che chở được những thứ kia long tộc. Làm sao? Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai vị huynh trưởng, vậy mà làm ra rút lui quyết định. Bổ tọa tuyệt không thể vì vậy từ bỏ ý đồ. Trúc Dung như vậy trầm giọng nói. Hiển nhiên, đối với Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai người lựa chọn rút đi, hắn rất có chê bai. Nói dễ nghe một ít, là quá mức cẩn thận, bảo thủ. Nói đến không dễ nghe một ít, chẳng phải là Vu tộc sợ Tây Phương Phật Môn. Phải biết, vẫn là tướng Liễu, dù sao cũng là thuộc về Trúc Dung Hỏa Chi bộ lạc, cũng chính là Trúc Dung dưới quyền. Cho nên, hắn còn chưa phải nguyện cứ thế từ bỏ ý niệm báo thủ. Vừa dứt lời, Hình Thiên cũng sắc mặt mãnh liệt mở miệng phụ hòa nói, không sai, tướng Liêu huynh đệ chết, bọn ta nhất định phải để cho Tây Phương Phật Môn cấp cái giao phó. Ngày xưa đều là đại vu, có thể nói Hình Thiên cùng tướng Liêu tình cảm sâu hơn. Vì vậy, gần như không cần nói nhiều cái gì, Hình Thiên liền không chút do dự lựa chọn đứng ở Trúc Dung bên này. Một bên, Nhục Thu lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm nói, lần này bọn ta hành động ứng gạt Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai vị huynh trưởng, nhưng không có bọn họ tương trợ, bọn ta cũng không đủ thực lực đi cương Phật Môn chi bia. Nhục Thu cân nhắc càng thêm chu toàn, nếu muốn báo thù, vậy lần này liền không thể để cho Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai người biết, nhưng chỉ bằng mấy người bọn họ lại đi gây sự với Phật Môn, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? Nhưng vào lúc này, Sa Bị Thi đột nhiên nói, mạnh mẽ xông tới Phật Môn đại bản doanh, dĩ nhiên là không thể nào. Bất quá, Phật Môn có hay không có bên ngoài đệ tử đâu? Lời vừa nói ra, Hình Thiên nhất thời ánh mắt sáng choang. Đúng nha, bọn họ sợ hãi, chẳng qua chính là tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân cùng với Trần Khổ kia bốn vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. Nhưng nếu như có đệ tử Phật Môn bên ngoài, không hề tại Tu Di Sơn bên trong, mất đi thánh nhân che chở, còn chưa phải là mặc cho bọn họ nắm. Hơn nữa, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Hình Thiên liền có chủ ý chư vị huynh trưởng, kia Tây Phương địa tạng, không phải là ở trong địa phủ sao? Hơn nữa, Minh Hà sáng tạo A Tu La nhất tộc, cũng vô cùng tôn kính Trần Khổ. Bọn ta nếu là có thể tiến vào trong địa phủ, đem toàn bộ giam giữ, liền có thể xem như vô liếng, cùng Phật Môn trao đổi ưng lòng, bản rồng đám người. Hình Thiên như vậy đề nghị. Nghe vậy, Trúc Dung đám người rối rít ánh mắt sáng choang. Dùng con tin uy hiếp Phật Môn làm ra trao đổi. Cái chủ ý này, đơn giản tuyệt diệu. Địa tàng ban đầu một câu kia địa ngục không vô ích, thế không thành Phật có thể nói là đình thai nhất góc. Không cần nói nhiều, này đối với Tây Phương Phật Môn ý nghĩa, cũng là không thể sao lãng. Dùng hắn tới trao đổi ưng long đám người, tất nhiên có thể. Quan trọng hơn chính là, nếu là tu sĩ tầm thường, mong muốn mạnh mẽ xông tới địa phủ, đó chẳng khác nào muốn chết. Nhưng Trúc Dung mấy người lại bất đồng. Vô luận như thế nào, trong địa phủ bình tâm nương nương, đều là lúc trước nhà mình hậu thổ tổ vu biến thành. Nói vậy, bọn họ nếu là tiến về vậy, cũng sẽ không phải chịu cái gì ngăn trở. Chút mặt mũi này, vẫn có. Tốt, tốt, Hình Thiên huynh đệ kế này rất hay. Ừ, chỉ cần kia chuẩn đề đám người đồng ý giao ra ưng long đám người, đối với Phật Môn danh vọng, cũng đồng dạng là một lần trọng đại đả kích. Lần này, bọn ta không chỉ có thể vì tướng Liêu báo thù, còn có thể suy yếu Tây Phương Phật Môn danh vọng. Ngày sau mong muốn lại nắm giữ nhân tộc, cũng liền càng thêm dễ dàng. Đều không ngoại lệ, Trúc Dung đám người lúc này gật đầu, đồng ý Hình Thiên đề nghị. Sau đó, không cần nhiều lời, Trúc Dung đám người ai đi đường ấy, lấy săn giết thức ăn danh tiếng, không lọt dấu vết từng nhóm mà ra. Hành động này dĩ nhiên là vì để tránh cho Đế Giang đám người nhận ra được dị thường. Cho đến ra Vu tộc bên ngoài 10,000 dặm, bọn họ mới lần nữa tụ họp ở một chỗ, buôn phó địa phủ phương hướng. Bên kia, trong Tu Di Sơn, người ngoài không biết, lúc này Trần Khổ ngồi đàng hoàng ở trong hỗn độn thế giới. Không gì khác, đây chính là trong hỗn độn châu bộ thế giới. Cũng nguyên nhân chính là này, hỗn độn châu che đậy hết thảy thiên cơ, đối với bên ngoài phát sinh các loại, Trần Khổ mới cũng không có phát hiện. Thời quang tháp treo cao, rủ xuống các loại huyền ảo tối tăm, ý nghĩa không hiểu thời gian pháp tắc nói bận, thay đổi phương này hỗn độn thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Mà tại trước mặt Trần Khổ, giờ phút này có dập trời ngập đất pháp tắc trật tự đang nằm, tôn trào không chỉ, to lớn tuyệt luân. Liếc nhìn lại, giống như vô biên màn trời bình thường. Trần Khổ đang mượn này truy tố nhân quả, nếm thử nắm được nhiều hơn thiên cơ. Hiển nhiên, đối với con kia phía sau màn thúc đẩy yêu tộc đầu người hát thủ, Trần Khổ hay là cực kỳ để ý, chẳng qua là thôi diễn hồi lâu, kết quả nhưng vẫn là như ban đầu độc nhất vô nhị. Màn trời trong hết thảy, để cho Trần Khổ đều có chút không cách nào nhìn thấu. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là bổn tọa đoán sai? Trần Khổ không khỏi hiện ra ý niệm như vậy, căn bản cũng không có cái gì thủ phạm đứng sau. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền lắc đầu một cái, phủ nhận loại đoán này. Trước đó phát sinh hết thảy đều vô cùng chân thiết chứng minh, kia tuyệt không phải trùng hợp, cũng không phải là không có thủ phạm đứng sau, mà là này ẩn nút quá sâu. Trong thời gian ngắn, liền xem như tiếp tục thôi diễn, truy tố nhân quả cũng là vô dụng. Trần Khổ vừa chuyển động ý nghĩ, đã như vậy, vậy thì không bằng tu hành bản thân. Hoặc giả, đợi đến thực lực mình càng mạnh mẽ hơn, cảnh giới càng thêm sâu không lường được lúc, cũng liền có thể phát hiện trong đó mật tân. Ngoài ra, thời quang tháp cũng cần tiếp tục luyện hóa, mới có thể phát huy ra càng thêm kinh thế hai tục tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này thu liễm các loại tạp niệm, dáng vẻ trang nghiêm, tĩnh tâm lương thần. Trần Khổ bắt đầu một lòng tăng lên thực lực bản thân. Đối với bên ngoài hết thảy, vẫn vậy cũng không có chú ý đây là tới từ lớn lao lòng tin. Bây giờ Tây Phương Phật Môn đã đầy đủ cường thịnh, bất kể xảy ra chuyện gì đều không đủ lấy dao động căn cơ. Vì vậy, liền xem như có chuyện gì cũng đều có thể đợi đến xuất quan lại nói, cũng phải không trễ. Đang ở Trần Khổ tiếp tục bế quan lúc, bên ngoài trong, Trúc Dung đám người tốc độ cực nhanh, khí thế hung hùng, cũng đã từ từ đến gần địa phủ sở tại. Mà lúc này trong địa phủ, u ám, âm trầm, Lục Đạo Luân Hồi đứng nghiêm, thả ra đè ép 9 tầng trời 10 tầng đất vô thượng khí thế. Trong đó, một đạo đạo hồn phách đan vào, rơi vào trong đó, luân hồi chuyển thế. Tầng 18 trong địa ngục thì không lúc không khắc không có âm hồn tiếng kêu thảm thiết băng rội, nghe ra đầu tê dại, vỡ gan tím mật. 800 dặm hoàng truyền lan tràn, mê mê mang mang, tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Mà hai bên cũng có bờ bên kia hoan hở, yêu dị bất phần, để lộ ra luân hồi huyền diệu khí cơ. Nói tóm lại, bây giờ địa phủ có thể nói đã là phát triển thành đầy đủ hình thái. Mỗi một chỗ cảnh tượng đều là để cho thế gian sống sinh linh nhìn mà sợ tồn tại. Địa phủ chỗ sâu nhất, Bình Tâm Nương Nương ngồi ngay ngắn. Này hai tròng mắt khép hở, mặt mũi tinh xảo, tuyệt mỹ. Một thân tiên y trên, có luân hồi đứng đầu thần văn phát họa, phong hoa tuyệt đại, che đậy muôn đời. Nếu bàn về uy áp cùng khí thế, Bình Tâm so với thế gian cái khác huyền môn thánh nhân, còn phải càng thêm to lớn, làm người chấn động cả hồn phách. Một đoạn thời khắc, Bình Tâm sắc mặt khẽ động, lòng có cảm giác. Ô, Trúc Dung đám người, đúng là vẫn còn tìm được trong địa phủ sao? Hành động này, khó tránh khỏi có chút quá mức cái tiến. Nàng mỹ mâu chậm rãi mở ra, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, Bình Tâm đã cảm ứng được Trúc Dung đám người tới trước, lại chỉ trong một ý niệm, cũng hiểu người sau mấy người ý tới, ý đồ đối địa tàng đám người ra tay. Đối với lần này, Bình Tâm dĩ nhiên là không đồng ý nói chỉ nắm giữ luân hồi chuyện, nàng cũng không có lòng liên lụy đến cái khác phân tranh trong. Bất quá, cũng đúng như trước đó Trúc Dung đám người suy nghĩ vậy. Bình Tâm cho dù không đồng ý, nhưng cũng không chuẩn bị cường thế xua đuổi Trúc Dung đám người. Dù đã sớm lột xác, hậu thổ hóa Bình Tâm, nhưng có lẽ là trong cõi minh minh, vẫn có hậu thổ ý niệm ở ảnh hưởng. Lần này, Bình Tâm quyết định, hay là hơi cố kỵ ngày xưa minh muội tình cảm. Chỉ cần Trúc Dung đám người làm không phải quá mức, có thể duy trì vu tộc đại cục cũng là phải. Mà đang ở Bình Tâm trong lòng suy tư lúc, bên kia, Trúc Dung mấy người cũng đã tiến vào trong địa phủ. Hậu thổ tiểu muội, không, Bình Tâm nương nương, bổn tọa Trúc Dung, xuất chư vị tổ vu, chuyên tới để cầu kiến. Trúc Dung mở miệng, lời mới vừa đến một nửa, liền đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bây giờ, hắn đã không thể lại xưng hậu thổ tiểu muội. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, Trúc Dung cũng là lộ ra rất là khách khí. Dù sao, kể từ ban đầu luân hồi sáng lập, hắn cùng với Bình Tâm giữa cũng là lại không bất kỳ lui tới. Trong lúc bất chi bất giác, liền đã nhiều chút non nớt cảm giác. Vậy mà, Trúc Dung tiếng nói rơi xuống, Bình Tâm cũng không hiện thân. Chỉ chốc lát sau, chỉ có hai thân ảnh hiện ra. Ha ha, là chư vị tổ vu đại nhân, cùng với Hình Tiên huynh trưởng a. Hậu Nghệ, Khoa Phụ, ra mắt chư vị. Người tới mở miệng như thế nói. Hậu Nghệ, Khoa Phụ. Nghe hai cái danh tự này, Trúc Dung bọn người là sửng sốt một chút, cảm thấy ngoài ý muốn. Chăm chú nhìn lại, càng thêm khiếp sợ cùng không thể tin. Chỉ thấy trước mặt hai thân ảnh, thình lình chính là Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai vị đại vu. Bộ dáng như vậy, loại khí tức kia cũng không giả được. Trong lúc nhất thời, Trúc Dung đám người hoàn toàn ngộp bức. Tình huống gì? Hậu Nghệ hai người không phải đã sớm bỏ mạng ở yêu đỉnh cường giả thủ hạ sao? Cái này đã sớm là vu tộc chúng sinh nhận thức chung. Dưới mắt, như thế nào lại xuất hiện ở trong địa phủ? Hồi lâu, hay là Hình Tiên trước tiên phản ứng kịp? Cái này. Hậu Nghệ, Khoa Phụ, hai vị huynh đệ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn ta còn tưởng rằng các ngươi chết bởi yêu đỉnh tay nữa nha. Bọn ta vu tộc chúng sinh, còn từng vì vậy bi thương không dứt. Hình Tiên nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Trúc Dung mấy người cũng rối rít nhìn về phía hai người, chờ giải thích của bọn họ. Nghe vậy, Hậu Nghệ Khoa Phụ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều mặt lộ lau một cái vẻ cười khổ. Rồi sau đó, Hậu Nghệ nhìn về phía Trúc Dung đám người, rất là cung kính đáp lại nói, bẩm chư vị tổ vu đại nhân. Ngày xưa, ta hai người đúng là bị yêu đình bày công, người bị thương nặng, suýt nữa hình thần câu diện. Vậy mà, lúc mấu chốt, lại được Trần Khổ tiền bối ra tay, cứu vớt ta hai người tính mạng. Sau đó, hắn lại đem ta hai người đưa đến cái này trong địa phủ, chữa thương vào năm, mới lấy khỏi hẳn. Hậu Nghệ ánh mắt xa xa, tựa hồ đang hồi tưởng ban đầu phát sinh hết thảy, mà ở nói tới Trần Khổ lúc, cũng là đầy mắt cảm kích. Không khó tưởng tượng, như vậy cựu tử nhất sinh trong cảnh địa, chợt lấy được Trần Khổ ra tay, tiếp hậu dư sinh. Hai người như vậy cảm kích Trần Khổ ân cứu mạng, cũng là hợp tình lý. Mà nghe Hậu Nghệ giảng thuật, Trúc Dung bọn người là sửng sốt một chút. Trần Khổ, lại là hắn. Trước đó vô luận là người nào, cũng chưa bao giờ đem việc này liên tưởng đến trên người của hắn. Không nghĩ tới, chính là cái này khó nhất tồn tại, ngược lại cứu Hậu Nghệ hai vị đại vu. Nhất thời, Trúc Dung đám người vẻ mặt có chút cổ quái. Vừa là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút nghi ngờ, không hiểu Trần Khổ vì sao làm như vậy. Mà ngay sau đó, một bên Khoa Phụ cũng theo đó lên tiếng. Chính là, bọn ta thương thế khỏi hẳn sau, vốn định trở về trong vu tộc. Vậy mà, Bình Tâm Nương Nương nói, địa phủ bây giờ đang thiếu đảm nhiệm thần chức người, để cho bọn ta hai người lưu lại. Cho nên, ta hai người cũng liền ở lại nơi này, giúp Bình Tâm Nương Nương quản lý địa phủ nhiều sự vật. Đến đây, Trúc Dung đám người rốt cuộc bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Khó trách cho tới nay, Hậu Nghệ, Khoa Phụ cũng không có bất kỳ tin tức. Trong địa phủ, đây chính là tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách dò xét tồn tại. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, ngày xưa hậu thổ thời đại, cái này Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người, cũng chính là thuộc về hậu thổ đất chi bộ lạc. hai người bọn họ mong muốn đi theo ban đầu tổ vu cũng là có thể thông cảm được. Vô luận như thế nào, đám người cho là đã sớm vẫn lạc hậu nghệ, khoa phụ, bây giờ khởi tử hoàn sinh trung quy cũng là một cái ngoài dự liệu tin tức tốt. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hai vị huynh đệ không việc gì, thật là chuyện cực kỳ tốt. Hình Tiên khó nén vui sướng trong lòng, cười lớn nói như thế. Một bên, Trúc Dung mấy người cũng gật đầu liên tục. Đám người lại là một phen hàn huyên. Hồi lâu, mới từ bình tĩnh lại. Mà hậu nghệ cũng nhớ tới chính sự, hỏi thăm Trúc Dung chờ có người nói, chư vị tổ vu đại nhân tới trước, không biết vì chuyện gì. Hậu nghệ biết, nếu không có chuyện gì, Trúc Dung mấy người cũng là tuyệt sẽ không đặc biệt chạy tới cái này trong địa phủ. Hơn nữa, hai người bọn họ một mực đưa thân vào trong địa phủ, lại không có nguyên thần cảm ứng. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, cũng là không chút nào biết. Nghe hậu nghệ hỏi thăm, Trúc Dung cũng mới phản ứng kịp. Hắn sát mặt trầm xuống, trấn thanh đáp lại nói, bọn ta lần này tới trước, chính là vì tướng Liêu huynh đệ báo thủ. Trước đó, kia ưng long đám người. Trúc Dung mở miệng, đem phát sinh hết thảy, cũng rủ gì nói, báo cho hậu nghệ hai người. Nghe tướng Liêu bỏ mình tin tức, hậu nghệ, khoa phụ cũng là mặt lộ vẻ bị thương, rất là thương cảm. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân ở địa phủ những thứ này trong năm tháng, bên ngoài vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Ngay cả đại vu cấp bậc tướng Liêu cũng đã không tồn tại nữa. Hồi lâu, Trúc Dung giảng thuật xong, cuối cùng nói, vì vậy, lần này tới trước, bọn ta chính là muốn bắt giữ địa tàng cùng A-tu-la đám người. Trúc Dung rốt cuộc tỏ rõ bản thân một nhóm mục đích. Nào biết, nghe hắn. Trước mặt, hậu nghệ, khoa phụ lại rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hậu nghệ rốt cuộc mở miệng nói, cái này, chư vị tổ vu thứ tội. Chuyện này, ta hai người không cách nào đáp ứng. Chương 346, đội viên cứu hỏa chuẩn đề, thánh nhân rung động. Chương 346, đội viên cứu hỏa chuẩn đề, thánh nhân rung động. Chuyện này, ta hai người không cách nào đáp ứng. Hậu nghệ đáp lại rơi xuống. Nhất thời, Trúc Dung bọn người mắt trợn tròn. Trả lời như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ ra. Trong nháy mắt, Trúc Dung chau mày, có chút không vui nói, hai vị huynh đệ, các ngươi quên rồi, bọn ta vu tộc mới là một thể. Chẳng lẽ, các ngươi hôm nay phải hướng kia địa tàng đám người? Trúc Dung nói như thế, trong giọng nói có chút vặn hỏi ý tứ. Ở Trúc Dung đám người xem ra, hậu nghệ khoa phụ hai người không chút do dự đáp ứng, mới là hợp tình lý. Dù sao, phải biết, chuyện này vốn là tướng Liêu bỏ mình ở phía trước, bên mình cũng là vì báo thù rửa hận. Huống chi, liền xem như không có chuyện này, ban đầu trong vu tộc cũng là không có chút nào lý do bao che, bất luận kẻ nào cũng sẽ đứng ở người mình một phương. Chẳng lẽ hậu nghệ, khoa phụ hai người, đây là đang địa phủ ở lâu rồi, bị kia địa tàng đám người tẩy nào không được? Nhưng không nghĩ, nghe Trúc Dung vậy, khoa phụ cười khổ một tiếng, đáp lại nói, tổ vu đại nhân, bọn ta là vu tộc xuất thân, tất nhiên sẽ không quên mất. Vậy mà, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này cũng không phải là địa tàng đám người gây nên, làm sao khổ làm khó dễ tại bọn họ? Huống chi, từ địa phủ sáng lập tới nay, địa tàng đạo hữu một lòng độ hóa oan hồn, tình hóa oán niệm, thật sự là lớn công đức cử chỉ. Mà A-tu-la nhất tộc cũng chấn thủ A-tu-la đạo, duy trì lục đạo luân hồi ổn định. Bọn họ đối với địa phủ đều là rất có cống hiến người. Còn mời chư vị tổ vu đại nhân, không cần thiết đem hết thể giận lây sang bọn họ. Khoa phụ vậy, để cho Trúc Dung đám người vẻ mặt càng thêm quái dị. Tốt mà, nhà mình đại vu bây giờ cũng hướng địa tàng đám người nói chuyện, thậm chí là vì bọn họ cầu tha thứ. Bất quá, khoa phụ nói chuyện lúc đầy mặt nghiêm túc trịnh trọng, cũng nói bọn họ cũng không phải là ăn không nói có. Nói cách khác, đây là địa tàng cùng A-tu-la đám người cho tới nay gây nên, chân chính thuyết phục hai người bọn họ. Đại công đức người, xác thực đáng giá người khác kính nể. Hình Tiên yên lặng không nói, có chút xoắn xuýt làm khó. Mà Trúc Dung nhưng căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Hắn định trực tiếp khoát tay chặn lại. Không cần phải nói nhiều như vậy. Tướng Liễu là bổn tọa thuộc hạ, hắn bị kia ưng long giết chết, bổn tọa nếu là không vì hắn báo thù vậy. Ngay sau, còn có gì mặt mũi lấy tổ vu tự xưng? Lại có gì mặt mũi thống ngự vu tộc sinh linh? Hai vị huynh đệ, các ngươi nếu là cố ý ngăn trở, liền đừng trách bổn tọa cưỡng ép ra tay. Lời đến cuối cùng, Trúc Dung đã là mang tới một loại không thể nghi ngờ lớn uy nghiêm. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì tới lúc này, Bình Tâm Nương Nương cũng không có hiện thân. Điều này làm cho Trúc Dung một vị, bản thân đều có thể không chút kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm, cũng không có gì. Nhưng ý nghĩ như vậy, sau một khắc liền bị phá bỡ. Đang ở hậu nghệ, khoa phụ làm có lúc. Đột nhiên, một đạo mạn diệu tuyệt luân bóng dáng, cũng rốt cuộc hiện ra. Bình Tâm Nương Nương hiện thân. Thấy vậy, Trúc Dung đám người sắc mặt run lên, vội vàng thi lễ. Bọn ta ra mắt Bình Tâm Nương Nương. Mặc dù ngày xưa Trúc Dung mấy người chính là hậu thổ huynh trưởng, nhưng bây giờ đối mặt địa đạo thánh nhân, không thể bất kính. Xem Trúc Dung mấy người thi lễ, Bình Tâm cũng là sắc mặt phức tạp. Nàng ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Trúc Dung, nhục thu trên người mấy người. Chư vị, huynh trưởng, không cần như vậy. Bình Tâm như vậy đáp lại một câu. Nàng mặc dù miệng nói huynh trưởng nhưng nét mặt cũng rất là cổ quái. Hiển nhiên, bây giờ giữa song phương quan hệ, thật sự là có chút quỷ dị, không thể nói lời. Mà câu này đáp lại, lại làm cho vu tộc mấy người trong lòng đại chấn. Bình Tâm, đây là còn nhớ đến tình xưa. Cứ như vậy vậy, chuyện hôm nay ngược lại dễ làm. Hình Thiên nhanh mồm nhanh miệng, lúc này tiếp tục mở miệng nói, Bình Tâm nương nương, hết thảy đầu đuôi câu chuyện, nói vậy Bình Tâm nương nương đã biết được. Mong rằng nương nương vì bọn ta chủ trì công đạo, giao ra địa tàng, A-tu-la đám người. Bọn ta như vậy, cũng không phải là muốn gây bất lợi cho bọn họ, chẳng qua là muốn cùng kia Tây Phương Phật môn trao đổi ra trấn sát tướng Liêu kẻ cầm đầu mà thôi. Hình Thiên cũng là triển lộ ra ít có khôn khéo. Hắn trực tiếp nói rõ, nhóm người mình không phải sẽ đối địa tàng đám người ra tay, hy vọng dùng cái này đổi lấy Bình Tâm giao ra bọn họ. Bất quá, nghe nói thế, Bình Tâm tuyệt mỹ gương mặt trên không có một gợn sóng. Nàng bình tĩnh lắc đầu. Địa tàng, A Tu La trở, bản cung đều không có thể giao cho chư vị. Lời vừa nói ra, Trúc Dung đám người sắc mặt nhất thời hơi chậm lại. Dứt khoát như vậy cử tuyệt, Bình Tâm nương nương hiện thần, chẳng lẽ cũng là vì hướng địa tàng đám người nói chuyện? Đám người mới vừa sinh ra ý niệm như vậy, lại nghe Bình Tâm tiếp tục nói, lúc trước phát sinh hết thảy, bản cung trong lòng rõ ràng. Bất quá, chuyện này xác thực cùng địa tàng đám người không liên quan. Bản cung biết được chư vị trong lòng không cam lòng, không bằng như vậy. Sau đó, bản cung có thể cho phép người của Vu tộc nhập địa phủ, đảm nhiệm thần chức, dùng cái này bồi thường Vu tộc khí vận chờ. Bình Tâm vậy, bình tĩnh như trước không gợn sóng. Thân là ngày xưa tổ Vu, hắn cũng rất rõ ràng Trúc Dung đám người tính tình. Bọn họ một khi lửa giận cấp trên, tất nhiên sẽ không thèm để ý, còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Vì vậy, nàng sở dĩ hiện thân, cũng không phải là hướng địa tàng đám người, cũng không phải muốn mặc cho Trúc Dung đám người tùy ý làm sàng. Bình Tâm muốn, chính là điều chỉnh hai bên mâu thuẫn, lắng lại chuyện này, cũng liền đủ. Nói cách khác, cũng tương đương với dùng cái này bồi thường Vu tộc, hóa giải Trúc Dung đám người tức giận. Không có biện pháp, ai bảo không cần biết nói thế nào, nàng cũng là hậu thổ biến thành. Cân Vu tộc về điểm kia tình nghĩa, vẫn là phải nói. Không phải, đổi thành nếu như là yêu tộc đế tuấn thái nhất tới, nàng sợ là sớm một cái tát đem những này người phiến đi ra ngoài. Nghe Bình Tâm vậy, Trúc Dung đám người cho mày, yên lặng cũng nói. Đảm nhiệm thần chức, quản lý địa phủ. Cái này cùng bọn họ tới trước mục đích, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. A mấy người nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, càng không biết nên làm gì đáp lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một đạo bình tĩnh lời nói tiếng vang lên. Bổn tọa địa tàng, ra mắt chư vị Vu tộc đạo hữu. Cũng không biết chư vị vì sao khí thế như vậy rào rạt, thế phải bắt lại bổn tọa. Không sai, lúc này chính là địa tàng giáng lâm. Địa tàng dáng vẻ trang nghiêm, cả người có công đức kim quang bao phủ, mà ở sau lưng hắn, thân là vật cưỡi đế thính cũng đi theo. Đế thính vốn là địa tàng ngồi xuống thông linh thần thú, có thể thông qua lắng nghe tới phân biệt thế gian vật vật. Lúc trước chính là đế thính với trong cõi minh minh nghe được nguy cơ giáng lâm, lúc này mới báo cho địa tàng. Mà địa tàng Phật tính thâm hậu, cũng không sợ không sợ, cho nên biết rõ Trúc Dung mấy người tới người bất thiện, nhưng vẫn là lựa chọn chủ động hiện thân. Thấy vậy, Trúc Dung hai hàng lông mày dựng thẳng, giận dữ không dứt. Hay cho một địa tàng, dưới mắt ngươi lại vẫn dám như thế không cố kỵ gì hiện thân, chẳng lẽ cho là mình đám người không dám ra tay với ngươi sao? Trúc Dung lạnh lùng ngưng mắt nhìn địa tàng, trầm giọng nói, địa tàng, ngươi còn dám hiện thân, ngược lại có mấy phần đẳng khí. Bất quá, bọn ngươi bên trong Phật môn đứng lòng, lúc trước giết ta Vu tộc tướng liễu, bổn tọa hôm nay chính là yêu tướng ngươi bắt giữ, thế phải Phật môn cho ra một câu trả lời. Giao ra kia ưng lòng đám người. Đối mặt địa tàng, Trúc Dung căn bản không cần thu liễm cái gì. Hắn cường thế tuyệt luân, liên tiếp gầm lên. Vậy mà, nghe nói thế, địa tàng trên mặt lại không có bất kỳ chấn động. Không có ngoài ý muốn, cũng không có sợ hãi trở vẻ mặt. Ngược lại, hắn chẳng qua là chắp tay trước ngực, giống như ngâm tụng Phật âm bình thường, mở miệng nói, thiện thai thiện thai. Thử sinh chuyện, tự có định số. Tướng liều rơi vào như vậy kết quả, chẳng qua là hắn mệnh số nhất định mà thôi. Bùn toàn nguyện vì hắn ngâm tụng diệu pháp, độ này vong hồn. Có thể nói, kể từ hiện thân tới nay, địa tàng thì không phải là cùng Trúc Dung đám người đối đầu gây gắt tư thế. Hắn chính là bên trong Phật môn ít có đắc đạo người. Đúng như ban đầu một câu kia, địa ngục không vô ích, thế không thành Phật. Bây giờ, ở địa tàng trong lòng, cũng không có cái gì tranh dũng đấu hung ác ý tưởng. Độ hóa vong hồn mới là hắn duy nhất đạo. Hơn nữa, như vậy độ hóa, cũng không phân thiện ác, cũng không có địch tà phân chia. Cho dù Trúc Dung đám người trợn mắt nhìn, lạnh nói tương đối, nhưng người mất đã mất, cùng đây hết thảy đều đã không liên quan. Địa tàng hay là nguyện ý cung kính tâm vì đó siêu độ. Nếu là Trần Khổ ở chỗ này, tất nhiên lớn hơn cảm giác hài lòng, liên tiếp tán thưởng. Dưới mắt địa tàng, mới thật sự là gồm có địa tàng vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh đại thiện chi tướng. Vậy mà, địa tàng nói thật lòng thành ý nói thế rơi vào Trúc Dung đám người trong hai, nhưng là một phen khác ý tứ. Thử sinh chuyện, tự có định số. Quyền này chính là tướng Liễu mệnh. Nói cách khác, cái này không phải là đang nói tướng Liễu đáng chết sao? Hơn nữa, tiểu tử ngươi còn nói cái gì siêu độ? Cái này ở Trúc Dung đám người xem ra, thì càng là đang nói móc máy. Trúc Dung càng thêm giận dữ, kêu la như sấm. Hắn con mắt nếu băng xương ngưng mắt nhìn địa tàng, lạnh lùng nói, địa tàng, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, Trúc Dung quanh thân đã là khí cơ cuộn cuộn, cuốn ngược cao thiên. Phản phất đã không nhịn được, mong muốn ngang nhiên ra tay. Thấy vậy, Bình Tâm đầy mặt bất đắc dĩ. Nàng biết, Trúc Dung đám người đây là hiểu lầm địa tàng lòng tốt. Dù sao, địa tàng cảnh giới như thế, không phải tất cả mọi người có thể đạt tới, hoặc là nói có thể hiểu. Thầm than một tiếng, Bình Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên giải mấy câu. Nhưng ngay sau đó, lại là dị biến nảy sinh. Trúc Dung, đừng đội ngông cuồng. Địa tàng sư thì nói, đều là do bởi lòng tốt, chính là ta lớn thừa Phật pháp thân thể hiện. Bọn ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vẫn còn dám nói khoác không biết ngượng. Theo mấy câu nói này ngữ vang lên, chuẩn đề cũng giống vậy ngang nhiên giáng lâm trong địa phủ. Hiển nhiên, thánh nhân toàn tri toàn năng, lúc trước cũng đã cảm ứng được trong địa phủ dị biến. Hơn nữa địa tàng vượt quá vô tận vong hồn, cũng khiến cho Phật môn khí vận đại thịnh. Cho nên, chuẩn đề có thể nói là như cứu hỏa đội viên bình thường, lại vội vàng vàng chạy tới trong địa phủ, ngăn cản Trúc Dung đám người làm khó dễ. Chuẩn đề hiện thân mà ra, cả người bao phủ thánh quang, mà hắn một đôi mắt lại rơi ở Trúc Dung trên thân, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời căm căm lạnh lẽo. Trúc Dung, bổ tọa trước đó đã cấp đủ bọn người mặt mũi, bọn ngươi lại vẫn như vậy tặc tâm bất tử, còn dám để mắt tới địa tàng sư điện. Thật coi bổn tọa không có tính khí sao? Hay hoặc là nói, ngươi là cố ý muốn cùng ta Phật môn đánh một trận? Chuẩn Đề gằn giọng quát hỏi, lúc này cũng không che giấu được nổi giận. Dù sao, Trúc Dung đám người trước đó đã rút đi, dưới mắt sinh ra như vậy tính toán, ý đồ đối vô tội địa tàng làm có dễ. Dù là tượng đất, còn có ba phần hỏa khí. Chuẩn Đề lại có thể chịu được Trúc Dung đám người lần này thứ dây dưa không nghỉ. Nghe nói thế, Trúc Dung cũng giống vậy mặt trầm như nước. Chuẩn Đề, đừng đội bày ra cái gọi là thánh nhân dáng vẻ. Nếu kia Ưng Long có thể đối tướng Liêu ra tay, bổn tọa lại vì sao không thể đối ngươi đệ tử Phật môn ra tay? Hôm nay, ngươi hoặc là giao ra Ưng Long, hoặc là bổn tọa thế tất mang đi địa tàng đám người. Trúc Dung cũng là cường thế. Hắn tin chắc, lúc này mấy người chính là thân ở trong địa phủ, cũng không phải là Tây Phương địa giới. Cho dù là Chuẩn Đề, cũng tất nhiên phải có điều cố kỵ. Chuẩn xác hơn nói, Trúc Dung như vậy, cũng không biết bất giác trong, mượn bình tâm thế, giận đối Chuẩn Đề. Nghe vậy, Chuẩn Đề ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng, uy nghiêm. Nói như thế, vậy thì chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Dứt tiếng, tắt. Thất bảo diệu thụ lần nữa nổi lên, treo ở Chuẩn Đề trên đỉnh đầu. Bảy sắc hào quang bạo trán, hòa hợp chìm nổi, bay lên đan bảo, không nói ra dạng rỡ mà rực rỡ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản u ám âm trầm địa phủ đều bị ánh chiếu sáng rực khắp, an lành không dứt. Dương cung tuất kiếm không khí lan tràn ra. Giữa song phương có chiến ý kinh người đang cuộn trào, để cho ra đầu tê dại, khắp cả người phát rét. Bình tâm ánh mắt rủ xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Chuẩn Đề đột nhiên thân hình dung một cái. Thánh quang bao phủ dưới, cũng không có người thấy được, hắn lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lúc này âm thầm còn có tính toán? Chuẩn Đề trong lòng hiện ra ý niệm như vậy, bởi vì ngay một khắc này, hắn thánh nhân thần biết đại động, lại có một loại không hiểu rung động cảm giác, bất an, sâu sắc bất an hiện lên mà ra. Phải biết, thánh nhân mỗi một sợi cảm ứng cũng sẽ không là đồn vô căn cứ. Hơn nữa, Chuẩn Đề đã từng tu hành Trần Khổ Nộ ra Tử Vi đấu số đại thần thông. Vì vậy, như vậy thần thức rung động hiện lên thì càng lộ ra không tầm thường. Quan trọng hơn chính là, cẩn thận cảm ứng dưới, nhưng lại phát hiện hết thảy thiên cơ phảng phất bị che giấu. Chuẩn Đề trong lòng lại là tùy theo trầm xuống. Chẳng lẽ nói, mình không thể đối Trúc Dung đám người ra tay? Chuẩn Đề trong nháy mắt hiểu rõ chút. Loại cảm ứng này cũng không biết là tới từ một bên Bình Tâm nương nương, hay là nói âm thầm có huyền cơ khác. Không lọt dấu vết liếc mắt một cái Bình Tâm. Hồi lâu, Chuẩn Đề hay là thu liễm chút khí tức, ngược lại mở miệng nói, "Bình Tâm đạo hữu, chuyện này nếu là phát sinh ở trong địa phủ, vậy thì mời Bình Tâm đạo hữu định đoạt đi." Chuẩn Đề lùi lại mà cầu việc khác, để cho Bình Tâm xử trí chuyện này. Nghe nói thế, Bình Tâm trong mắt đẹp thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc. Chuẩn Đề thái độ, vì sao biến chuyển nhanh như vậy? Lúc trước, ngay cả nàng cũng cho là Chuẩn Đề sắp nhịn không được cường thế ra tay. Dù sao, lúc trước Trúc Dung liên tiếp giận đối, thậm chí ngay mặt uy hiếp, vốn là đối với thánh nhân mạo phạm. Cho dù là Chuẩn Đề hạ xuống thánh nhân chi uy, khiếp sợ Trúc Dung, cũng là hợp tình lý, dễ hiểu. Có thể để cho thánh nhân trong nháy mắt biến chuyển tâm tính, thu liễm chiến ý chuyện này, quả thật cổ quái. Bình Tâm trong lòng cũng hiện ra lớn lao nghi vấn. Chương 347, Hậu Nghệ Khoa Phụ, quản lý địa phủ. Ta sao? Chương 347, Hậu Nghệ Khoa Phụ, quản lý địa phủ. Ta sao? Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng dưới mắt hai bên Dương cung tuất kiếm, Bình Tâm hay là lúc này suy tư lên điều giải phương pháp. Chỉ chốc lát sau, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chuẩn Đề, mở miệng nói, nếu như thế, địa tàng, đầu châu mặt ngựa, phong đô quỷ đế, thập điện Diêm La, cùng với A Tu La nhất tộc chờ, liên mời Chuẩn Đề đạo hữu tạm thời mang về Tây Phương. Đợi đến Trần Cổ đạo hữu xuất quan, một lần nữa thương nghị, khỏe không? Không thể không nói, Bình Tâm cũng là tâm tư cẩn thận, biết Trúc Dung đám người suy nghĩ trong lòng. Người sau sở dĩ thanh thế to lớn tới trước địa phủ, cũng phải không nguyện thấy thế lực phương Tây ở trong địa phủ thu được kích lợi. Đã như vậy, vậy liền đem những thứ này Trần Khổ ban đầu an bài thần trước, tạm thời xua đuổi ra địa phủ ra. Hoặc giả, Trúc Dung đám người tức giận, cũng liền có thể hóa giải hơn phân nửa. Ngược lại chẳng qua là một đoạn thời gian, đợi đến Trần Khổ sau khi xuất quan, lại để cho đối phương an bài trở lại là được. Dưới mắt chủ yếu nhất, còn phải là đem những thứ này mãng phu ứng phó một cái. Không phải, thật là sinh tử tương hướng, vậy thì phiền toái. Quả nhiên, Bình Tâm lời này vừa nói ra, Trúc Dung đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Chuẩn Đề chẳng qua là hơi trầm ngâm, liền gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy thì y theo Bình Tâm đạo hữu nói. Chuẩn Đề cũng biết, đây đã là dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Dù sao, Trúc Dung đám người có thể nói đều là mạng đứng lên cái gì đều không để ý tồn tại. Nếu là không tạm thời làm ra chút lưu bước, bọn họ nói không chừng còn phải dây dưa đến khi nào, hoặc là nói là làm ra cái gì càng thêm kinh thế hãi tục cử chỉ đâu. Đáp ứng, Chuẩn Đề cũng là không nói nhảm. Phàm Trần Khổ sư điệt an bài người, mau tới trước. Hôm nay, hãy theo bổn tọa trở về Tây Phương Thiên Điện. Hắn lúc này mở miệng, đại đạo truyền âm, triệu tập Phong Đô đại đế, thập điện Diêm La đám người. Không lâu lắm, một đạo đạo thân ảnh liền tụ đến. Chuẩn Đề lần nữa như có thâm ý nhìn một cái Trúc Dung đám người. Cáo tử. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn tiện lợi tức nhanh nhẹn lưu loát, dắt đám người ra địa phủ, hướng Tây Phương Thiên Địa mà đi. Mà xem thế lực phương Tây đám người biến mất, Trúc Dung mấy vị tổ vu sắc mặt, lúc này mới hơi hòa hoãn lại. Trúc Dung huynh trưởng, bọn ta mặc dù không thể đem điệu tàng đám người bắt giữ, bất quá, có thể đem những thứ kia thế lực phương Tây xua đuổi ra địa phủ, cũng không tệ. Hình Thiên nói như thế. Trên thực tế, từ Chuẩn Đề hiện thân trong nháy mắt đó lên, hắn cũng lòng biết rõ, mong muốn bắt giữ địa tàng đám người, trao đổi ưng long là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, dưới mắt cái kết quả này, hắn cũng đã cảm thấy hài lòng. Nghe hắn, Trúc Dung cũng gật gật đầu. Không sai. Trừ cái đó ra, bọn ta còn tìm đến Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai vị huynh đệ. Nói, Trúc Dung ánh mắt cũng chuyển đến trên người của hai người. Hai vị huynh đệ, các ngươi đã ở nơi này trong địa phủ đợi mấy chục ngàn năm. Kia kể từ hôm nay, các ngươi liền tiếp tục lưu ở nơi đây, phụ trợ Bình Tâm Nương Nương quản lý địa phủ đi. Ha ha, đợi một thời gian, cũng tất nhiên có thể vì ta Vu tộc tích lũy vô thượng công đức, khí vận. Trúc Dung như vậy giao phó một câu. Hắn thấy, từ đó về sau, nguyên bản tuân hướng Tây Phương Phật môn những thứ kia luân hồi công đức, khí vận, ngày sau cũng nên toàn bộ thuộc về Vu tộc tất cả. Nghe vậy, Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người tất nhiên lúc này gật đầu thật là, không dám vi phạm. Đến đây, Trúc Dung cũng mới càng thêm hài lòng. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng tạm nhục thù, hình thiên đám người, xài bước xoay người mà đi. Chẳng qua là, bọn họ cũng không có thấy được. Giờ phút này Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người, sắc mặt nhất thời sụp xuống dưới, tràn đầy mày ủ mặt ê chi sắc. Cái này, quản lý địa phủ, hai người chúng ta sao? Khoa Phụ xem Hậu Nghệ, rất là cay đắng địa nói như thế. Hai người thấy rõ ràng, theo Tây Phương đám người rời đi, trong địa phủ lúc này liền phát sinh nhiều biến hóa. Không có địa tàng thời thời khắc khắc siêu độ, trong địa phủ, hoán niệm đột nhiên nổi lên, dập trời ngập đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng có thể thấy được một đạo đạo oan hồn lơ lửng, sắc mặt tâm lệ, oan khí ngút trời. Mà mất đi A-tu-la nhất tộc trấn thủ, sáu đạo một trong A-tu-la đạo, lúc này cũng là hoành mình không nứt. Một đạo đạo vốn rơi vào luân hồi âm linh, cũng là cho thấy bạo ngược cảm giác, tựa hồ mong muốn đánh vỡ luân hồi, tiếp tục làm ác thế gian. Thập điện Diêm La bị mang đi, vô số hồn phách thiện ác trở, càng là không người phán xét. Nói tóm lại, ngày xưa ngay ngắn trật tự trong địa phủ, lúc này có thể nói là hỗn loạn tương mừng. Hậu Nghệ cũng là cho mày. Cái này, Tây Phương chư vị đại năng cũng rời đi, chỉ bằng bọn ta hai người, lại làm sao có thể quản lý tốt địa phủ hết thảy a? Nếu địa phủ hoàn toàn hỗn loạn, vậy sẽ là không thể tưởng tượng đại nhân quả, đại nghiệp lực. Chư vị tổ vu, lần này thật là cấp ta hai người tìm cái phiền phải lớn. Hắn cũng không nhịn được như vậy oán trách nói, để bọn họ hai người thay thế Tây Phương nhiều đại năng vị trí. Đùa gì thế? Hai người liền xem như có phân thân thuật, cũng không thể nào giải quyết được. Gác quan trọng hơn chính là, trước đó vô luận là địa tàng, hay là Trần Khổ chọn lựa thập điện Diêm La, cùng với A Tu La nhất tộc vân vân, đều là thích hợp nhất đảm nhiệm bọn họ những thứ kia thần chức. Dưới mắt, liền xem như Hậu Nghệ, Khoa Phụ hai người cưỡng ép đảm nhiệm một ít thần chức, cũng là có chút chết lặng, không biết nên như thế nào cho phải, lại nên như thế nào mới có thể quản lý tốt địa phủ. Hồi lâu, hai người đều là không nhịn được tiêu nhịu thở dài. Ai? Ta hai người cũng chỉ có thể hy vọng Trần Khổ tiền bối sớm ngày xuất quan. Cuối cùng, chỉ là như vậy một câu nói băng lên. Trong địa phủ, cũng khôi phục tuyên cổ âm trầm, u ám chi cảnh tượng. Trong Côn Luân Sơn, mắt thấy chuẩn đề xông vào địa phủ, lại mang đi Tây Phương sinh linh cảnh tượng. Lúc này Tam Thanh càng là nghị luận ở mỹ, sát mặt khác nhau. A, kia chuẩn đề quả nhiên là sợ với Bình Tâm thực lực, nhất là ở trong địa phủ, Bình Tâm một khi ra tay, sức chiến đấu sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn, khó có thể ngăn cản. Nguyên Thủy nói như thế, trong giọng nói tràn đầy chê cười cảm giác. Địa phủ có thể ngăn cách tu sĩ tầm thường cảm nhận, nhưng lại không cách nào ngăn cách thánh nhân dò xét. Cho nên trước đó phát sinh hết thảy, Tam Thanh cũng đều đầy đủ thu hết trong mắt. Chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, khí thế hung hăng, nhưng lại ở trong nháy mắt thái độ đại biến, thu liễm thế công. Hành động này để cho Nguyên Thủy càng thêm tin chắc, chuẩn đề hay là kiên kỵ với Bình Tâm thực lực. Nhất là thân ở trong địa phủ Bình Tâm, cùng đạo cộng minh, thực lực bản thân cũng sẽ thu hoạch được cực kỳ kinh người thêm được. Cái này như là Tam Thanh tại Côn Lôn Sơn bên trong, cũng có thể bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn sức chiến đấu, là một cái đạo lý. Nghe hắn, Thông Thiên khẽ nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì. Thật sự là sợ hãi Bình Tâm sao? Sợ rằng chưa chắc như thế chứ. Thông Thiên xưa nay sát phạt quả quyết, trước đó cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Hắn biết, từ đầu chí cuối, Bình Tâm cũng không có tính toán ra tay. Như vậy xem ra, chuẩn đề đúng lúc chỉ mảnh treo chuồng, lựa chọn dừng tay, còn có thể là có huyền cơ khác. Bất quá, chuyện này cũng không phải là giáo nghĩa chi tranh, vì vậy hắn cũng không có lòng cùng Nguyên Thủy tranh luận cái gì. Mà lao tử điểm chú ý, vẫn vậy kỳ lạ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem địa phủ phương hướng, rất là tò mò tự lẩm bẩm, sau đó, địa phủ khí vận, không biết lại sẽ thuộc về phương nào đâu. Không sai, lão tử để ý nhất vẫn là khí vận. Dù sao, địa phủ chấp trưởng luân hồi, có thể nói là tiềm lực cực lớn. Bất kỳ bên nào nếu là có thể chia cắt trong đó khí vận, vậy cũng là lớn lao thu hoạch. Thậm chí có thể nói, Tây Phương Phật môn bây giờ càng thêm cường thịnh, như mặt trời ban trưa, cùng trước đó địa tàng, thập điện Diêm La chờ, cũng là có quan hệ chặt chẽ. Làm như nghe ra lão tử trong giọng nói mơ ước, Thông Thiên mở miệng đáp lại nói, ngày xưa, hậu thổ hóa luân hồi lúc, bọn ta chưa từng tương trợ, cũng không có thể mưu đồ cái gì. Cho nên, mong muốn lấy được địa phủ khí vận, ngược lại có chút rất không có khả năng a. Nói thế để cho lão tử ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng biết Thông Thiên nói không sai. Dù sao, Bình Tâm cũng không phải cái gì dễ chọc hạng người, không phải mặc cho bọn họ mưu đồ, tính toán, cướp lấy khí vận. Suy nghĩ nhiều vô ích. Lão tử giọng điệu chợt thay đổi, đột nhiên nói, bây giờ, Tây Phương Phật môn trên danh nghĩa, mặc dù là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vì giáo chủ. Vậy mà, trên thực tế, bây giờ người chủ sự, cũng là tiếp dẫn. Cùng với, càng trọng yếu hơn Trần Cổ. Lời của lão tử, để cho Nguyên Thủy, Thông Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó suy tư dưới, cũng rất là đồng ý gật đầu. Nói thế nói không sai. Kể từ ban đầu lập được tiếp dẫn Phật tổ, chuẩn đề Phật mẫu vị, chuẩn đề liền mơ hồ đã là lui về tuyến hai, không còn chủ sự. Mà Hồng Vân mặc dù cũng đã chứng đạo thành thánh, phần thuộc Tây Phương, nhưng này nhiều hơn, chẳng qua là vì báo đáp trần khổ ban đầu tương trợ. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ lớn như thế bên trong Phật môn, đã sớm là tiếp dẫn, trần khổ cái này thầy trò hai người định đoạt. Hơn nữa, thân là đệ tử trần khổ, so với tiếp dẫn, còn có lớn hơn quyền phát biểu. Bất quá, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không biết, lão tử vì sao đột nhiên nói tới chuyện này. Chỉ nghe lão tử tiếp tục nói, Tây Phương Phật môn, nếu là không có trần khổ, như vậy, này lực uy hiếp, tất nhiên sẽ xuống dốc không thanh. Chuyện này, hoặc giả có thể mưu đồ một phen. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là chấn động trong lòng, khiếp sợ không thôi. Mưu đồ chân khổ. Ý tưởng như vậy, rất là nổ tung. Bất quá, dứt tiếng, lão tử không nói thêm gì nữa, đã là lộ ra trầm âm, vẻ suy tư. Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa. Lại nói chuẩn đề. Hắn đem địa tàng, thập điện Diêm La chờ một đám cường giả mang về Tây Phương Phật môn, mỗi người thu xếp sau. Ngay sau đó, chuẩn đề liền đầy mặt vội vàng trở về đến trong đại lôi âm tự. Hắn không nói một lời, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Không gì khác. Trước đó ở trong địa phủ, cái loại đó không hiểu thần thức rung động cảm giác, vẫn vậy để cho chuẩn đề kinh hãi không thôi, không cách nào sao lãng. Mang theo cực lớn nghi ngờ, hắn mong muốn tìm tòi hư thực. Thánh nhân thi triển thôi diễn khả năng, có thể nói quỷ thần khó lường, huyền diệu tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, các loại pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn hòa hợp mà ra, bay lên đan bảo. Trong cõi minh minh, đại đạo luân âm hưởng triệt, đinh hai nhức óc, mang theo một loại gõ hỏi tâm thần dị lực lượng. Bất quá, thôi diễn hồi lâu, chuẩn đề lại chân mày càng nhăn càng chặt. Cuối cùng, hắn hay là bất đắc dĩ dừng lại thôi diễn, vẫn là không có kết quả mà chấm dứt. Lúc trước cái loại đó thần thức rung động, cũng không biết vì sao. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng chuẩn đề vẫn có phát hiện. Trong cõi minh minh, thiên cơ tựa hồ có chút dị thường. Giữa thiên địa, sợ rằng sẽ có chuyện lớn phát sinh. Hắn tự lẩm bẩm, làm ra phán đoán như vậy. Rồi sau đó, chuẩn đề suy nghĩ một chút, liền tâm niệm vừa động, lấy hóa thân hiển thánh tu di sơn đỉnh. Hắn tùy theo mở miệng, lời nói rung động ầm ầm, truyền khắp toàn bộ trong Tây Phương Phật môn. Mà hôm nay cơ có biến. Từ hôm nay trở đi, ta Tây Phương gia Phật, các đệ tử không được tự tiện rời đi Tây Phương địa giới, càng không phải nhúng tay thế gian phân tranh, đại chiến trở. Chuẩn đề như vậy tín hiệu cảnh cáo Phật môn tất cả mọi người. Hắn lo lắng, cũng không phải là có cái khác đại năng sẽ đối với thánh nhân đệ tử bất lợi, mà là tránh khỏi tiêm nhiễm nhân quả nghiệp chướng. Làm tu sĩ không muốn nhất tiêm nhiễm lực lượng, nhân quả, nghiệp chướng, cũng mặc kệ thánh nhân gì đệ tử thân phận. Mà nghe nói thế, bên trong Phật môn, vô số bóng dáng cũng là làm tức không người, ngửa lệ chuẩn đề thành dung. Đồng thời, cũng cùng kêu lên đáp lại. Bọn ta cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Xem chúng đệ tử như vậy, chuẩn đề lúc này mới gật gật đầu. Sắc mặt hơi bình tĩnh chút, hắn vừa nhìn về phía tiếp dẫn cùng trần khổ mỗi người bế quan chỗ. Sư Minh, Sư Điệt, hai người các ngươi cũng trông có thể sớm ngày xuất quan đi. Mà lúc này, Hỗn Độn Châu nội bộ, trong Hỗn Độn thế giới, trần khổ vẫn vậy như lão tăng nhập định bình thường, sắc mặt trang nghiêm, không có một gợn sóng. Một đoạn thời khắc, hắn thấp giọng lẩm bẩm, bổn tọa bế quan đã có một nguyên hội lúc, xem ra cũng là mơ hồ đến cực hạn. Một nguyên hội, nói cách khác, chính là trọn vẹn 129,6005 năm tháng. Đây là trần khổ cảm thụ. Bất quá, đó là ở thời quang tháp gia trì dưới, thay đổi giới này tốc độ thời gian trôi qua, để cho tự thân có thể tìm hiểu nhiều hơn đại đạo diệu nghĩa. Mà bên ngoài trong, kỳ thực còn chưa đủ để vạn năm thời gian mà thôi. Trải qua cái này nguyên hội bế quan khổ tu, giờ phút này, thời quang tháp treo cao, từng mảng lớn thời gian thần huy buông xuống, huyền ảo tối tăm, thần dị không hiểu. Mỗi một sợi thần huy đều đủ để ma diệt thế gian hết thảy. Toàn bộ trên thân tháp càng là chiếu sáng rạng rỡ, lôi cuốn mênh mông như vực sâu pháp tắc trật tự. Một đoạn thời khắc, chân khổ rốt cuộc mở bừng mắt ra. Trong ngay mắt, này hai tròng mắt trong, nổ bắn ra vô tận tinh quang, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn thế giới. Thời quang tháp chấn động, thời gian pháp tắc giống như thực chất, càng thêm hạo đãng dâng trào mà ra. Ồn ào, ồn ào. Quen thuộc một màn tái hiện. Một cái đầy đủ thời gian trường hạ, cứ như vậy chân chân thiết thiết vắt ngang ở chân khổ trước mắt. Thời gian nước sông tuôn trào không ngừng, sóng lớn trận trận, thanh thế kinh người. Lịch chuyển thời gian. Chân khổ miệng phun khẽ nói, chỉ một thoáng, lại luôn xuất phát thủy. Thời gian trường hạ tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Rồi sau đó, tựa như đại dương mênh mông vô biên nước sông, hoàn toàn đột nhiên bắt đầu nghịch lưu. Chỗ này hết thảy cũng đột nhiên hỗn loạn. Một màn này, có thể nói muôn đời không hay, kinh thiên động địa. Chương 348, Tiên Tiên kiếm một thông linh, Trần Khổ xuất quan. Chương 348, Tiên Tiên kiếm một thông linh, Trần Khổ xuất quan. Thời gian hỗn loạn. Đây là một món cực kỳ đáng sợ chuyện, cũng là cực kỳ kinh người cảnh tượng. Trong nháy mắt, nghịch lưu thời gian trường hà trong, có đủ loại rối loạn hình ảnh hiện lên. Hồng nông, hỗn độn, hồng hoang, thương hải tam điển, vật đuổi sao rời, vạn vật diễn sinh, lại tùy theo chôn bụi. Dù là thánh nhân ở chỗ này, mắt thấy một màn này, cũng tất nhiên sẽ ra đầu nổ tung, tâm kinh đảm hàn. Vậy mà, Trần Khổ ngồi ngay ngắn, mặc cho thời gian trường hà ở quanh mình lưu chuyển, dâng trào không ngừng, mà không bị ảnh hưởng chút nào. Dù sao, thời gian trường hà vốn là theo hắn chỉ trong một ý niệm mà động. Ngay sau đó, hắn lại là thần niệm động một cái. Bất động. Đạo này ý niệm vừa ra, lúc trước còn cuồng bạo không dứt, hỗn loạn dị thường thời gian trường hà, lại trong nháy mắt đình trệ. Mỗi một giọt thời gian trường hà nước sông, đều giống như bị đột nhiên đóng băng bình thường. Mà thời gian đình chỉ, cả tòa trong hỗn độn thế giới hết thảy cũng theo đó đọc lại. Cho dù là Trần Khổ khí tức, cũng không ngoại lệ. Phản phất không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ loại này cố định trạng thái. Hồi lâu, theo Trần Khổ thu liễm tâm niệm, thời gian trường hà cũng mới một lần nữa dâng trào lên, hạo đãng không nghỉ. Trần Khổ rất là hài lòng cười một tiếng. Thật may là có ngộ tính lịch thiên gia trì, lúc này mới có thể ở một nguyên hội trong, liền đem thời gian pháp tắc tìm hiểu đến đại thành. Không sai. Trần Khổ cảm thấy may mắn, mà không phải là ngạo nghễ đắc ý, phải biết, thời gian pháp tắc bao nhiêu mênh mông, sâu không lường được. Nếu là đổi thành những người khác, mặc cho ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ cũng cần trăm ngàn vạn năm thời gian mới có thể nắm được chút thời gian pháp tắc chi diệu. Mà Trần Khổ có nghịch thiên ngộ tính gia trì, lúc này mới có thể tiến cảnh thần tốc. Hơn nữa, nếu là đặt ở bên ngoài trong, loại này thành tích liền càng thêm hãi nhân. Dù sao bên ngoài trong cũng chỉ qua chưa đủ vạn năm mà thôi. Bất quá, tìm hiểu thời gian pháp tắc đến đại thành, mặc dù là chuyện tốt, nhưng ngay sau đó, Trần Khổ sắc mặt lại không khỏi sụ xuống. Dù tìm hiểu đến đại thành, nhưng nếu là đem thời không pháp tắc dung hợp, cũng là vẫn có cơ cùng. Ai? Khổ a khổ a. Hắn lại như thế thở dài một câu. Tìm hiểu cùng dung hợp, chính là khác một trời một vực. Người trước cuối cùng là ngoại lực, chính là mượn thời quan tháp mới có thể điều động thời không lực. Còn nếu là có thể dung hợp, như vậy loại lực lượng này đó là thuộc về tự thân, in vào mỗi một tấc máu thịt trong. Làm sao? Trước đó, Trần Khổ cũng đã trăm triệu nếm thử đem dung hợp, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ thu liễm tạp niệm, cũng là không còn xoắn suýt chuyện này. Dục tốc thì bất đạt, đợi một thời gian, hoặc giả dung hợp thời không pháp tắc cơ hội mới có thể thành thủ. Mà lần này bế quan cũng nên dừng ở đây rồi. Trần Khổ đứng dậy, vì vậy xuất quan. Vậy mà, đang ở hắn chuẩn bị ra phương này hỗn độn thế giới lúc, đột nhiên, trong óc có một đạo không có dấu hiệu nào lời nói tiếng vang lên. "Chủ nhân, chủ nhân." Nhất thời, Trần Khổ sửng sốt một chút, cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết, cái này là trong hỗn độn châu bộ hỗn độn thế giới, trừ hắn ra, theo lý nên lại không bất luận cái gì vật còn sống. Huống chi, đối phương còn xưng bản thân vì chủ nhân. Trần Khổ lúc này bốn phía đảo mắt, chỉ chốc lát sau, ánh mắt liền tùy theo run lên. Hắn thấy được, ban đầu thu hoạch kia một bụi tiên thiên linh căn kiếm mục, lúc này đang chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời linh tính. Thế gian vật đều có thể thông linh. Hiển nhiên, lúc trước cái kia đạo lời nói, chính là kiếm này một thần niệm truyền ra gây ra. Quả nhiên, ngay sau đó, kiếm mục một trận đung đưa, lại có chuyện ngự truyền tới. "Chủ nhân, ta bây giờ đã có thể nếm thử hóa hình. Chủ nhân mau đem ta mang ra khỏi phương này hỗn độn thế giới đi." Nghe nói thế, Trần Khổ lại là ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Kiếm này một nhanh như vậy liền đã có thể nếm thử hóa hình. Không hổ là đỉnh cấp tiên thiên linh căn a, sợ rằng so với bản thân kia tiên thiên khổ trúc theo hầu, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, không cần nói nhiều, kiếm này một cũng là không an phận chủ, không muốn đợi ở tuyên cổ tinh mịch, lặng yên không một tiếng động trong hỗn độn thế giới. Trần Khổ lắc đầu bật cười. Bất quá, trầm ngâm chốc lát, hắn lại cự tuyệt kiếm một tình cầu. "Xuất thế, tạm thời không gấp. Ngươi như vậy theo hầu dù sao bất phàm, một khi xuất thế sợ rằng sẽ đưa tới cực lớn động tĩnh. Hay là lại ổn dưỡng một ít thời gian, đợi đến ngươi hoàn toàn hóa hình sau, lại nói xuất thế, cũng phải không muộn." Trần Khổ cân nhắc rất là chu toàn. Nghe như vậy đáp lại, kiếm mục trên nguyên bản hừng hực băng mang, cũng tùy theo tối sầm lại. Cùng lúc đó, một loại cực kỳ nhân tính hóa thất vọng tâm tình, cũng răng đầy mà ra. Trần Khổ không khỏi tức cười, nhưng cũng không để ý tới nữa kiếm mục. Tâm niệm vừa động, hắn bị vậy ra hỗn độn thế giới. Mà hỗn độn châu, cũng là ẩn vào trong óc, không thể nhận ra. Đảo mắt một phen, Trần Khổ thấy được địa tàng, thập điện diêm la ngang ảnh. Hơn nữa, lúc này xuất quan, hắn cũng đã rõ ràng cảm ứng được, làm bản thân phân thân phong đô đại đế, cũng giống vậy trở về Tây Phương Phật môn. A, bổ tọa bế quan trong những thời gian này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Khổ hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù phong đô đại đế chính là hắn phân thân thành, nhưng hai người giữa cũng chưa hoàn toàn thần niệm tương thông, dù sao trước hắn là đang bế quan. Rồi sau đó, Trần Khổ nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện chỗ, đi hỏi thăm một phen nhà mình sư thúc cũng là phải. Trong nháy mắt, Trần Khổ liền giáng lâm trong Đại Hùng Bảo Điện. Vậy mà, lúc này chuẩn đề cũng là cho mày, giống như trầm ngâm, mặt lộ u ám sầu muộn chi sắc. Ngay cả Trần Khổ tới trước cũng không có nhận ra được. Ha ha, sư thúc cớ sao như vậy mặt mà ủ mày cho? Trần Khổ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, chuẩn đề rốt cuộc thức tỉnh. Theo tiếng kêu nhìn lại, đợi đến thấy rõ Trần Khổ bóng dáng sau, chuẩn đề nhất thời mừng lớn. "Sư điện, người rốt cuộc xuất quan." Hắn không nhịn được như vậy kêu lên một câu. Trần Khổ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là chờ chuẩn đề đáp lại bản thân hỏi thăm. Chuẩn đề cũng là phản ứng kịp, lúc này nghiêm nghị. "Ai, sư điện ngươi bế quan gần 10.000 năm, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện. Trước đó, kia Vu tộc ý đồ nhốt nhân tộc, Long tộc sinh linh gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa tương trợ. Ai ngờ, kia ưng long vô tình dưới, cũng là khiến cho Vu tộc đại vu tướng Liễu ngoại ý muốn bỏ mình." Chuẩn đề mở miệng, đem hết thể dù gì nói, báo cho Trần Khổ. Mà nghe chuẩn đề giảng thuật, Trần Khổ cũng hiểu chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Bất quá, hắn không để ý, mặt nhẹ nhàng bình thản. Thì ra là như vậy. Bất quá, cái kia vốn là Vu tộc lỗi do tự mình đánh. Đừng nói là ngoại ý muốn bỏ mình, liền xem như ưng long cố ý giết hắn, lại có thể thế nào? Hừ, bây giờ ta Tây Phương Phật môn, căn bản không sợ. Khí phách, ngông cuồng. Trần Khổ cực ít triển lộ ra như vậy kiệt ngạo một mặt. Bất quá, bây giờ Tây Phương Phật môn tuyệt đối có lòng tin nói lời như vậy. Hơn nữa, nghe Vu tộc phản bội ban đầu cam kết, không chỉ có không che chở nhân tộc, ngược lại phải đem người sau nhốt, Trần Khổ trong lòng cũng sinh ra mấy phần tức giận. Cho nên, đối với tướng Liêu bỏ mình, không có chút nào thương xót, cũng không có chút nào lo âu. Trần Cổ như vậy bá khí ầm ầm đáp lại, để cho Chuẩn Đề sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vậy mà, hắn vẫn vậy có chút ngưng trọng nói, bổ tọa với trong địa phủ ra tay trước, trong thần thức đột nhiên chuyển tới không hiểu rung động. Trong mơ hồ, như có dự cảm, ta Phật môn gặp nhau cùng Vu tộc kết làm không chết không thôi thủ án. Hiển nhiên, trước đó cái loại đó thần thức rung động, vẫn vậy để cho Chuẩn Đề canh cánh trong lòng, không cách nào thoải mái. Ngưng nói, hắn lại tiếp tục nói, huống chi, bây giờ ta Phật môn cùng địa phủ quan hệ giữa bị đánh vỡ. Địa tàng, thập điện Diêm La đám người, cũng là nhất thời không có con đường phía trước. Đây đối với bọn họ tu hành, là cực kỳ bất lợi. Trên thực tế, Chuẩn Đề cũng không phải là sợ hãi Vu tộc. Đây mới là để cho hắn nhất lo lắng thất vọng. Lại không nói cái khác, chỉ riêng là địa tàng, ban đầu một câu kia địa ngục không vô ích, thế không thành Phật dưới mắt là được lớn lao phiền toái. Hắn muốn nên thuộc về trong địa phủ, lại bị Vu tộc làm không cách nào độ hóa oan hồn, tu hành tiến độ cũng là rất được ảnh hưởng. Nghe Chuẩn Đề như vậy lo âu, Trần Khổ ngược lại càng thêm cười lên ha ha. Ha ha. Chuyện này, sư thúc thì càng không cần lo lắng. Chỉ bằng Vu tộc cũng muốn quản lý địa phủ. Người xin nói mộng mà thôi. Kia người của Vu tộc cũng có địa phủ thần chức vị, cũng không quản lý địa phủ khả năng, quay đầu lại cũng chỉ là mua dây buộc mình. Không cần quá lâu, tự nhiên có người cầu ta Phật môn lần nữa quản lý địa phủ. Trần Cổ nói thề son sắt, định liệu trước. Đối với Vu tộc năng lực, hắn hiểu quá rồi. Phải biết, cho dù là thân là luân hồi đứng đầu bình tâm, đối với địa phủ hết thảy cũng không dám nói là hoàn toàn trong lòng rõ ràng. Càng không nói đến cái khác Vu tộc. Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề nguyên bản ảm đạm hai trong mắt cũng theo đó sáng lên. Là đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, bất kể thân ở bực nào vị trí, đều cần đức lấy xứng vị. Bản thân trước đó tại sao không có cân nhắc đến một điểm này đâu? Nói như thế, lúc trước để cho hắn xoắn suýt và phần, lo lắng thắc thỏng chuyện, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chuẩn Đề không nhịn được tự rêu cười một tiếng. Ha ha, ngược lại bổn tọa quá lo lắng. Tâm kết đã cởi ra, Chuẩn Đề hoàn toàn thoải mái. Hắn sát mặt động một cái, lại nghĩ tới cái gì, có chút mong đợi hỏi thăm Trần Khổ nói, sư điện, ngươi trước đó thôi diễn chuyện, có thể tưởng tượng đến biện pháp gì? Chuẩn Đề chỉ trỏ, dĩ nhiên là kia truy xét thủ phạm đứng sau chuyện. Đối với lần này, Trần Cổ khẽ cười gật gật đầu, đã là có chút mặt mũi. Nhất thời, Chuẩn Đề càng thêm tò mò. Bất quá, Trần Cổ nhưng cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, mà cũng liền vào lúc này, lại là một đạo tiếng cười khẽ truyền ra. Ha ha, không hổ là bổn tọa đồ nhi. Vị sư lấy nhân quả pháp tắc truy tố, cũng đồng dạng là hơi có thu hồi ra. Nghe nói thế, tiếp dẫn, Trần Cổ cũng là mặt lộ nét cười, theo tiếng kêu nhìn lại. Không nghi ngờ chút nào, đây là tiếp dẫn cũng theo đó xuất quan. Hơn nữa, tiếp dẫn cũng cảm giác được chút nguy cơ. Trong lúc nói chuyện, thầy trò hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng hiểu ngầm cười. Chỉ có một bên Chuẩn Đề, mặt một bước, không hiểu hai người bọn họ đây là đang làm cái trò bí hiểm gì. Không sánh bằng nhà mình tiếp dẫn sư mình, thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả nhà mình sư điện, đều có chút nhìn không thấu. Chuẩn Đề cảm thấy không nói, sạm mặt lại. Đang ở hắn âm thầm rủa xá lúc, Chân Cổ đột nhiên mang theo ẩn ý nói, sư tôn, sư thúc. Theo đệ tử thấy, bọn ta lập tức trước tiên có thể hành tiến về Thái Dương Tinh. Dò xét một phen. Ban đầu thập nhật hành không chi kiếp, đến tột cùng là thiên kiếp, hay là nhân họa. Nghe nói thế, Chuẩn Đề cũng không tỏ thái độ, mà tiếp dẫn thời là rất là an ủi gật gật đầu. Tốt, vi sư cũng đang có ý đó. Hiển nhiên, tiếp dẫn cùng Trần Cổ cảm ứng trong đều là có chút chỗ tương đồng, mà Thái Dương Tinh hoặc giả cũng chính là chỗ mấu chốt. Không cần nhiều lời, ba người lúc này lên đường tiến về Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh vắt ngang ở thái cổ trong vũ trụ, này đứng chỗ nào, trong phạm vi ban kính 100 triệu 10 ngàn dặm đều là Thái Dương chân hỏa biển lan tràn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lửa rực rỡ trời ngập đất, vô cùng vô tận, giống như nhung tơ bình thường. Ánh lửa liên liệt, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, đốt sạch vật vật. Lan tràn mà ra kịch liệt nhiệt độ cao, càng là khiến cho quanh mình cái khác sao trời trên, cũng là không có một mảng cỏ, hoang vu một mảnh. Có thể thấy được Thái Dương chân hỏa làm thượng cổ thập đại thần hỏa một trong, uy lực thì bực nào kinh người. Hành tinh lớn này làm vũ trụ chủ tinh một trong, lại là đế tuấn thái nhất như vậy tam túc kim ô tổ địa, tầm thường cường giả tự nhiên không cách nào đặt chân. Bất quá, cái này tự nhiên không ngăn được tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Cổ. Không lâu lắm, ba người đến nơi này. Chăm chú nhìn lại, trong mắt bọn họ cũng không khỏi được lộ ra chút vẻ nghiêm nghị. Cái này Thái Dương Tinh, không hổ là có thể sản sinh ra đế tuấn thái nhất như vậy đỉnh cấp tiên tiên thần linh đại tinh. Như vậy khí cơ, thật bất phàm. Chuẩn Đề thán phục một câu, cũng không có phủ nhận Thái Dương Tinh bất phàm. Mà tiếp dẫn ánh mắt, thời là rơi vào Thái Dương Tinh bên trên một bụi thần mang trong vắt linh căn trên. Bụi cây kia linh căn, mặc cho Thái Dương chân hỏa tuyên cổ thiêu đốt cùng bay nướng, lại càng thêm khí tức bằng bạc, không có chút nào khô thất bại sắc. Không gì khác, đó chính là thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong phủ tam thần thụ. Dĩ nhiên, tiếp dẫn cũng chỉ là hơi lừa một cái, cũng không có cái gì lòng mơ ước. Cái này phù tang thần thụ chính là đế tuấn thái nhất căn bản. Nếu là mình đối này ra tay, đế tuấn thái nhất tất nhiên sẽ có cảm ứng, tự nhiên đâm ngang. Chỉ chốc lát sau, ba người chính là thu hồi ánh mắt, ngược lại lộ ra thần thức, cảm ứng. Không lâu lắm, tiếp dẫn liền cho ra kết luận. Cái này ngoài Thái Dương tinh mây, có đế tuấn bảy tiên tiên đại trận. Chỉ có chuẩn thánh cấp đường, cùng với cảnh giới cao hơn tồn tại, mới có thể đánh vỡ trận này. Vừa dứt lời, Chuẩn Đề cũng theo đó gật đầu, rất là đồng ý không sai. Đã như vậy, kia ban đầu thập đại kim ô, lại đến tột cùng là thế nào bay ra cái này Thái Dương tinh đây này? Ngày xưa, bọn họ cũng đều là thái ớt kim tiên cảnh tồn tại a. Càng là nắm được tiên tiên đại trận huyền diệu cùng hùng mạnh, Chuẩn Đề nghi ngờ trong lòng cũng liền sâu hơn. Ban đầu thập nhật hành không, phải có kỳ quặc. Tiếp dẫn không nói, lúc này tay bấm ấn quyết, làm bộ mong muốn tiếp tục vận dụng nhân quả pháp tắc, do tìm huyền cơ trong đó. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bên Trần Khổ lại khẽ nói, sư tôn chấm đã. Nhân quả pháp tắc, sợ là không có cái gì tác dụng. Chẳng bằng trực tiếp tái hiện ban đầu cảnh tượng. Ngay sau đó, chỉ nghe Trần Khổ quát khẽ một tiếng, thời gian quay lại. Rồi sau đó, một môn vô thượng thần thông đại thuật liền tùy theo thi triển mà ra. Chương 349, thời gian quay lại, giả mạo chuẩn đề người thần bí. Chương 349, thời gian quay lại, giả mạo chuẩn đề người thần bí. Trần Khổ tay bấm ấn quyết, quanh thân thời gian pháp tắc tôn trào, trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, hùng vĩ tuyệt luân một màn cũng chậm rãi nổi lên. Chỉ thấy một phương cực lớn quần trụ từ từ phô trần ra. Triệu triệu trượng thần mang rũ xuống, tiên quang thụy thải đan bảo, biến ảo khó lường. Không lâu lắm, quyển trục trong liền một vòng quanh cụ thể cảnh tượng. Thời gian quay lại, đây chính là Trần Khổ tìm hiểu thời gian pháp tắc sau, lần nữa sáng tạo mà ra một môn vô thượng thần thông đại thuật. Mà này thần thông huyền diệu liền là ở lúc thi triển, có ở đây không trước người trong hư không bày biện ra một bức thời gian quyển tranh. Rồi sau đó, để thời gian bí lực tái hiện nơi này đã từng phát sinh qua hết thảy. Quả nhiên, đang ở từng mảng lớn thời gian pháp tắc lưu chuyển trong, thời gian trong bức họa cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Vô tận tinh hải đang nằm, Thái Dương tinh ở trong đó phát ra dạng rỡ tiết quang, chói mắt cực kỳ. Thời gian nghịch lưu thủ đoạn hiển uy. Thái Dương tinh thượng cổ hướng nay tới đã phát sinh hết thảy, cũng đều hiện ra ở ba người trước mặt. Mà một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề đã hoàn toàn nhìn ngây người. Cái này, thời gian nghịch lưu, ánh chiếu ban đầu cảnh tượng, thủ đoạn thật cao cường. Đỗ Nhi chẳng qua là bế quan vạn năm tả hữu, rốt cuộc lại lĩnh ngộ ra sâu sắc như vậy thời gian pháp tắc sao? Tiếp dẫn trợn mắt há mồm, liễu lơi không dứt, như vậy tự lẩm bẩm. Trong lời nói, tràn đầy không nén được kinh tiếp đan sen chi sắc. Chuẩn đề cũng liên tiếp gật đầu, thán phục không thôi. Sư điệt thủ đoạn như vậy, chính là không thể nghi ngờ thời gian pháp tắc đại thành. Đây chính là bọn ta cũng chưa bao giờ chạm đến qua pháp tắc trật tự a. So với tiếp dẫn, chuẩn đề càng thêm không thể tin. Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, Phượng Hoàng con thanh Vu lão phượng âm thanh. Dưới mắt Trần Khổ, chính là đối với lần này lời nhất thể hiện cực kỳ rõ nét. Thời gian pháp tắc, huyền ảo dị thường, mắt không thể thấy, hai không thể ngửi, mong muốn lĩnh ngộ loại này pháp tắc, độ khó chính là không thể tưởng tượng được lớn. Mà Trần Khổ chẳng qua là dùng chỉ có vạn năm thời gian, liền có thể tìm hiểu đại thành. Dù là tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân, cũng có một loại chỉ nhìn mà than cảm giác. Đối với hai người thán phục cùng khen ngợi, Trần Khổ cũng không để ý tới. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, ấn quyết trong tay không ngừng biến ảo, càng thêm thần dị không hiểu. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm thời gian trong bức họa cảnh tượng. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên thấp giọng nói, "Xuất hiện." Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề bất chấp suy nghĩ nhiều, cũng đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy thời gian trong bức tranh, 10 kim ô bóng dáng rốt cuộc hiện ra. Nay vẫn là ban đầu như vậy bất hảo không chịu nổi, rít gào động màn vũ. Vậy mà, quỷ dị chính là, trong tấm hình, 10 kim ô một lần thứ bay ra Thái Dương tinh, lại không trở ngại chút nào lần nữa trở về Thái Dương tinh bên trên. Một lần lại một lần nữa, 10 kim ô giống như là lấy thế làm vui thú vậy. Mấu chốt nhất chính là, 10 kim ô mỗi một lần bay ra Thái Dương tinh, cũng không có bất kỳ lực cản, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Một màn này, để cho tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn bày tiên tiên đại trận, đơn giản hình dung không có tác dụng. Chuẩn đề mặt ngạc nhiên, tự lẩm bẩm. Bọn họ vốn là một tới, liền xem như có người cố ý như vậy, cũng chỉ là mở ra một lần trận pháp, thả ra 10 kim ô mà thôi. Nhưng dưới mắt xem ra, loại đoán này cũng là sai. Từ vừa mới bắt đầu, Đế Tuấn bày trận pháp cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, mà không có chút nào tác dụng. Trong gói minh minh, có cái gì quỷ quệ khó lường, không thể nói nói lực lượng, khiến cho 10 kim ô có thể hoàn toàn không nhìn trận pháp trở cách. Hay hoặc là nói, loại lực lượng kia khiến cho Thái Dương tinh bên trên đại trận, chẳng qua là duy trì mặt ngoài chấn động, kỳ thực nhưng chỉ là cái thùng rỗng, không có chút nào uy lực mà thôi. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Đây tột cùng là người nào có thể làm được như vậy? Trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cũng sinh ra một cái ý tưởng giống nhau. Thánh nhân, không sai. Phải biết, đây hết thảy, Đế Tuấn đều là không biết chút nào. Thậm chí, nói không chừng tới bây giờ, Đế Tuấn còn tưởng rằng bản thân trận pháp không có cổ quái đâu. Cũng chỉ có cấp bậc thánh nhân thủ đoạn mới có thể làm đến như vậy khó hiểu, thần không biết quỷ không hay. Sư điệt lúc trước suy đoán không sai. Thập nhật hành không sau lưng, tất nhiên có cái khác tiên thần ra tay, đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này mới khiến cho 10 kim ô xuất thế, đồ độc chúng sinh, giết hại vô tận sinh linh. Tới lúc này, bọn họ đã có thể xác định một điểm này. Tiếp dẫn cũng mặt lộ như có vẻ suy nghĩ. Nói như thế, chuyện lúc ban đầu, quả nhiên cũng không phải là thiên kiếp, mà là nhân họa. Đáng chết. Đến tột cùng là người nào, vậy mà như vậy tàn nhẫn vô tình. Tiếp dẫn sắc mặt trầm xuống, chau mày. Ngay sau đó phản ứng kịp, tiếp dẫn đội vàng nhìn về phía Trần Khổ. Đồ nhi, nhưng có biện pháp, truy tố đến tột cùng là người nào gây nên. Giờ khắc này, tiếp dẫn trong giọng nói, có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Dù sao, cho tới nay trong lòng bí ẩn lớn nhất, bây giờ rốt cuộc dò xét đến chút bí ẩn. Hoặc là nói, mắt thấy cởi ra bí ẩn, đang ở trước mắt. Tiếp dẫn tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Nghe hắn, Trần Khổ gật gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này đỉnh trệ thời gian phát tắc. Thời gian đọc lại. Thời gian trong bức tranh, 10 kim ô thân hình, cũng theo đó định cách. Trần Khổ như vậy, chính là muốn cảm ngộ ngày xưa vào thời khắc này, hay không còn có cái khác khí tức tồn tại. Thân thức trùng trùng điệp điệp mà phun trào mà ra, như sông lớn mênh mông, vừa tựa như mênh mông cuốn qua. Cảm ứng trong, thời gian trong bức họa hết thảy đều bị Trần Khổ thần thức bao phủ. đang ở tiếp dẫn chuẩn đề hơi lộ ra khẩn trương trong chờ mong. Một đoạn thời khắc, Trần Cổ rốt cuộc sắc mặt động một cái. A, đó là. Hắn cặp mắt thông suốt mở ra, có phát hiện gì? Cùng lúc đó, định cách thời gian quyển tranh cũng một lần nữa biến ảo đứng lên. Chẳng qua là, lần này ba người thấy, trong bức họa thị giác từ từ dịch chuyển. Lúc trước chỗ lộ vẻ chính là Thái Dương Tinh ngay mặt cảnh tượng, mà lần này, hình ảnh chậm rãi dịch chuyển, thời là hiện lộ ra Thái Dương Tinh phía sau cảnh tượng. Sau một khắc, ba người thấy rõ ràng, một đạo vĩ nạn tuyệt luân bóng dáng, đứng trước thân với Thái Dương Tinh phía sau. Tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng ầm ầm rung một cái. Yên tĩnh. Trong sân chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Chẳng biết tại sao, đạo thân ảnh kia, để bọn họ lại có một loại rất là quen thuộc cảm giác. Ba người ánh mắt cũng gắt gao phong tỏa ở đó đạo thân ảnh trên, muốn tìm tòi hư thực. Thời gian trong bức họa cảnh tượng từ từ phóng đại. Rốt cuộc, thời gian lần nữa đình trệ, mà đạo thân ảnh kia cũng vô cùng rõ ràng hiện hiện ra. Nhưng giờ khắc này, thấy rõ này bộ dáng, ba người càng là như bị sét đánh, trong lòng có sấm sét nổ vang. Không gì khác, kia một đạo đứng ở Thái Dương Tinh phía sau bóng dáng, lúc này thình lình chính là chuẩn đề bộ dáng. T. Chuẩn đề sư đệ. Cái kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng không có chút nào dự liệu, đội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp dẫn thật sâu hít sâu một hơi, rồi sau đó trong nháy mắt đảo mắt, nhìn về phía một bên chuẩn đề. Này cũng không phải là hắn không tin chuẩn đề, mà là đây hết thảy bây giờ tới quá mức đột nhiên, đơn giản kinh nổ con mắt. Tiếp dẫn như vậy, cũng là tiềm thức mà làm. Trần Cổ thì trong mày, không nói một lời. Mà kinh hãi nhất, tự nhiên còn thuộc chuẩn đề không thể nghi ngờ. Cái này, thế nào lại là bổn tọa? Không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể. Cực lớn đánh vào dưới, chuẩn đề ra mặt co quắp, con ngươi động đất bình thường. Ánh mắt của hắn trống rông xem thời gian trong bức họa kia một đạo bản thân bóng dáng. Trong miệng cũng là ngay cả liền kêu lên, không thể tin. Khiếp sợ như vậy, cũng là nguồn gốc từ trong lòng hắn nghi ngờ. Bản thân chưa từng đã tới Thái Dương Tinh. Phải biết, ngày xưa chuẩn đề một lòng lớn mạnh Tây Phương Phật môn, cực ít đặc biệt tiến về cái khác địa giới. Huống chi, cái này Thái Dương Tinh chính là nơi có chủ, hắn thì càng sẽ không như vậy không hiểu quy củ. Mà liền xem như cùng yêu tộc Xích Mích, đại chiến lúc, cũng không thể nào đánh tới cái này Thái Dương Tinh tới a, vì vậy, chuẩn đề có thể vô cùng xác định, bản thân căn bản là không có đã tới cái này Thái Dương Tinh. Về phần lấy cái loại đó quỷ dị tư thế xuất hiện, thì càng là chuyện không thể nào. Vậy mà, thời gian trong bức họa cảnh tượng lại như thế chân thiết. Ma huyễn. Đây hết thảy cũng lộ ra quá mức ma huyễn. Chuẩn đề có thể nói là trong lòng đại loạn, đã không biết nên làm phản ứng gì. Thật may là, đang ở chuẩn đề liên tiếp giải thích lúc, Trần Cổ cũng cuối cùng mở miệng. Hắn sát mặt bình tĩnh nhìn hướng chuẩn đề, khẽ nói, sư thúc không cần hốt hoảng. Bọn ta tất nhiên tin tưởng sư thúc. Bất quá, sư thúc có thể suy nghĩ một chút, ngày xưa thập nhật hành không, sư thúc người ở phương nào? Trần Cổ vậy, rốt cuộc để cho chuẩn đề bình tĩnh lại. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là để cho chuẩn đề tự chứng. Chẳng qua là vì xác định một phen mà thôi. Hoặc là nói, là xác định bản thân lại một cái phỏng đoán. Nghe hắn, chuẩn đề mặt lộ vẻ trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn vô cùng xác định đáp lại nói, thập nhật hành không lúc, bổn tọa ở Tu Di Sơn, cùng Hồng Vân Đạo hữu luận đạo. Chuyện này tuyệt sẽ không có giả. Nói, chuẩn đề thậm chí trực tiếp tâm niệm vừa động, đem ban đầu trí nhớ ánh chiếu mà ra. Quả nhiên, trong trí nhớ của hắn, ban đầu chính là đang cùng Hồng Vân luận đạo lúc, mười kim ô đột nhiên xuất thế. Thấy vậy, Trần Cổ gật gật đầu, ánh mắt cũng càng thêm nghiền ngẫm. Chuẩn đề thì rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Là có người giả mạo bổn tọa. Đối, nhất định là như vậy. Ừ, đây là có tâm người, cố ý huyễn hóa thành bổn tọa bộ dáng, với thời gian trường hà trong lưu lại dấu vết. Trên thực tế, không cần chuẩn đề nói, mấy người cũng đã sinh ra suy đoán như vậy. Lúc trước khiếp sợ quét một cái sạch, chuẩn đề hai mắt phun lửa, chỉ có ngút trời tức giận. Giả mạo thánh nhân, cái này con mẹ nó đơn giản là gan to hơn trời. Hơn nữa, còn lại cứ ở chỗ này lưu lại dấu vết, liên lụy đến thập nhật hành không hạo kiếp trong. Đây không phải là hủy bổn tọa danh tiếng sao? Chuẩn đề giận dữ không dứt, hận không được tìm được kia giả mạo người, đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho bụi. Tiếp dẫn cũng giống như trầm tư, suy tính đến tận cùng là người nào sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng còn không đợi bọn họ tiếp tục suy tư đi xuống, nhưng vào lúc này, Trần Cổ lại là mang theo kinh ngạc mở miệng, kêu lên một tiếng. Ừm, không đúng. Tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt đại động, bất chấp suy nghĩ nhiều cái khác, vội vàng theo Trần Cổ ánh mắt, một lần nữa chú ý tới thời gian trong bức họa cảnh tượng. Trong tấm hình, chỉ thấy chuẩn đề đứng ở Thái Dương Tinh phía sau, ánh mắt như vực sâu bình thường, thâm thúy vô cùng. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, làm như ở ngưng mắt nhìn Thái Dương Tinh bên trên cảnh tượng, hoặc như là có tâm tư gì bình thường. Thời gian trong bức họa thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Một đoạn thời khắc, cái kia đạo chuẩn đề bóng dáng rốt cuộc động. Nhưng ngoài dự liệu, này cũng không phải là ra tay phá giải Đế Tuấn bảy trận pháp. Ngược lại, hắn chậm rãi xoay người, chân đạp ngân hà mà đi. Không lâu lắm, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Từ đầu chí cuối, cái kia đạo chuẩn đề bóng dáng cũng chỉ là dừng lại hồi lâu. Rồi sau đó, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Thấy rõ một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Cổ, lúc này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngộp bức. Ba người trên mặt đều là hết sức ngộp bức. Cái này con mẹ nó là cái gì tình huống? Phá hư tiên tiên đại trận, phóng ra 10 kim ô xuất thế, lại vẫn không phải cái kia đạo giả mạo chuẩn đề bóng dáng. Chẳng lẽ người nọ giả mạo thánh nhân, chẳng qua là vì thú vị? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bất thình lình biến chuyển, lại là để cho ba người đầu óc mơ hồ. Trần Cổ tâm nghĩ lại động, cẩn thận suy tư lúc trước thấy được hết thảy. Rồi sau đó, hắn trầm ngâm mở miệng nói, xem ra đạo thân ảnh kia giả mạo chuẩn đề sư thúc, cũng không phải là vì phóng ra 10 kim ô, Ngược lại, này chẳng qua là vì ở thời cơ thích hợp, hãm hại chuẩn đề sư thúc, cùng với ta Tây Phương Phật môn. Trần Khổ phân tích, hấp dẫn tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt. Hai người chân mày cau lại, còn có chút không biết rõ Trần Khổ ý tứ. Cái gì gọi là ở thời cơ thích hợp, hãm hại chuẩn đề cùng Phật môn đâu? Trần Khổ tiếp theo tiếp tục nói, sư tôn sư thúc lại nghĩ, ban đầu tiên thiên đại trận bị phá, 10 kim ô xuất thế, mà khi đó, giả chuẩn đề nếu là xuất hiện, lại bị chúng sinh mắt thấy vậy, kia vô luận là người nào, cũng tất nhiên sẽ nhận định là chuẩn đề sư thúc thả ra 10 kim ô, từ đó họa loạn thế gian. Đến lúc đó, liền xem như chuẩn đề sư thúc có trí nhớ làm chứng, sợ rằng cũng không quá dễ dàng giải thích rõ. Tiếp dẫn chuẩn đề bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy lớn hơn hoảng sợ. Thì ra là như vậy. Trần Khổ phân tích không sai. Xác thực, ban đầu 10 kim ô lúc xuất thế, chỉ cần chuẩn đề bóng dáng cũng theo đó xuất hiện, như vậy thì là có lý không nói được. Thậm chí, kia giả chuẩn đề cũng không cần mở miệng nói gì, chỉ cần hiện thân một cái trước mắt, để cho chúng sinh cũng không kịp dò xét thật giả, cũng đã đủ rồi. Cái này, thật sâu tính toán a. Đến tột cùng là người nào, vậy mà đối với bản tọa có như thế đoán nghiệm. Chuẩn đề cắn răng, tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới ở bản thân không biết chút nào dưới tình huống, lại có người trong bóng tối sinh ra như vậy chặt chẽ tính toán. Chuẩn đề liền bừng bừng lửa giận. Quan trọng hơn chính là, đạo thân ảnh kia từ đầu chí cuối, cũng duy trì chuẩn đề bộ dáng, mà cũng không có triển lộ hình dáng. Bản thân cũng căn bản không cách nào biết được đối phương là người nào. Vừa nghĩ như thế, liền càng thêm nổi cơn thịnh nộ. Một bên, Trần Khổ sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn so với chuẩn đề càng thêm quả quyết. Thử, đến tột cùng là người nào gây nên? Bọn ta cái này đợi tiếp, tìm đòi hư thực. Thời gian trong bức tranh cũng chiếu rọi ra giả chuẩn đề bỏ chạy phương hướng, có dấu vết mà lần theo. Vì vậy, Trần Khổ không chút do dự, vừa dứt lời, hắn trực tiếp vận dụng thần tốc thông, men theo đạo thân ảnh kia bỏ chạy phương hướng, truy tìm mà đi. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng làm tức phản ứng kịp. Hai người vội vàng đuổi theo. Chương 350, Đế Tuấn khóc không ra nước mắt, Côn Lôn Sơn kỳ lạ bất khí. Chương 350, Đế Tuấn khóc không ra nước mắt, Côn Lôn Sơn kỳ lạ bất khí. Giờ khắc này, ba người đều đã vận dụng không gian thần thông, nhanh như chớp. Trong hư không, chỉ để lại từng đạo tiên quang, từ từ chôn bụi. Chẳng qua là mấy hơi giữa, ba người liền tiến vào vô tận tinh hải trong, đưa đến trên trời cao khí tức bạo trán, vô số đại tinh ầm vang, thanh thế kinh người. Mà bọn họ cũng không biết, hành động này với trong yêu đình đã là đưa tới một trận hành động lớn. Ngoài tam thập tam tiên, trong yêu đình, vô số yêu tộc sinh linh hội tụ, cầm trong tay tinh thần tiên, đang bay phất phới, phóng ra đầy trời thần mang. Đế Tuấn Thái Nhất dựng thân trên 9 tầng trời, mắt nhìn xuống cảnh tượng trước mắt, mặt lộ ngạo nghễ nét cười. Hừ, ban đầu kia Trần Khổ một trường tiêu diệt ta triệu triệu yêu tộc, nhưng chưa từng nghĩ, bọn ta lại nhân họa đắc phúc, nhờ vào đó dũng phát hoàn thiện đại chiến, khiến cho uy lực của nó mạnh hơn. Đế Tuấn rất là đắc ý nói như thế. Không sai. Trước mắt một màn này, chính là Đế Tuấn Thái Nhất thống ngự yêu tộc sinh linh, ở lần nữa diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hơn nữa, so với ban đầu, trận này uy lực thu được một lần nữa tăng cường. Cho nên, Đế Tuấn lại là trở nên ý khí phong phát, kiệt ngạo không dứt. Nghe Đế Tuấn vậy, một bên Thái Nhất cũng gật gật đầu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tăng cường, lại thêm đổ vũ kiếm. Đợi đến trung chiến bùng nổ, bọn ta tất nhiên có thể nhất cử tiêu diệt vu. Thái Nhất cũng là hùng tâm mừng mừng, lòng tin 10 phần. Vậy mà, còn không đợi lời nói xong, đột nhiên, Thái Nhất sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. Rồi sau đó thông suốt xoay người, con người chợt co lại xem một cái nào đó phương hướng. Thấy vậy, Đế Tuấn nghi ngờ hỏi, "Thái Nhất, chuyện gì xảy ra?" Lại thấy Thái Nhất cũng không quay đầu lại, trầm giọng đáp lại nói, "Có cường giả xông vào tinh hải trong, đang hướng nơi này mà tới." Nghe nói thế, Đế Tuấn biến sắc, lúc này ông trầm. Phải biết, ban đầu lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến đình chiến, Hồng Quân đạo tổ từng hạ xuống pháp chỉ, "Yêu trưởng tiên, Vu quản địa." Hơn nữa bây giờ yêu đình càng thêm thế lớn, cho nên khắp vô tận tinh hải đã sớm là yêu tộc địa giới. Thời gian tầm thường cường giả, căn bản không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. E sợ cho vì vậy mà chọc giận yêu đình đám người, khai ra họa sát thân. Hôm nay lại là người nào như vậy gan to hơn trời? Đế Tuấn cũng làm tức lộ ra thần thức cảm ứng, nhưng chỉ là trong chốc lát, hai người sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Đáng chết, là tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Chân Khổ, ba người bọn họ vì sao khí thế hung hăng mà tới? Chẳng lẽ không sai, hai người đã cảm ứng được người tới chính là tiếp dẫn chuẩn đề Chân Khổ ba người. Nguyên nhân chính là này, Đế Tuấn Thái Nhất chấn động trong lòng, mặt lộ khó có thể che giấu vẻ bất an, đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Ba vị cấp bậc thánh nhân tồn tại giáng lâm, đến tột cùng là muốn làm gì? Hơn nữa, Đế Tuấn Thái Nhất cũng rõ ràng cảm ứng được, tiếp dẫn ba người đều là khí thế hung hăng, uy áp vũ trời. Lúc trước không vui không còn sót lại gì, thay vào đó chỉ có sâu sắc sợ hãi. Đế Tuấn trước tiên phản ứng kịp, không tốt, mau bày trận, phong cấm ta yêu tộc sinh linh diễn luyện đại trận khu vực, bạn không thể bị Trần Khổ đám người thấy được. Đế Tuấn cũng không quên, ban đầu Trần Khổ cũng là từng bằng vào sức một mình, liền cương Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà không bị thương chút nào. Lần này tăng cường sau trận pháp, nếu là lại bị Tây Phương tổ ba người mắt thấy, vậy thì lại mất đi nên có lực uy hiếp. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, vô số yêu tộc cũng làm tức ứng tiếng mà động, ẩn nút lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, tiếp dẫn ba người cũng càng thêm đến gần Đế Tuấn Thái Nhất đám người vị trí hiện thời. Thái Nhất mặt trầm như nước, mục quang lãnh lệ. Hừ, ngay cả là thánh nhân cũng không thể như này khinh người quá đáng. Thật coi ta yêu đình là trái hồng mềm sao? Thái Nhất không nhịn được thấp như vậy âm thanh gầm lên một câu. Phải biết, chân khổ ba người truy tìm kia giả chuẩn đề, chính là dựa vào thời gian trong bức tranh chỉ dẫn. hoặc là nói, chẳng qua là ban đầu cảnh tượng. Nói cách khác, ở Đế Tuấn Thái Nhất cảm nhận trong, cũng là chỉ có tiếp dẫn ba người, mà lại không bất luận cái gì bóng dáng cùng khí tức. Vì vậy, Thái Nhất chuyện đương nhiên cho là Trần Cổ ba người đây là hướng về phía bản thân yêu đỉnh tới. Ban đầu đã có triệu triệu sinh linh mất mạng Trần Cổ tay, hắn còn muốn làm gì? Nghĩ đến chỗ này, Thái Nhất lại có thể không giận. Trong lúc nói chuyện, Thái Nhất trên đỉnh đầu hỗn độn trung nổi lên, oanh minh cùng nứt. Hỗn độn huyền hoàng sắc bay lên, hào quang năm màu bạo chán mà ra, mù mù mịt mịt, to lớn tuyệt luân. Tiếng chuông hạo đãng, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn giao động. Một bên, Đế Tuấn cũng giống vậy triệu hoán ra Hà Đồ Lạc Thư, rũ xuống đầy trời tiên quang. Hai người đều là một bộ cảnh giác, phòng ngự tư thế. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là muốn chủ động cùng thánh nhân khai chiến, mà là Trần Cổ ba người nếu thật là hướng về phía bọn họ mà tới, vậy chỉ có chí bảo gia thân mới có thể tự vệ. Đang ở hai người như vậy bộ dáng như lâm đại địch dưới, một đoạn thời khắc, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Cổ cũng rốt cuộc xuất hiện ở Đế Tuấn Thái Nhất trong tầm mắt. Chư vị thánh nhân, ban đầu chuyện đều đã chấm dứt, hôm nay các ngươi vì sao lại mạnh mẽ xông tới tinh hải, nếu ta yêu đình yên lặng, thật sự cho rằng bọn ta? Đế Tuấn không chút do dự tung người nhảy lên, ngăn ở Trần Cổ mấy người trước mặt. Cùng lúc đó, Đế Tuấn chấn thanh mở miệng, quát hỏi đối diện mấy người. Thấy vậy, Trần Cổ nhướng mày, yêu tộc cũng vừa vặn ở chỗ này sao? Bất quá, dưới mắt bản thân vội vàng truy tìm kia giả chuẩn đề, há có tâm tư để ý tới kia Đế Tuấn đám người. Mắt thấy Đế Tuấn ngăn ở trước mặt, trở ngại đường đi của mình, Trần Cổ cũng không chút khách khí. Ông sòm, mau cút ngay, chuyện hôm nay cùng bọn ngươi không liên quan. Trong lúc nói chuyện, Trần Cổ thân hình không hề dừng lại, lại trực tiếp một trường vô ra. Một trường này, nhìn như tiện tay mà làm, nhẹ nhàng bình thản, nhưng trong đó cũng là hàm chứa hỗn nguyên đại la kim tiên sức mạnh to lớn ngập trời. Chỉ thấy trưởng ấn chỗ đi qua, hư không từng khúc nổ tung, hoàn toàn châm luân. Trong chớp mắt, một trường này trực tiếp khắc ở Đế Tuấn trước ngực. Và anh, người sau thân hình run lên bần bật, ngay sau đó tựa như diều đứt dây vậy, đột nhiên bay rớt ra ngoài, miệng lớn hổ máu, hiện ra hết chật vật cùng thê thảm. Xem một màn này, Thái Nhất sợ tái mặt. Trần Cổ, ngươi dám? Hắn đội vàng một bước ra, nâng Đế Tuấn thân thể, rồi sau đó liền tiềm thức nhìn về phía Trần Cổ đám người phương hướng, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Nhưng còn không đợi hắn lại nói xong, lại thấy Trần Cổ thân hình ba người như điện, trong chớp mắt liền lại hoàn toàn biến mất ở tinh hải trong. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất nhất thời một bước. Tình huống gì? Trần Cổ lúc trước vậy cũng không phải là giả, bọn họ xác thực cũng không phải là hướng về phía yêu đình mà tới, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Thái Nhất kinh ngạc thất thần, đối cái kết quả này trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, mà Đế Tuấn thì mặt trầm như nước, tức xì khói. Cái định mệnh, mất mặt, mất mặt ta. Bản thân đây không phải là chủ động đụng lên đi tìm đánh sao? Sớm biết Trần Cổ ba người chẳng qua là đi ngang qua vậy, bản thân chỉ cần giả bộ câm điếc, không thèm để ý, không phải tốt sao? Dưới mắt cái này hai bay vạ gió một trường, thật là tự chuốc lấy đau khổ. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn khóc không ra nước mắt. Đế Tuấn Thái Nhất như thế nào, tạm dừng không nói. Bên kia, men theo thời gian trong bức họa dấu vết, Trần Cổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề còn đang đuổi theo không nghỉ. Không lâu lắm, ba người liền thoát khỏi tinh hải, tái hiện ở hồng hoang trong thiên địa. Dựa theo thời gian quyển tranh ghi lại, đạo thân ảnh kia cũng chính là trốn vào giữa thiên địa. Hơn nữa, tốc độ kia cực nhanh, hướng tây phương thiên địa mà đi. Điều này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng đại động. Chẳng lẽ kia giả chuẩn đề cũng là tây phương một vị cường giả? Mang theo như vậy nghi ngờ, ba người vẫn vậy chốc lát không ngừng, tốc độ cực nhanh đuổi tiếp. Bất quá, đang ở truy tìm tới Côn Lôn Sơn phụ cận lúc, Trần Cổ đột nhiên thân hình dừng lại. Ừm, chính là nơi này. Giờ phút này, thời gian trong bức họa cảnh tượng tái sinh biến hóa. Chỉ thấy kia giả chuẩn đề bóng dáng ở rơi vào Côn Lôn Sơn trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Không, chuẩn xác hơn điệu nói, này là thân hình chôn bụi, ngược lại huyễn hóa thành một đoàn kỳ lạ, thần dị bất khí, tiêu tán ở trong hư vô. Xem một màn này, ba người nhất thời sửng sốt, không rõ nguyên do. A, chẳng lẽ lại là một đoàn vật khí hóa thành bổn tọa bộ dáng? Chuẩn đề nghi ngờ tự lẩm bẩm. Đây cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao ở ba người như đã đoán trước, tất nhiên là một vị khắc cường giả, giả mạo chuẩn đề. Tiếp dẫn thì có chút mong đợi nhìn về phía Trần Cổ. Đồ nhi, còn có thể tiếp tục lấy thời gian pháp tắc phong tỏa, do tìm kiếm một đoàn vân khí bản chất sao? Đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là lắc đầu một cái, trầm giọng đáp lại nói, không được. Thời gian quyển tranh không biến hóa nữa. Đoàn kia vân khí, tựa hồ có thể lẩn tránh thời gian pháp tắc phong tỏa. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ lau một cái vẻ thất vọng. Nói như vậy, đầu mối đến chỗ này lại là hoàn toàn đoạn mất. Bọn họ cũng không thể nào lại tiếp tục truy xét đi xuống. Bất quá, thời gian quyển tranh tuy đã không có cái gì tác dụng, nhưng ngay sau đó, chuẩn đề liền ánh mắt lấp liếc, nhìn về phía trong Côn Lôn Sơn. Vì sao? Lại cứ là cái này Côn Lôn Sơn. Một lời thức tỉnh người trong động, tiếp dẫn sắc mặt đại động, cũng hiểu chuẩn đề nói bóng gió. Chẳng lẽ nói, chuyện này chính là Tam Thanh gây nên? Về phần đoàn kia vân khí, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Không sai. Hai người lúc này sinh ra suy đoán như vậy, hoặc là nói, đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng đều sẽ như thế cho là. Dù sao, Côn Lôn Sơn chính là Tam Thanh chỗ tu hành. Kia giả chuẩn đề vì sao thẳng tam tắc, vừa vặn ở chỗ này biến mất? Nếu nói là không có quan hệ gì với Tam Thanh, ủy cũng không tin. A, càng mấu chốt chính là, tiếp dẫn chuẩn đề càng muốn, càng cảm thấy cái này vô cùng có khả năng. Tam Thanh cũng thánh nhân, giả mạo bổn tọa, có thực lực như vậy, cũng không cố kỵ. Hơn nữa, ban đầu luận đạo, Tam Thanh vốn là không kịp ta phần môn. Hơn nữa yêu tộc đầu người lúc, chân khổ sư điệt lực gáp tam thanh, còn trục xuất thông thiên. Tiếp dẫn chuẩn đề hồi tưởng lại ngày xưa các loại, có đầy đủ thực lực giả mạo thánh nhân, lại cùng cấp bậc tồn tại, cũng không lo lắng bị tiếp dẫn chuẩn đề thanh toán. Hơn nữa ban đầu tam thanh mất mặt mũi, cố ý nhằm vào, hãm hại phật môn, cũng giống vậy nói xuôi được. Lác đác mấy lời giữa, hai người đã xác định, cái này tất nhiên là tam thanh gây nên. Về phần chân khổ, nghe tiếp dẫn chuẩn đề lời nói, hắn chẳng qua là im lặng không nói, cũng không có đáp lại cái gì. Tam thanh gây nên, ngược lại có thể nói được thông. Bất quá, trong mơ hồ, Trần Cổ đối với lần này nhưng vẫn là có chút hoài nghi. Nhưng vào lúc này, chuẩn đề ở nha không nén được tức giận trong lòng. Thử, bổn tọa cũng muốn hỏi một chút. Bọn ta đều là thánh nhân, tam thanh sư minh vì sao phải làm như vậy đê hèn, đê tiện cử chỉ? Chuẩn đề làm bộ sẽ phải trực tiếp tiến vào trong Côn Lôn Sơn, ra mắt tam thanh. Đều là thánh nhân, lấy thực lực luận cao thấp, danh chính ngôn thuận. Nhưng dùng như vậy giả mạo thủ đoạn của mình làm việc, thật sự là có chút để cho người khinh bỉ. Cũng khó trách chuẩn đề sẽ như thế giận không kèm được, khí huyết cấp trên. Thấy vậy, Trần Cổ vội vàng mở miệng nói, sư thúc, không thể xung đậu. Hắn một bước bước ra, cản lại khí thế hung hăng chuẩn đề. Nghe vậy, chuẩn đề sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút không cam lòng nói, sư điệt vì sao ngăn trở bổn tọa? Chẳng lẽ bọn ta sợ kia tam thanh không được? Chuẩn đề đầy mặt không hiểu. Hắn thấy, chân khổ là nhất không nên sợ hãi tam thanh tồn tại. Hắn kiêm lịch thiên sức chiến đấu, đủ để đại phá chu tiên kiếm trận, đối cứng tam thanh chi uy. Dưới mắt, lại vì sao không để cho mình để hỏi cho rõ ràng? Chân khổ bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng đáp lại nói, sư thúc, bọn ta lúc trước suy đoán, mặc dù cũng có thể nói xuôi được, nhưng nói cho cùng, chung quy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không có bất kỳ chứng cứ chống đỡ, tạm thời đừng vọng đoán mới là. Huống chi, liền xem như sư thúc như vậy trực tiếp chất vấn, tam thanh há lại sẽ thừa nhận. Cứ như vậy, chỉ biết đánh rắn độc cỏ, hoặc giả càng không cách nào biết được chân tướng. Trần Cổ một phen, có lý có tỉnh. Dù là lúc trước còn tức giận cấp trên chuẩn đề, cũng không khỏi được tỉnh táo mấy phần, cẩn thận suy tư. Cái này, trực tiếp chất vấn tam thanh, đúng là có chút quá lô mãng lựa chọn. Một bên, tiếp dẫn cũng theo đó mở miệng. Đồ Nhi nói không sai. Chuẩn đề sư đệ, chuyện này bọn ta hay là âm thầm tiếp tục truy xét cho thỏa đáng. Nếu thật là tam thanh gây nên, vậy cũng phải tìm được đủ chứng cứ, khiến cho này không thể từ chối hay không nhận. Mặc dù theo tiếp dẫn, chuyện này là tam thanh gây nên xác suất cũng cực lớn. Bất quá, hai bên đều là cùng cấp bậc tồn tại, hoặc là nói đều là thánh nhân. Tam thanh nếu là tới cái hỏi gì cũng không biết, lên tiếng phủ nhận, vậy mình ba người cũng là không có gì biện pháp. Vì vậy, hắn cũng không đồng ý chuẩn đề trực tiếp đi trước chất vấn. Nghe tiếp dẫn cũng nói như vậy, chuẩn đề tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Chẳng qua là, đoàn kia vân khí đã tiêu tán không thấy. Cho dù Trần Cổ thời gian quay lại thần thông mạnh hơn, cũng đã là không thể làm sao. Ba người đưa thân vào này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Trong lúc nhất thời, đều có chút không biết nên thế nào tiếp tục truy xét. Mà đang ở Trần Cổ ba người suy tư lúc, trong Côn Lôn Sơn, tam thanh nguyên bản đang nhắm mắt thanh tu, vật ngã lương vong. Một đoạn thời khắc, lão tử đột nhiên sắc mặt khẽ động, như có cảm giác. Rồi sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hướng ngoài Côn Lôn Sơn nhìn lại. Một cái dưới, lão tử không khỏi lông mày chau động, cảm thấy kinh ngạc. Tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có kia Trần Cổ, bọn họ vì sao tới ta Côn Lôn Sơn? Lão tử nghi ngờ tự nói, cũng để cho một bên Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người thức tỉnh. Chăm chú nhìn lại, người sau cũng là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đối với Trần Cổ ba người tới trước, tam thanh cũng là không có bất kỳ dự liệu. Chương 351, truy tố tướng Liêu chết, đổ bù châm. Chương 351, truy tố tướng Liêu chết, đổ bù châm. Tam thanh cũng có chút chố mắt nhìn nhau. Nếu là đổi thành ngày xưa, đều là thánh nhân, bọn họ cũng nên hiện thân gặp nhau, hàn huyên một phen. Vậy mà, trải qua ban đầu luận đạo, cùng với yêu tộc đầu người lúc đối đầu gay gắt, dưới mắt, tam thanh trong lòng vẫn là oán niệm cực sâu. Cho nên, bọn họ chẳng qua là suy đoán Trần Cổ ba người ý tới, không hề chuẩn bị hiện thân. Suy tư không có kết quả, lão tử định trực tiếp tay bấm ấn quyết, thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, hắn sát mặt khẽ động. Ừm. Phật môn ba người kia, tựa hồ là đang truy tìm cái gì. Nhưng cũng không biết vì vật gì. Lão tử thấp như vậy âm thanh nói. Hắn mặc dù cũng không nắm giữ thời gian phát tắc, nhưng cũng tái tạo Trần Cổ ba người một ít hành tung quy tích. Bất quá, đoàn kia bất khí, hoặc là nói là giả chuẩn đề, chung quy chẳng qua là tồn tại ở thời gian trong bức tranh. Cho nên, lão tử thôi diễn, cuối cùng cũng là không có kết quả. Nhìn thẳng vào mắt một cái, ba người cũng chỉ có thể mang theo nghi ngờ, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngoài Côn Lôn Sơn, hồi lâu, Trần Cổ ba người cũng lấy lại tinh thần tới. Chuẩn đề bình tĩnh lại. Trần Cổ mở miệng lần nữa, nói, khoảng cách nơi này không xa, có một phương lang yêu nơi dừng chân nơi. Trước đó luyện chế đồ vũ kiếm, kia lang yêu nhất tộc cũng là xuất lực không ít. Đi đâu, nói không chừng còn có thể truy tra ra một ít đầu mối. Nói chuyện lúc, Trần Cổ ánh mắt đã nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không chút do dự gật đầu, đồng ý xuống. Tuy nói ban đầu yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, nhằm vào chính là nhân tộc. Bất quá, kia giả chuẩn đề xuất hiện, lại làm cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng không thể đứng ngoài. Hai người cũng là một bộ thể phải truy xét được mọi nguồn, do rõ hết thể nguyên do địa bộ. Bất quá, ba người chưa lên đường, tiếp dẫn lại nghĩ tới cái gì? Hắn lúc này tay bấm ấn quyết, lại là buộc vòng quanh từng đạo trận pháp quy tích, ra chỉ ở ba người trên thân. Tam thanh tất nhiên đã nhận ra được bọn ta tới đây, lấy trận pháp ngăn cách bọn họ thánh thức do xét, để tránh bọn họ âm thầm đúng tay, ngăn trở bọn ta truy xét. Tiếp dẫn lúc này mới lên tiếng giải thích nói, không thể không nói, tiếp dẫn cân nhắc cũng cực kỳ chu toàn. Dù sao, dưới mắt vẫn không thể xác định Tam Thanh cùng chuyện này rốt cuộc có quan hệ hay không. Làm như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trận pháp bao phủ dưới, ba người lúc này mới lần nữa lên đường, lấy không gian thần thông trực tiếp bỏ chạy. Không lâu lắm, bọn họ cũng liền đã tới Trần Khổ đã nói Lang Yêu nơi dừng chân chỗ. Đây là một phương hoang tích thung lũng. Trải qua trước đó đại chiến, trong sơn cốc vẫn có chút mùi máu tanh, chưa hoàn toàn tiêu tán. Từng cổ một xương khô đang nằm. Thời gian quay lại một lần nữa phát động, mà thời gian trong bức họa cảnh tượng cũng bắt đầu tùy theo biến ảo đứng lên. Trong tấm hình, chỉ thấy đầy đất cụt tay cụt chân, máu thịt đang nằm, mà từng mảng lớn máu thịt ngưng tụ, lần nữa tạo thành vu tộc thân xác. Đồng thời, cũng có từng trôi lý kiện từ vu tộc sinh linh trong cơ thể bị rút ra, trở lại yêu sói trong tay. Từng món một vỡ vụn linh bảo, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đúc lại, khôi phục lại đầy đủ trạng thái. Xem một màn này, Tiếp Dẫn không nhịn được vừa sợ than một câu. Thời gian nghịch lưu, thật là huyền diệu tuyệt luân thủ đoạn. Không hổ là 3.000 đại đạo trong đủ để đứng vào trước 10 thời gian pháp tắc. Không sai. Tiếp Dẫn biết, giờ phút này thời gian trong bức họa cảnh tượng chính là thời gian nghịch lưu gây ra. Chân cổ như vậy, cũng không phải là vì cố ý hiện lộ thủ đoạn. Hắn là đang tìm yêu sói nhất tộc phát hiện đồ vu kiếm bí mật lúc đầu chỗ. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Đại chiến bắt đầu tiết điểm đã xuất hiện. Tâm niệm vừa động, thời gian ngược lại xuôi dòng. Mà lần này hình ảnh cũng để cho người nhìn càng thêm rõ ràng. Vu yêu hai tộc vốn là thù oán cực sâu, không chết không thôi. Cho nên, vu tộc cùng yêu sói nhất tộc ở đây gặp nhau, một lời không hợp chính là trực tiếp bùng nổ đại chiến. Mà đại chiến trong, một cái yêu sói nhất tộc sinh linh, bởi vì phối kiếm từng tiêm nhiễm nhân tộc quán niệm, vô hình trung hóa thành đồ vu kiếm. Một kiếm dưới, chính là trực tiếp xuyên thủng vu tộc xem là kiêu ngạo thân xác, đem hoàn toàn giết nổ. Như vậy, yêu sói cũng liền phát hiện đồ vu kiếm chi huyền diệu. Ba người xem thời gian trong bức họa cảnh tượng, cũng không có nhận ra được cái gì chỗ dị thường. Hết thảy, tựa hồ căn bản là chẳng qua là vu yêu hai tộc giữa tái phổ thông bất quá xung đột. Chẳng lẽ thật chỉ là bình thường đại chiến sao? Chân Khổ tự lẩm bẩm, đối với lần này có chút nửa tin nửa ngờ. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn run lên, định tiếp tục thời gian đảo lưu, truy tố sớm hơn thời điểm, có hay không có những biến cố khác. Quả nhiên, lần này thời gian đảo lưu chốc lát, Chuẩn Đề đột nhiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại động, lại xuất hiện. Đoàn kia vân khí đã từng xuất hiện ở đây. Đúng như Chuẩn Đề đã nói vậy, thời gian trong bức tranh, đoàn kia quen thuộc kỳ lạ vân khí lần nữa hiện lên, thấp thoáng với bạn cây rừng ảnh trong. Cùng trước đó giả Chuẩn Đề vậy, đoàn kia vân khí cũng không có bất kỳ cử động, thậm chí chưa từng hóa thành hình người. Hồi lâu, này đột một biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cũng liền ở đó đám mây khói biến mất không lâu về sau, vu tộc một đám sinh linh liền bước chân vào nơi đây. Lúc này mới đưa tới cùng yêu sói nhất tộc đại chiến. Xem một màn này, Trần Khổ bình tĩnh. Là, lúc trước ta còn có chút nghi ngờ, vu tộc tại sao lại thẳng tăm tắp, vừa vặn xông vào yêu sói nhất tộc địa giới đâu? Xem ra, cái này sau lưng cũng không thiếu được kia một đoàn quỷ dị vân khí đổ thêm dầu vào lửa. Trần Khổ dứt tiếng. Một bên, Chuẩn Đề càng là vô cùng khẳng định nói, cái này đám mây khói cùng giả mạo bốn tọa kia một đoàn, tất nhiên là giống vậy tồn tại. Xem ra, thập nhật hành không, đồ vu kiếm chờ hạo kiếp, cũng thay vì thoát không khỏi liên quan. Hơn nữa, kia vân khí cho dù không có bất kỳ cử động, nhưng chỗ đi qua, cũng nhất định có thể đưa tới hai kiếp. Kia, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại đâu? Lời đến cuối cùng, Chuẩn Đề cho mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Hồng hoang thiên địa, vạn vật đều có linh. Mây tía tiên quan loại, thông linh sau hóa hình làm người, cũng là chẳng có gì lạ. Như hồng vân, chính là trong thiên địa thứ nhất đóa tường vân hóa hình mà thành. Bất quá, đoàn kia vân khí lại có đưa tới thai kiếp năng lực. Cái này để cho Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng cảm thấy kinh ngạc, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Không cần nói nhiều, theo thời gian trong bức họa kỳ lạ vân khí biến mất, lần này truy xét cũng giống vậy chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tới lúc này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng không khỏi có chút mê mang cảm giác. Quỷ dị, đây hết thảy cũng lộ ra quá mức quỷ dị. Liền xem như thánh nhân đều có chút hết cách cảm giác. Nhưng Trần Khổ cũng không có buông tha cho. Đã như vậy thì lại đi nhìn một chút, tướng Liêu chết có hay không cũng có cái gì dị thường. Nhưng đối với lần này, Chuẩn Đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng nói, tướng Liêu chết cũng không cái gì chỗ dị thường. Trước đó, bổ tọa đã từng cách không thấy được hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Đó bất quá là Ưng Long Huyền Hoàng kiếm, động đến tướng thể chữ Liêu bên trong sát khí bạo dũng, lúc này mới bạo thể mà chết. Chuẩn Đề nói đến thể son sát. Vậy mà, nghe nói thế, Trần Khổ lại như có điều suy nghĩ nói, sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền Hoàng nhị khí chính là thiên địa bắt đầu, an lành khí, làm sao có thể đưa đến sát khí rối loạn đâu? Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề nhất thời sửng sốt một chút. Huyền Hoàng kiếm không hề có được đưa tới sát khí bạo dũng năng lực. Đúng nha, bản thân lúc trước vậy mà không để ý đến một điểm này. Thật sự là trước đó tận mắt nhìn thấy, lại chính là Ưng Long tế ra Huyền Hoàng kiếm trong nháy mắt, tướng Liêu khí tức liền từ trong đến ngoài bạo dũng. Này mới khiến Chuẩn Đề lẽ đương nhiên cho rằng là Huyền Hoàng kiếm dẫn động vô tận sát khí, cứng rắn bục vỡ tướng Liêu thân xác. Bây giờ Trần Khổ một lời thức tỉnh người trong động, để cho Chuẩn Đề đột nhiên ý thức được, chuyện này xác thực còn có cổ quái. Không cần phải nhiều lời nữa, ba người lần nữa hướng trước đó Ưng Long cùng tướng Liêu đại chiến nơi mà đi. Thời gian trong bức tranh cũng lại hiện ra tướng Liêu bỏ mình một màn. Quả nhiên, tướng Liêu bỏ mình lúc có đổ vu kiếm khí tức, chẳng qua là cực kỳ yếu ớt. Trần Khổ nói như thế, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hoặc giả không cách nào cảm ứng được. Nhưng Trần Khổ nắm giữ thời gian pháp tắc, cũng không phải là chỉ có thể nhìn thấy thời gian trong bức họa cảnh tượng. Đồng thời, đang ở tướng Liêu bỏ mình trong nháy mắt, hắn cảm ứng được một đạo cực kỳ yếu ớt, thậm chí khó có thể phát hiện đồ vu kiếm khí tức. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Cái gì? Tướng Liêu thật sự là chết bởi đồ vu kiếm dưới? Chẳng qua là bọn ta vì sao không thấy được bất kỳ đồ vu kiếm tồn tại? Hai người đầu góc mơ hồ nói như thế. Nghe vậy, Trần Cổ cũng không đáp lại, mà là tiếp tục nghịch chuyển thời gian, một lần thứ tái diễn cố chấp liễu bỏ mình hình ảnh. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên run lên. Bất động, luôn xuất phát ủy. Thời gian đột nhiên bất động, mà thời gian trong bức họa cảnh tượng cũng định cách ở tướng Liêu thân xác nổ tung trước trong nháy mắt. Không, chuẩn xác hơn điều nói, là như ngừng lại tướng Liêu đầu vai vị trí. Giờ phút này, ở nơi nào, một đạo nhỏ không thể thấy hàn quang đang mơ hồ lóe ra. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng rốt cuộc nhận ra được dị thường. Đó là một cây châm nhỏ. Tiếp dẫn mở miệng, tràn đầy kinh ngạc không thôi nói, mà chuẩn đề phản ứng nhanh hơn. Chẳng lẽ là cái gì dùng để đánh lén chí bảo không được? Chính là cái này căn châm nhỏ, mới là tướng Liêu bỏ mình nguyên nhân sao? Chuẩn đề như vậy suy đoán. Hồng hoang trong thiên địa cũng xác thực tồn tại một ít dùng để đánh lén, thật khó nhận ra được âm tàng bảo vật. Như nguyên thủy thánh nhân trong tay, liền có phệ linh kim, tích lũy tâm linh bảo vật như thế. Một khi thấy ra, cực kỳ xinh xắn, thường nhân khó có thể thấy được. Nhưng Trần Khổ sau đó đáp lại, lại làm cho tiếp dẫn chuẩn đề lại là cả kinh. Ha ha, cũng không phải là cái gì dùng để đánh lén chí bảo. Hoặc giả, xưng là đồ vu châm, mới càng thêm thích hợp một ít. Đồ vu châm? Tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn nghe ngây người. Không phải, yêu tộc luyện chế, không phải đồ vu kiếm sao? Tại sao lại ra cái này cái gọi là đồ vu châm? Hai người nhất thời có chút không phản ứng kịp, đại não hoàn toàn che máy. Loại này đồ vu kiếm cũng nhất định không phải ra từ tay yêu tộc, mà là có người mượn cơ hội mà làm, đem đồ vu lực tích chứa ở một cái nho nhỏ châm nhỏ bên trong. Mà vu tộc lại dáng khôi ngô, thân sắc bền chắc không thể gãy, ngay cả là bị cái này đồ vu châm đâm vào trong cơ thể cũng sẽ không nhận ra được. Thật đúng là giết người ở vô hình thật là thủ đoạn a. Trần Khổ nói như thế. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề không nhịn được gật đầu. Không sai. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đồ vu châm, thậm chí so yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm, còn phải hiệu quả kinh người. Đến đây, tướng Liêu nguyên nhân cái chết, rốt cuộc làm rõ ràng. Ban đầu ưng long tế ra huyền hoàng kiếm, chẳng qua là dẫn đốt kia một cái đồ vu châm. Như vậy, trong đó đồ vu lực phóng ra mà ra, lúc này mới khiến cho tướng thể chữ Liêu bên trong sát khí bạo dũng, tự bạo mà chết. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề cũng càng thêm nghi ngờ. Chẳng qua là, đến tột cùng là người nào, sẽ làm ra âm hiểm như thế ác độc cử chỉ đâu? Lại có gì người, cùng vu tộc có như thế thủ án? Chuẩn đề nói như thế, hoặc là càng trắng trợn nói, đến tột cùng là phương nào cường giả đem kia một cái đồ vu châm vô thanh vô tức đâm vào đến tướng Liễu đầu vai đây này. Đối với lần này, Trần Cổ không chút do dự, Túc Mệnh Thông, hắn trực tiếp thi triển ra môn thần thông này đại thuật. Đây là lấy tướng Liễu số mệnh bị dẫn, truy tố này trên đời lúc hết thảy. Không lâu lắm, lại là một bức ảo giác tại trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề nổi lên. Vu tộc, Hỏa Chi bộ lạc. Trong tấm hình, tướng Liễu ý khí phong phát, thân hình chuyển chuyển xoay sở, đang cùng một cái đều là Hỏa Chi bộ lạc vu tộc sinh linh so tài tỷ thí. Hai người đều là cường hãn vô cùng, quyền quyền đến thịt. Tỷ thí như vậy cũng không phải chân là lạ, thường thấy. Nhưng đang ở trong tỷ thí, chỉ thấy vậy không biết tên vu tộc sinh linh, một trưởng rơi vào tướng Liêu trên vai. Trần Cổ rõ ràng thấy được, này cái ngón tay đang mang theo kia một cái nho nhỏ đồ vu châm. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề trố mắt nhìn nhau, có chút mắt trợn tròn. Kia một cái đồ vu châm, lại là đều là vu tộc sinh linh, đâm vào tướng thể chữ Liêu bên trong. Cái này, tướng Liêu lại là chết bởi người mình trong tay. Kết quả như vậy, lại một lần nữa hoàn toàn ra khỏi tiếp dẫn chuẩn đề ngoài dự liệu, mà Trần Khổ lại có vẻ rất là bình tĩnh. Đó cũng không phải vu tộc sinh linh, vẫn vậy chẳng qua là cái loại đó lực lượng bị dị biến ảo mà thành mà thôi. Không cần suy nghĩ, Trần Khổ đều có thể làm ra phán đoán như vậy. Dù sao, phải biết, tướng Liêu thân là vu tộc 8 vị đại vu một trong, thực lực cường đại tuyệt luân. Có thể cùng hắn so chiêu, cũng chỉ có Sibiu, Cửu Phượng các cái khác đại vu. Nhưng lúc trước thấy kia một đạo bóng dáng, hiển nhiên không phải bất luận một vị nào đại vu. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích. Cái loại đó quỷ dị vân khí, hoặc là nói lực lượng biến ảo thành vu tộc bộ dáng, lại cố ý đem thực lực khống chế đang cùng tướng Liêu chênh lệch không bao nhiêu mức. Như vậy, mới có thể thần không biết quỷ không hay ra tay, chôn xuống kia một cái đồ vu châm. Tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu, công nhận Trần Khổ phân tích cùng phán đoán. Chẳng qua là, thần bí kia lực lượng như thế đại phí khổ tâm, đến tột cùng là vì cái gì? Chuẩn đề lại một lần nữa nói ra nghi vấn trong lòng. Mà đối với lần này, Trần Khổ cũng sớm có dự liệu. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự đáp lại nói, mục đích dĩ nhiên là vì hãm hại Ưng Long, khích bác ta Tây Phương Phật Môn cùng vu tộc quan hệ. Hơn nữa, rất hiển nhiên, như vậy tính toán gần như đều thành công. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề chấn động trong lòng. Cái này con mẹ nó, làm nửa ngày, đối phương hay là hướng về phía Tây Phương Phật Môn tới. Chương 352, chuẩn đề sợ, hậu nghệ khoa phụ chết lặng. Chương 352, chuẩn đề sợ, hậu nghệ khoa phụ chết lặng. Hồi lâu, tiếp dẫn chuẩn đề cũng từ từ phản ứng kịp. Ừm, Đồ Nhi nói có lý, lại cũng chỉ có cái này loại giải thích mới có thể nói xuôi được. Tiếp dẫn nói như thế. Một bên, chuẩn đề thì trầm ngâm mở miệng nói, chẳng qua là đến tột cùng là người nào gây nên? Ta Phật Môn nếu là cùng vu tộc xích mích, lại đối người nào có lợi đâu? Không thể không nói, chuẩn đề cũng là phản ứng cực nhanh. Chuyện thế gian, không có một món là không có chút nào nguyên do. Đối phương nếu không tiếp như vậy trăm triệu tính toán, mong muốn để cho Phật môn cùng Vu tộc xích mích, thậm chí là không chết không thôi, như vậy nhất định nhưng là có thể có lợi. Nhưng dù là tiếp dẫn chuẩn đề, nhất thời cũng nghĩ không ra, chuyện này rốt cuộc đối người nào có lợi. Còn không đợi bọn họ tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, Trần Cổ lại mở miệng nói ra, thay vì cân nhắc đối phương đến tột cùng là người nào, chẳng bằng suy nghĩ một chút, trừ tướng Liêu ra, Vu tộc những người khác trên thân, có thể hay không cũng có cái loại đó đổ vu trầm tồn tại đâu. Lời vừa nói ra, chuẩn đề nhất thời sửng sốt một chút. Vâng. Trong nháy mắt, cái loại đó thần thức rung động cảm giác lại đột nhiên hiện lên. T. Sư điệt ý là, Trúc Dung, Hình Tiên đám người trên người cũng có thể tồn tại đồ vũ châm. Chuẩn đề đột nhiên liên tưởng đến, trước đó ở trong địa phủ phát sinh hết thảy. Thần bí kia lực lượng có thể ở tướng Liêu trên người chôn xuống đồ vũ kiếm. Kia ở Trúc Dung, Hình Tiên chờ tổ vu trên thân, cũng giống vậy có thể. Dù sao, tổ vu thực lực càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng càng thêm không có phòng bị. Hơn nữa, nếu là như vậy, cái loại đó thần thức không hiểu rung động, cũng liền có thể nói xuôi được. Trước đó ở trong địa phủ, mình nếu là một khi ra tay, kia Trúc Dung mấy người cũng bị đổ vu châm nhỏ kích nổ, thân tử đạo tiêu. Kia, liền xem như đế giang đích thân đến, sợ rằng chính mình cũng không nói được a, thậm chí, mình tâm nói không chừng cũng sẽ vì vậy đối địch với Tây Phương. Càng là ngẫm nghĩ, chuẩn đề thì càng kinh hãi, sợ không thôi. Thật may là bổn tọa ở địa phủ lúc, cũng không ra tay. Nếu không, ta Phật môn cùng vu tộc chính là thật không thể hóa giải tử thủ. Chuẩn đề như vậy tự lẩm bẩm. Tiếp dẫn cũng giận không kèm được, lấy quyền anh trưởng, tức giận nói, đáng chết. Từng bước bấy dập, thần không biết quỷ không hay, thật là ác độc, âm tàn tính toán. Có thể nói, bọn họ mặc dù vẫn chưa truy xét rõ ràng, nắm giữ cái loại đó thần bí vân khí, đến tuột cùng là phương nào cường giả. Bất quá, đồ vu châm xuất hiện, cũng để cho Trần Khổ ba người hiểu rất nhiều, cũng ý thức được một trận nhằm vào Phật môn cực lớn âm mưu. Không kịp nói nhiều, chuẩn đề đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đã như vậy bọn ta nên đem việc này báo cho vu tộc mới là. Nếu Trúc Dung đám người trong cơ thể quả thật có đồ vu châm, cũng tránh khỏi ta Phật môn những cường giả khác chúng chiêu, rơi vào cái chấn sát vu tộc tội danh. Chuẩn đề như vậy đề nghị. Ở hắn nghĩ đến, chuyện này chỉ cần báo cho vu tộc đám người, toàn bộ dò xét một lần, đem những người khác trong cơ thể đổ vu châm lấy ra. Như vậy, âm thầm lực lượng thần bí hết thảy tính toán cùng bố cục, tự nhiên cũng sẽ không công tự phá. Vậy mà, nghe nói thế, Trần Cổ lại lắc đầu một cái. Không thể. Hắn không chút do dự cự tuyệt. Rồi sau đó, Trần Cổ ánh mắt thâm thúy xem vu tộc phương hướng, lời nói thâm trầm tiếp tục nói, trước đó kia vu tộc cũng là làm việc bất nhân. Nhốt nhân tộc, đuổi giết long tộc sinh linh, thậm chí xua đuổi địa tạng sư đệ đám người. Bọn ta không cần quá mức cân nhắc an nguy của bọn họ. Trần Cổ nói thế, cũng là không hoàn toàn là từ đối với vu tộc hủy ước trả thù, mà là trong cõi minh minh tự có nhân quả, lại vạn pháp giai không, nhân quả không vô ích. Ban đầu bản thân đề nghị, để cho vu tộc che chở nhân tộc, kỳ thực cũng là cho vu tộc một cái tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp lực cơ hội. Nhưng vu tộc lại bản thân chủ động buông tha cho cơ hội như vậy. Đây hết thảy cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Không chỉ có như vậy, Trần Cổ nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề, nghiền ngẫm cười một tiếng, lại mở miệng nói, hơn nữa, hành động này cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, để cho kia âm thầm lực lượng nhận ra được khác thường. Không bằng thả dây dài câu cá lớn, mới có thể chân chính rõ rõ chân tướng. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề có chút không hiểu. Thả dây dài câu cá lớn, đây là ý gì? Liền hơi suy nghĩ một chút, tiếp dẫn liền hiểu mấy phần. Đồ nhi, ý của ngươi là, bọn ta không cần báo cho Trúc Dung đám người, nhưng ở giám thị bí mật bọn họ, hoặc giả liền có thể phát hiện thần bí kia lực lượng tung tích. Như người ta thường nói biết đồ chi bằng sư. Tiếp dẫn nói thế, cũng để cho Trần Khổ gật gật đầu. Không sai. Thần bí kia lực lượng mặc dù quỷ quyệt khó lường, nhưng bọn ta cũng có người cũng không biết lá bài tẩy. Đệ tử nắm giữ thời gian phát tắc, to lớn xác suất cũng còn không biết. Lần sau, chỉ cần hắn lần nữa xuất hiện, đệ tử liền tất nhiên có thể đem phong tỏa. Hừ, chỉ cần không phải ở thời gian trong bức tranh, nhìn người còn như thế nào thoát khỏi. Trần Cổ ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, như vậy đáp lại, lộ ra lòng tin mười phần. Dưới mắt bọn họ làm hết thảy, cũng chỉ là thông qua thời gian quyển tranh truy tố mà tới. Mà cái loại đó lực lượng thần bí chỉ cần là ở lập tức xuất hiện, Trần Cổ có lòng tin, có thể trực tiếp bất động thời gian ngắn ngủi, đem gắt gao phong tỏa, tìm tòi này bộ mặt thật. Tốt, liền y theo Đồ Nhi nói, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể thành công. Tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mở miệng, đồng ý Trần Cổ ý tưởng. Rồi sau đó, không cần phải nhiều lời nữa, ba người lúc này lên đường, trở về Tu Di Sơn trong Đại Lôi Âm Tự. Vừa mới trở về, tiếp dẫn liền lập tức đại đạo truyền âm, chiêu cáo Phật môn các đệ tử. Phàm ta Tây Phương Phật môn đệ tử, từ hôm nay trở đi, với giáo trung an tâm tu hành. Vạn bạn không được rời giáo trung, tiêm nhiễm thế gian cái khác nhân quả. Tiếp dẫn vậy rung động âm ầm, rơi vào mỗi một cái đệ tử Phật môn trong hai, để bọn họ chấn động trong lòng. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử Phật môn một mảnh xôn xao, hoàn toàn sôi trào. T. Trước có chuẩn đề Phật mẫu tín hiệu cảnh cáo, nay lại có tiếp dẫn Phật tổ đại đạo truyền âm. Cái này, chẳng lẽ là có cái gì to như trời nguy cơ giáng lâm sao? Hai đại thánh nhân ngưng trọng như thế, nghiêm nghị, hiển nhiên không phải chuyện đùa. Ha ha, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bọn ta chỉ cần tôn kính thánh nhân pháp chỉ, cũng là phải. Liền xem như có cái gì nguy cơ, bọn ta đưa thân vào bên trong Phật môn, cũng sẽ không bị liên lụy. Chính là, đừng quên, còn có càng mạnh mẽ hơn Trần Khổ tiền bối trấn giữ đâu. Chúng đệ tử như vậy nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười. Bọn họ cũng không quên, trước đó chuẩn đề đã từng mở miệng, tín hiệu cảnh cáo Phật môn toàn bộ sinh linh, để cho này không được tự tiện xuất thế. Hơn nữa hôm nay tiếp dẫn đại đạo truyền âm, chuyện này ngưng trọng trình độ, có thể nói là đột nhiên tăng vọt. Cho dù không hiểu nguyên do trong đó, nhưng chúng sinh cũng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Bất quá, trải qua ban sơ nhất hốt hoảng cùng lo lắng sau, chúng sinh phục hồi tinh thần lại, liền hoàn toàn yên tâm. Phật môn, đường đường bốn thánh chân giữ. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như trời long đất lợn như vậy hạo kiếp, cũng căn bản không cách nào lan đến gần bọn họ. Hơn nữa, nói tới trần khổ danh tiếng, chúng sinh càng là kính sợ và phần. Dù sao, đây chính là có thể lấy sức một mình, cường thế áp chế tam thanh mãnh nhân. Có sự tồn tại của hắn, cũng để cho Tây Phương chúng sinh càng thêm an lòng, không còn lo lắng. Đối với chúng sinh nghị luận, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với trần khổ, lúc này đã không còn quan tâm. Trong đại lôi âm tự, Hồng Vân cũng đã hiện ra, bốn thánh tề tụ. Sau đó, bọn ta tạm thời không hỏi thế sự. Chỉ thời thời khắc khắc chú ý vu tộc những thứ kia tổ vu động tĩnh. Tiếp dẫn nói như thế, đưa đến ba người kia rối rít gật đầu. Giờ phút này, bốn người bọn họ chỗ cường đại, liền thể hiện mà ra. Vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân thánh nhân cảnh giới, hay là Trần Khổ Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới. Chỉ trong một ý niệm, không gì không biết. Cho dù ngồi ngay ngắn trong đại lôi âm tự, bọn họ cũng có thể thời khắc thôi diễn, thời khắc chú ý đến chúc dùng đám người bất kỳ động tĩnh, hoặc là nói là khác thường. Không cần phải nhiều lời nữa, bốn người lúc này phóng ra thần thức, trùng trùng điệp điệp mà ra, nhưng lại không thể phát hiện huyền diệu tuyệt luân. Lớn như thế Tây Phương Phật môn, cũng theo đó khôi phục tuyên cổ bình tĩnh cùng an lành. Bên kia, trong bộ tộc, Trúc Dung, Nhục Thu, Hình Thiên đám người cũng đã trở về. Mà lúc này, Trúc Dung mặt ngạo nghễ vẻ đắc ý ha ha, "Đế Giang huynh trưởng, bọn ta trước đó cường thế nhập trong địa phủ, làm cho kia địa tàng đám người cũng không thể không rút lui." Trúc Dung nhìn về phía ngồi ngay ngắn Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người, nói như thế. Trong giọng nói tràn đầy khoe khoang ý vị. Vừa dứt lời, Hình Thiên cũng mở miệng phụ hòa nói, "Không sai không sai. Ha ha, chư vị huynh trưởng trước đó đã từng mắt thấy, bọn ta vu tộc uy nghiêm không hay. Hắc hắc, liền xem như kia chuẩn đệ tự mình giáng lâm, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Dưới mắt địa phủ đã về ta vu tộc nắm giữ, cùng Tây Phương Phật môn vô can. Thắng lợi. Trước đó hết thảy, ở Trúc Dung đám người xem ra, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ là thành công thay thế Tây Phương Phật môn đám người bị cách, quan trọng hơn chính là, đường đường chuẩn đệ thánh nhân, cũng không thể không nhượng bộ ba phần. Trúc Dung đám người há có thể không đắc ý vong hình. Vậy mà, xem mấy người bộ dáng như vậy. Bên kia, Đế Giang cũng là sạm mặt lại, như có chút vẻ tức giận. Mấy vị huynh đệ, các ngươi, ai, bổn tọa đều đã nói, tạm thời tránh né mũi nhọn, không cần thiết cùng Tây Phương Phật môn quá mức xích mích. Các ngươi lại dám gạt bổn tọa, tự tiện làm việc. Quả nhiên, Đế Giang vừa mở miệng, chính là chất vấn mấy người tư thế. Trước đó ở trong địa phủ, Đế Giang đám người còn cố kỵ Trúc Dung mấy người mặt mũi, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng dưới mắt đã trở về, Đế Giang bên có chút không nén được tức giận trong lòng. Lỗ mãng, thật sự là quá lỗ mãng. Chân bản thân cái này tổ vu đứng đầu, tự tiện làm khó dễ Tây Phương Phật môn. Đế Giang trong lòng không nhịn được lo âu, chuyện này sẽ vì vu tộc mang đến cái gì mối họa. Mà nghe Đế Giang chất vấn, Trúc Dung có chút tức giận bất bình phản bác, "Huynh trưởng, kia Phật môn khinh người quá đáng, tướng Liêu huynh đệ không thể chết vô ích. Bọn ta như vậy, cũng chỉ là để bọn họ bỏ ra chút giá cao mà thôi." Lời vừa nói ra, Đế Giang lại là hai hàng lông mày dựng thẳng. Trọng tình trọng nghĩa, có cừu đoán phải trả, dù rằng không sai, cái này cũng phù hợp vu tộc tính tình. Bất quá, Trúc Dung là không có chút nào cân nhắc giá cao a yêu tộc chưa diệt, có một tên đại địch như vậy ở phía trước, đã để Đế Giang rất là nhức đầu. Nếu là vì vậy sẽ cùng Phật môn đối đầu gay gắt vậy, đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đế Giang còn muốn mở miệng nói gì? Bất quá, nhưng vào lúc này, một bên Trúc Cửu Âm lại lên tiếng. "Đế Giang huynh trưởng, Trúc Dung đám người tự tiện làm việc, dù rằng có lỗi. Bất quá, dưới mắt hết thể đã thành định cục, không thể sửa đổi. Huynh trưởng cũng sẽ không tất lại tới nhiều trách móc bọn họ." Trúc Cửu Âm ngược lại càng thêm tỉnh áo, sáng suốt. Hết thể đã phát sinh, cho dù là trách phạt Trúc Dung đám người, lại có ý nghĩa gì? Bọn họ cũng chỉ được bất đắc dĩ tiếp nhận cái kết quả này. Ngưng nói, Trúc Cửu Âm tiếp tục nói, "Bây giờ, Tây Phương Địa Tàng, Thập Điện Diêm La đám người đều đã rút đi. Vậy mà, nếu là chỉ bằng hậu nghệ, khoa phụ hai vị huynh đệ, quản lý địa phủ cũng tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bổn tọa đã mơ hồ cảm ứng được, ta vu tộc nghiệp lực đột nhiên tăng. Cho nên, dưới mắt chi gấp, vẫn là phải thương nghị, tiếp tục phái ra ta vu tộc cường giả, tương trợ bình tâm nương nương, quản lý địa phủ mới là." Trúc Cửu Âm vậy, để cho Đế Giang rốt cuộc sắc mặt thoáng hòa hoãn chút. Hắn cũng biết, Trúc Cửu Âm đã nói không sai. Quản lý địa phủ, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là làm tốt lắm, tự nhiên có thể vì vu tộc tích lũy vô tận công đức, khí vận vân vân, lại là cực kỳ mênh mông luân hồi công đức. Nhưng ngược lại, nếu là đồ có kỳ danh, đức không xứng bị vậy, như vậy nhân quả cũng tất nhiên sẽ cắn trả vu tộc, khiến cho bọn họ gánh vác nghiệp lực tăng vọt. Đế Giang gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hắn ngược lại nhìn về phía tổ vu Hình Thiên, cùng với đại vu Si Vu hai người. Đã như vậy, vậy thì khổ cực Hình Thiên, Si Vu hai vị huynh đệ, các ngươi lại dẫn một ít vu tộc cường giả tiến về trong địa phủ đi. Nghe vậy, Hình Thiên, Si Vu tất nhiên không dám cự tuyệt, lúc này không người hẳn là. Rồi sau đó, liền ai đi đường đấy, triệu tập vu tộc cường giả lên đường tiến về địa phủ. Cùng lúc đó, trong địa phủ, nơi mắt nhìn thấy, nơi này hết thảy đã càng thêm hỗn loạn vô tự. Trong hư không, từng mảng lớn nghiệp lực vắt ngang, khó có thể tiêu tán. Trong đó thì thấp thoáng xuất ra đạo đạo oan hồn, phát ra thê lương kêu rên, lại không muốn nhập trong luân hồi. Thập điện trong, vô số chờ đợi thẩm phán, định đoạt vong hồn, càng là hung lệ dị thường, bạo ngược không dứt. Trong vong xuyên hà, nước sông lật đổ, ăn mòn vô tận hồn phách. Xem đủ loại này cảnh tượng, hậu nghệ Khoa phụ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mặt ủ mày chau, buồn bực bật phần. Cái này, Bình Tâm Nương Nương ở trên, còn mời công khai, bọn ta nên như thế nào quản lý địa phủ? Hầu Nghệ mở miệng, cầu cạnh với Bình Tâm. Trước mắt đây hết thảy, để bọn họ hai người hoàn toàn chết lặng, hết cách. Hoặc giả, cũng chỉ có Bình Tâm Nương Nương mới có thể dạy bảo bọn họ nên làm như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hai người sắc mặt thành kính nhìn về phía địa phủ chỗ sâu nhất. Nơi đó, chính là Bình Tâm bế quan chỗ. Vậy mà, dứt tiếng. Sau một hồi lâu, Bình Tâm không có chút nào cử động, này lời nói lại sâu kín truyền ra. Cái này, quản lý địa phủ chức vụ, bản cung cũng không rõ ràng lắm. Nghe như vậy đáp lại, Hầu Nghệ, Khoa phụ nhìn thẳng vào mắt một cái, càng thêm một bước. Chương 353, Bình Tâm bất đắc dĩ, Tam Thanh cự tuyệt Dương Mi. Chương 353, Bình Tâm bất đắc dĩ, Tam Thanh cự tuyệt Dương Mi. Hầu Nghệ, Khoa phụ hai người, có thể nói là đầu góc mơ hồ. Luân hồi đứng đầu, không biết như thế nào quản lý địa phủ. Nghe một chút, cái này nói gì vậy? Vậy mà, hai người mặc dù nghi ngờ và phần, nhưng Bình Tâm chẳng qua là lặng lặng địa ngồi đàng hoàng ở địa phủ chỗ sâu nhất, cũng không quay đầu lại, lại cũng không lên tiếng nữa. Trên thực tế, Khoa phụ hai người không thấy được, lúc này Bình Tâm cũng là mặt vẻ bất đắc dĩ. Nàng lúc trước đáp lại, cũng không phải là cố ý gạt cái gì, mà là nàng thật cũng không biết nên như thế nào quản lý địa phủ. Cũng là cho đến địa tàng đám người rút đi, Bình Tâm lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Kể từ địa phủ sáng lập tới nay, mình có thể nói là chỉ có luân hồi đứng đầu danh hiệu, cao cao tại thượng. Ngược lại, đối với cụ thể quản lý địa phủ sự vật, chính là Trần Khổ nhúng tay nhiều hơn. Thậm chí có thể nói, cho tới nay, vốn là Trần Khổ an bài Phong Đô đại đế, địa tàng, thập điện Diêm La đám người đang làm chuyện cụ thể. Dưới mắt cái này cọp mớ lùng nhùng trực tiếp ném cho bản thân, thật đúng là để cho Bình Tâm có chút bó tay hết cách. Dĩ nhiên, lấy nàng hùng mạnh tuyệt luân thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép vững chắc địa phủ, lắng lại các loại hỗn loạn. Bất quá, như vậy chính là trấn áp, mà không phù hợp địa phủ luân hồi chân nghĩa. Suy nghĩ, Bình Tâm không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Ai? Chư vị ngày xưa minh trưởng, các ngươi thật đúng là vì bản cung tìm cái phiền toái lớn a. Bình Tâm như vậy rủa xả một câu. Bản thân vốn làm muốn, chính là điều giải Phật môn cùng vu tộc giữa mâu thuẫn. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cũng là để cho đầu mình đau không ngớt. Rồi sau đó, nàng vừa nhìn về phía Tây Phương Phật môn phương hướng. Trần Cổ Đạo Hữu cũng đã xuất quan. Chẳng qua là, vì sao còn chậm chạp không đến thương nghị chuyện này đâu? Không sai, Bình Tâm cũng đã cảm ứng được, Trần Cổ đã xuất quan. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút mong đợi Trần Cổ mau tới đây trong địa phủ, lần nữa thương nghị quản lý địa phủ chuyện. Mà đang ở Bình Tâm âm thầm thở dài, Hầu Nghệ, Khoa phụ mặt ngượng bất lúc. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Ha ha, Hầu Nghệ, Khoa phụ hai vị huynh đệ, bọn ta phụng đế giang tổ vu chi mệnh, xuất ta vu tộc cường giả, tới trước tương trợ các ngươi, chung nhau quản lý địa phủ. Lời con chưa dứt, chỉ nghe địa phủ cửa vào chỗ, từng trận một ngạt tiếng vang lớn chuyển tới. Ngay sau đó, chính là Hình Thiên, Si Vu cầm đầu, xuất lĩnh nhiều vu tộc tới trước, Thanh Thế Hạo đang chạy tới. Nghe vậy, Hầu Nghệ, Khoa phụ mẩn ra, ngay sau đó sắc mặt mừng lớn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Ta trong vu tộc, rốt cuộc người đến. Hình Thiên, Si Vu đám người xuất hiện, đối với Hầu Nghệ hai người mà nói, có thể nói là mới vừa ngủ gần, liền có người đưa gối đầu. Hai người lúc trước mày đủ mặt ghê quét một cái sạch. Vu tộc cường giả tới trước, ít nhất để bọn họ không còn không người nào có thể dùng. Hai người như chút được cái nặng. Lúc này cũng là vội vàng nên Hình Thiên đám người vào tới trong địa phủ. Rồi sau đó, thập điện Diêm La, A Tu La nhất tộc chờ nguyên bản vị trí, cũng bị vu tộc đám người từng cái thay thế. Bọn họ mặc dù cũng không phải là thiên định địa phủ ti trước người, nhưng Bình Tâm tay ngọc huy động, cũng vì đám người giao cho chút địa phủ quyền bính, khiến cho bọn họ có thể hành xử đối ứng chức quyền. Cũng là một ngày này bắt đầu, lớn như thế trong địa phủ, cũng tùy theo trở nên ồn ào, náo nhiệt lên. Hình Thiên, Sibiu, Hầu Nghệ, Khoa phụ, ngày xưa bốn vị đại vu tề tụ, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có cười lớn lời nói âm thanh truyền ra, được không sung sướng. Ha ha, không nghĩ tới Hầu Nghệ Khoa phụ hai vị huynh đệ có thể khởi tử hoàn sinh. Như vậy làm việc, đáng ra uống quá một trận. Hình Thiên huynh trưởng tấn thăng tổ vu, cũng là lớn lao chuyện tốt. Bọn ta kính Hình Thiên huynh trưởng. Hắc hắc, ở nơi này trong địa phủ, thật là không thú vị, không bằng bọn ta so tài một phen, khỏe không? Như là loại này lời nói, mỗi một ngày đều ở đây trong địa phủ vang dội. Hình Thiên đám người xa cách trùng vùng, vốn là mừng rỡ dị thường. Hơn nữa, mượn Bình Tâm giao cho quyền bính, trước đó hỗn loạn dị thường địa phủ cũng là từ từ bình ổn lại. Ở Hình Thiên bọn bốn người xem ra, quản lý địa phủ thì có khó khăn gì? Cho nên, bọn họ hoàn toàn là một bộ bước chậm tận tâm, tiêu sái bất kham bộ dáng. Nào đâu biết, xem Hình Thiên đám người như vậy, Bình Tâm đôi mắt đẹp tròng, vẻ dầu dĩ cũng càng thêm nồng nặc. Chỉ có nàng mới rõ ràng, dưới mắt, địa phủ nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hoặc là nói, ở vu tộc đám người quản lý dưới, địa phủ chẳng qua là chỉ có bề ngoài. Dù sao, ban đầu địa tàng, lấy độ hóa chi đạo, siêu độ vô tận vong hồn, mà không phải đơn giản thô bạo mà đem đánh vào luân hồi liền có thể. A Tu La nhất tộc cũng là cùng A Tu La một đạo phù hợp nhất. Đây đều là vu tộc sinh linh không cách nào thay thế. Năm tháng đội vã, bất chi bất giác, Hình Thiên, Si Vu đám người nhập địa phủ đã là có trăm năm năm tháng. Mà cái này trăm năm trong, Phật môn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này cũng làm cho Bình Tâm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bên ngoài, trăm năm trong cũng là xưng được là bình tĩnh không lay động, lại chưa lên cái gì biến cố lớn. Vậy mà chúng sinh cũng không có buông lỏng, thường ngày vẫn là sắc mặt nghiêm nghị. Không gì khác, Bây giờ thiên địa thế cuộc, thật sự là để cho người càng ngày càng nhìn không thấu. Nguyên bản, chỉ có Vu Diêu hai đại bá chủ tranh đấu không nghỉ, kể cũng coi như là thế cuộc đơn giản. Nhưng bây giờ theo Vu tộc chiếm cứ địa phủ quản lý quyền lực, xua đuổi Phật môn đám người vân vân. Trong mơ hồ, túc sát chi khí càng đậm, một loại để cho người càng thêm cảm giác bất an, cũng từ từ lan tràn ra. Trăm năm trong, Tam Thanh cũng ẩn cư trong Côn Lôn Sơn, không có bất kỳ cử động. Nhưng một ngày này, Côn Lôn Sơn bình tĩnh lại bị đánh vỡ. Một đoạn thời khắc, một đạo lưu quang nhanh chóng như điện, từ hỗn độn vực ngoại nổ bắn ra mà tới, rơi vào trong Côn Lôn Sơn. Chỉ một thoáng, Tam Thanh lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, chăm chú nhìn lại. Dương Mi tiền bối, ba người không hẹn mà cùng thét một tiếng kinh hãi, làm như hơi kinh ngạc. Không sai, lúc này chính là Dương Mi đại tiên giáng lâm. Chỉ thấy hắn đứng thẳng người lên, một thân đạo bào bay phất phới, uy thế hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách. Dương Mi hai mắt như đuốc, cơ thể rực rỡ, khí huyết cuộn cuộn. Không cần nói nhiều, này ban đầu bị trần khổ thương nặng, đi xa hỗn độn được ngoại. Trải qua những thứ này năm tháng, này thương thế đã khỏi hẳn, trạng thái cũng đã khôi phục tới tận cùng. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh sắc mặt khác nhau. Lão tử Nguyên Thủy lạnh nhạt bình tĩnh, chẳng qua là không mất lễ phép hơi chắp tay, ra mắt Dương Mi cũng là phải. Mà Thông Thiên thì không nhịn được có chút sắc mặt khó coi. Ban đầu chính là bởi vì nhóm người mình tin tưởng cái này Dương Mi, liên thủ đối phó Trần Khổ đám người. Cuối cùng mới rơi vào cái bị không gian trục xuất kết quả. Có thể nói, trải qua chuyện lúc ban đầu, Thông Thiên nguyên bản đối với Dương Mi kính ngưỡng cảm giác đã sớm là biến mất hầu như không còn, không còn sót lại gì. Bất kể Tam Thanh phản ứng như thế nào, lúc này Dương Mi đại tiên ngược lại lộ ra rất là quen thuộc. Ha ha, bản cổ Tam Thanh, ngày xưa từ biệt, bọn ngươi lâu nay khỏe chứ a? Dương Mi tự mình mà cười cười nói như thế. Nghe vậy, lão tử Nguyên Thủy không gật không lắc, chẳng qua là như có thâm ý xem Dương Mi đại tiên. Bọn họ biết, người sau tất nhiên là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Lần này đột nhiên trở về Hồng Hoang Thiên Địa, lại giáng lâm Côn Lôn Sơn, tuyệt không phải chỉ vì bọn họ ôn chuyện. Thông Thiên thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp hỏi nói, không biết Dương Mi tiền bối giáng lâm, vì chuyện gì? Trong miệng mặc dù xưng hô tiền bối, nhưng lại nghe không ra bao nhiêu kính trọng cảm giác. Nghe nói thế, Dương Mi nhất thời sắc mặt hơi trầm lại. Rồi sau đó, hắn cũng là không nói nhảm, trực tiếp đáp lại nói, ha ha, bổn tọa lần này trở về, chính là vì cùng ba vị đạo hữu liên thủ, lại đối phó kia người trong Phật môn. Ngày xưa thủ án, bọn ta còn không có thanh toán đâu. Lời đến cuối cùng, Dương Mi lại có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, làm như hồi tưởng lại ngày xưa các loại. Nhất thời, Tam Thanh đều là sửng sốt một chút. Dương Mi đây là trở lại tới báo thủ. Đối với lần này, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, đường đường đại đạo ma thần, ban đầu lại bị Trần Khổ đánh như vậy chật vật trốn chui. Đổi thanh bất luận kẻ nào, sợ rằng đều không cách nào nhịn xuống cơn giận này. Bất quá, Tam Thanh liếc xéo Dương Mi, trong ánh mắt lại tràn đầy nghi ngờ chi sắc. Dương Mi lấy ở đâu lòng tin? Ban đầu hắn cũng đã là bị Trần Khổ nghiền ép. Bây giờ, Trần Khổ thực lực mạnh hơn, hắn chẳng phải là càng không thể nào là Trần Khổ đối thủ sao? Còn tìm bản thân liên thủ, cái này chẳng lẽ là muốn đem bản thân ba người làm chốt thí đi? Trong lúc nhất thời, Tam Thanh cũng không một người đáp lại, mà xem vẻ mặt của bọn họ, Dương Mi cũng nắm được trong lòng ba người nghi ngờ. Hừ, bổn tọa thừa nhận, kia Trần Khổ thực lực sát thực hùng mạnh tuyệt luân. Bất quá, lần này, bổn tọa đã từ trong hỗn độn mượn tới đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Bảo vật này nơi tay, tất nhiên có thể khắc chế kia tiếp dẫn, cùng với Trần Khổ không gian pháp tắc. Chu diệt tiếp dẫn, nói vậy không thành vấn đề. Dương Mi đại tiên nói thể son sắt. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp để cho Tam Thanh thấy được, đến tột cùng là cái dạng gì chí bảo. Hơn nữa, Dương Mi bản thân liền nắm giữ không gian pháp tắc. Nhưng khi đó đại chiến trong, bản thân nhưng là bị Trần Khổ không gian thần thông khắc chế. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đúng bệnh hốt thuốc mượn tới đặc biệt khắc chế không gian pháp tắc chí bảo. Mà cái này, đã đủ rồi. Nghe hắn, Nguyên Thủy ánh mắt sáng lên. Hỗn độn chí bảo. Nói như vậy, hoặc giả thật có thể. Không nghi ngờ chút nào, hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại, là để cho thánh nhân cũng muốn động tâm. Hơn nữa, Nguyên Thủy cũng biết, Dương Mi đại tiên sở dĩ tìm bản thân ba người liên thủ, vì chính là để cho bản thân đi đối phó tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân đám người. Về phần Trần Khổ, đã sớm để cho Dương Mi hận thấu xương. Hắn tất nhiên là muốn đích thân đi đối phó Trần Khổ. Kể từ đó, cái này chẳng phải là trấn sát tiếp dẫn cơ hội tốt. Dĩ nhiên, tiếp dẫn thân là thánh nhân, bất tử bất diệt. Vậy mà, nếu là có thể đem giết nổ một lần, đối với Phật môn mà nói, liền tất nhiên là cực kỳ trọng đại đả kích, Tam Thanh cũng có hy vọng lần nữa che lại Phật môn chư thánh chi uy. Nguyên Thủy sắc mặt biến huyễn, tựa như ở cân nhắc hơn thiệt. Bất quá nhìn ra được, hắn đã là có chút ý động. Chẳng qua là, còn không đợi Nguyên Thủy mở miệng, một bên, lão tử lại trước tiên đáp lại nói, ha ha, Dương Mi tiền bối có cựu oán phải trả, bọn ta kính nể. Bất quá, dưới mắt ta Tam Thanh một lòng tu hành, tự giải trí. Cái này tranh đấu chuyện, ta ba người liền không nhúng tay vào. Lão tử mở miệng, vậy mà trực tiếp tự tuyệt Dương Mi đại tiên. Lo nghĩ của hắn, cùng Nguyên Thủy hoàn toàn bất động. Cần Dương Mi liên thủ, đối phó Tây Phương Phật môn. Đùa giỡn, cái này không khác nào bảo hộ lột ra a. Đối với Dương Mi, hắn vốn là chưa nói tới giường nào tín nhiệm. Huống chi, bây giờ Phật môn thế lớn, như mặt trời ban trưa. Nếu như không tất yếu, lão tử cũng không muốn đi trêu chọc. Kia Dương Mi nếu muốn báo thủ, bản thân đều có thể tọa sơn quan hổ đấu, không phải càng tâm sao? Nếu là tiếp dẫn bị Dương Mi giết nổ, Tây Phương danh vọng tổn hao nhiều, khí vận giảm lớn. Đến lúc đó, Tam Thanh đạo thống liền có thể thừa lúc vắng mà bảo, nhất cử trỗi dậy, để ép đương thời. Ngược lại, nếu là Phật môn thắng được, Dương Mi thảm bại vậy, vậy mình ba người cũng không sẽ cùng Phật môn kết thủ, không có bất kỳ tổn thất. Nói tóm lại, ở lao tử nghĩ đến, dưới mắt đứng ngoài cuộc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Thông Thiên thì căn bản không có đáp lại. Đối với Dương Mi động cơ, hắn vốn là lòng mang nghi ngờ, không thèm cùng với đáp lại. Nghe nói thế, Dương Mi ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt khẩn trương. Tam thanh cự tuyệt. Như vậy sao được? Phải biết, Dương Mi vì lần này báo thủ, có thể nói lại làm mưu đồ hồi lâu. Hơn nữa, hắn cũng lòng biết rõ, coi như mình thân là đại đạo ma thần, lại mượn tới hỗn độn chí bảo. Nhưng nếu là lấy sức một mình, đi cương tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân cùng với Trần Cổ vậy, kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn tự tìm đường chết, không có phần thắng chút nào. Đây cũng là hắn vì sao không xa 100 triệu 10 ngàn dặm, tới trước Côn Lôn Sơn, đi trước lôi kéo Tam Thanh Nguyên Nhân chỗ. Dương Mi một lần nữa mở miệng. Tam Thanh đạo hữu, lần này thế nhưng là bọn ta tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần có thể báo ngày xưa mối thù, bổn tọa cũng có thể tặng cho bọn ngươi hỗn độn linh bảo. Các ngươi quả thật muốn cùng ngày vượt tay trong gang tấc không được. Dương Mi lời nói trong tràn đầy đầu độc ý vì lôi kéo Tam Thanh liên thủ, hắn ngược lại cũng có chút tự hạ thân phận cảm giác, mở miệng một tiếng Tam Thanh đạo hữu. Bất quá, đối với lần này, lão tử vẫn vậy không chút lay động. Tặng cho hỗn độn linh bảo. Dương Mi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a, đương thời chồng, người nào không biết, Trần Cổ trong tay báo vật vô số, lại không thiếu hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại. Mình nếu là đáp ứng vậy, cuối cùng Dương Mi đem hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chờ bỏ vào trong túi, mà chẳng qua là lấy hỗn độn linh bảo hồi báo bản thân. Quan trọng hơn chính là, Dương Mi đại tiên càng là cho phép lấy trọng lợi, ngược lại càng có thể nói rõ, bản thân hắn liền không có bao nhiêu lòng tin. Vì vậy, lão tử không chút nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu một cái. Hỗn độn linh bảo tuy tốt, nhưng bọn ta vô duyên, cũng là vô phúc tiêu thụ. Chuyện này không cần nhắc lại, bọn ta còn phải tu hành, cũng thứ cho không tiễn xa được. Lão tử hai lần cự tuyệt, lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, vô tình sẽ cùng Dương Mi nói nhảm. Lần này, Dương Mi nét mặt nhất thời vạn phần khó coi, âm trầm như nước. Cái này con mẹ nó, cũng quá không nể mặt đi. Bất quá, xem lão tử kia vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ bộ dáng, Dương Mi cũng biết, nói nhiều vô ích. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải thật sâu nhìn một cái Tam Thanh. Thử, hy vọng bọn ngươi không nên hối hận. Lưu lại một câu nói như vậy, Dương Mi lúc này nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Không lâu lắm, liền biến mất ở ngoài Côn Lôn Sơn. Mà xem Dương Mi rời đi, Tam Thanh nhất thời im lặng. Hồi lâu, Nguyên Thủy mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Thái thượng minh trưởng, như vậy quyết định, có hay không có chút quá mức cẩn thận?" Chương 354, Trần Cổ nền tảng, Khi Hỏa Thường Hy sợ ngây người. Chương 354, Trần Cổ nền tảng, Khi Hỏa Thường Hy sợ ngây người. Hiển nhiên, Nguyên Thủy không hề quá rõ lao tử cân nhắc. Hắn lẽ đương nhiên cho là, nhà mình Thái thượng minh trưởng, đây là vẫn còn ở sợ hãi Tây Phương Phật môn chi uy, cho nên không dám cùng Dương Mi liên thủ sao? Dù sao, Dương Mi đại tiên đã nói, bản thân ba người thế nhưng là có hy vọng đạt được hỗn độn cấp bậc linh bảo a, mà nghe Nguyên Thủy vậy, lao tử đầu tiên là liếc mắt một cái người trước, rồi sau đó mới nghiền ngẫm nói, quá mức cẩn thận. Bây giờ đối mặt Trần Cổ, bọn ta nếu là một cái sơ sẩy, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên lại là sắc mặt lẫm liệt. Vạn kiếp bất phục? Nói thế từ thánh nhân trong miệng nói ra, có phải hay không có chút quá dọa người? Huống chi, chỉ là bởi vì một người thân là vãn bối Trần Cổ. Tựa hồ là nhìn ra hai người nghi ngờ, lao tử ánh mắt u hoán, mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, hắn lại mới khẽ nói, trước đó kia Trần Cổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề giáng lâm ngoài Côn Lôn Sơn, bổn tọa như có cảm giác tiểu tử kia trên thân nhiều hơn một loại càng thêm huyền ảo tối tăm, khó có thể đo lường được pháp tắc khí tức. Một khi thi triển mà ra, ngay cả bọn ta thánh nhân sợ rằng đều muốn chịu nhiều đau khổ. Kia Dương Mi còn tưởng rằng Trần Cổ đám người nắm giữ không gian thần thông đã là cực hạn, nào đâu biết, không sai, lão tử chính là hồi tưởng lại trước đó Trần Cổ ba người truy tìm tới ngoài Côn Lôn Sơn cảnh tượng. Khi đó, lão tử liền như có cảm giác được Trần Cổ trên người nhiều hơn một loại để cho hắn cũng hơi kinh hãi khí tức. Trên thực tế, đó chính là thời gian pháp tắc chỗ cường đại. Cũng nguyên nhân chính là này, mới để cho lão tử cuối cùng không chút do dự cự tuyệt Dương Mi. Nghe lão tử phân tích, Nguyên Thủy cũng âm thầm kinh hãi. Bây giờ Trần Cổ đều đã đạt tới như vậy kinh người trình độ sao? Nói như vậy, cự tuyệt Dương Mi cũng là cử chỉ sáng suốt. Chẳng qua là, đáng tiếc, Nguyên Thủy không nhịn được như vậy thở dài một tiếng. Hắn nói bóng gió, dĩ nhiên là đáng tiếc kia đạt được hỗn độn linh bảo cơ hội. Bất quá đối với lần này, lão tử tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Ha ha, bọn ta mặc dù không cùng Dương Mi liên thủ, nhưng chưa chắc không thể ngồi thu mưu lợi bất chính a. Hãy để cho Dương Mi đi thử một chút kia Trần Cổ ngọn nguồn, mà chỉ cần bọn họ hai bên đại chiến bùng nổ, bọn ta hoặc giả liền có thể thừa cơ hội. Lời của lão tử, để cho vốn có chút thất vọng Nguyên Thủy, lại là ánh mắt sáng lên. Ngươi ông đã lợi. Là, Dương Mi cùng Trần Cổ hai bên, vô luận là phương nào bị thương nặng, chính mình cũng đều có thể thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt này cơ duyên cùng tích lũy. Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái. Muốn nói âm, còn phải là Thái thượng huynh trưởng ngươi a, cái này con mẹ nó đơn giản chính là xứng danh lao đồng bạc. Bên kia, bên trong Phật môn, giống như trước đây bình tĩnh an lành. Thời gian trôi qua, Phật môn cũng càng thêm cường thịnh. Đập vào mắt trong, từng mảng lớn linh căn tiên quả, thiên tài địa bảo, cùng với huyền hoàng địa mạch tham vân vân, có thể nói là đến không hết. Một đạo đạo thân ảnh, cũng là khí tức cường thịnh. Từ hàng đã cố Bồ Tát chi tướng, thương xót người đời. Địa tàng khí tức hùng hồn, có thể nói đệ tử Phật môn đồng lứa kế dưới Trần Cổ tồn tại. Khổng Tuyên, Kim Sĩ đại bằng, cùng với ban đầu bị Trần Cổ mang về thực thiết thú vân vân, cũng đều tăng lên kinh người. Nói tóm lại, bây giờ Tây Phương Phật môn có thể nói thịnh vượng cực kỳ, khí vận như bờ sâu. Giờ phút này, Đại Lôi Âm tự trong Đại Hùng Bảo Điện, Trần Cổ đám người vẫn ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm, khí cơ to lớn. Đến nay trăm năm, bọn họ cũng ở đây thời thời khắc khắc chú ý Vu tộc đám người động tĩnh. Nhưng cổ quái chính là, trong lúc này cũng không bất kỳ khác thường xuất hiện. Trúc Dung, cộng công chờ một đám tổ vu, tất cả đều bình yên vô sự. Thậm chí ngay cả nhập trong địa phủ Hình Thiên, Sibiu đám người cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy cơ. Cái loại đó thần bí quỷ quyệt vân khí cũng chưa lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn ta giám thị đã bại lộ? Cái loại đó lực lượng thần bí có chút thu liễm. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, nói như thế. Vừa dứt lời, lại thấy Trần Cổ trực tiếp lắc đầu một cái. Không thể nào. Hắn phủ nhận Chuẩn Đề phỏng đoán. Phải biết, bây giờ Trần Cổ thủ đoạn vô cùng vô tận. Hắn nắm giữ nhiều pháp tắc, như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thủy hỏa pháp tắc. Ngoài ra, còn có tử vi đấu số chờ thôi diễn đại thần thông. Cho nên, đến nay trăm năm, Trần Cổ cũng có thể nói là vận dụng vô số thủ đoạn. Hắn có thể mơ hồ nhận ra được, trong cõi minh minh, loại lực lượng kia cũng không biến mất, còn đang nhấp nhổm, cố gắng đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, tuyệt không có khả năng là bản thân bố cục bại lộ. Nghe hắn, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng, hay là lựa chọn tin tưởng Trần Cổ. Bởi vì, cho tới nay, Trần Cổ liền chưa bao giờ sai lầm. Bất quá, đang ở mấy người chuẩn bị lần nữa kiên nhận chú ý Vu tộc động tĩnh lúc, đột nhiên, Đại Hùng Bảo Điện ra, một đạo êm tai cực kỳ lời nói tiếng vang lên. Trần Cổ đạo hữu, Hi Hòa, Thường Hy, chuyên tới để cầu kiến. Không sai, chính là Hi Hòa, Thường Hy tỷ muội hai người tới. Ngày xưa, các nàng cùng Trần Cổ có thể đạo hữu tương xứng. Bất quá, bây giờ Trần Cổ quý vì Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hai nữ tự nhiên không dám thất lễ, đương nhiên phải cầu kiến. Nghe vậy, Trần Cổ vung tay lên, trực tiếp mở ra Đại Hùng Bảo Điện, khiến cho hai nữ tiến vào bên trong. Ha ha, hai vị thần nữ tới trước, là có chuyện gì sao? Trần Cổ khẽ cười dò hỏi. Cái này Đại Hùng Bảo Điện chính là Phật môn chí cao chí thánh nơi, những người khác sẽ không tùy tiện đặt chân. Quả nhiên, nghe Trần Cổ vậy, Hi Hòa Thường Hy nhìn thẳng vào mắt một cái. Rồi sau đó, Hi Hòa có chút bất đắc dĩ nói, bẩm chư vị thánh nhân, tỷ muội ta hai người muốn lại cất một ít rượu ngon, cho nên chuyến tới để thỉnh cầu thánh nhân đáp ứng, cho phép bọn ta trở về một lần Thái Âm Tinh bên trên, đào được Thái Âm Nguyệt Quế Hoa. Nghe nói thế, Trần Cổ mấy người đều là chân mày cau lại. Trưng cất rượu. Nói thế nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, tất nhiên sẽ bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Vậy mà, tại chỗ mấy người lại rất rõ ràng, Hi Hòa Thường Hy tu hành vốn là không giống với thường nhân. Trưng cất rượu, đối với các nàng hai nữ mà nói, cũng là một loại phương pháp tu hành. Hơn nữa, hoặc giả chính là Thái Âm thần nữ thần dị theo hầu gia trì, cũng khiến cho các nàng ủ ra rượu, thường thường có các loại thần dị, huyền diệu công hiệu. Trước đó, tiếp dẫn đại đạo truyền âm, phàm là Phật môn sinh linh, một mực không phải xuất thế. Hi Hòa Thường Hy, tự nhiên cũng thuộc về trong đó. Cho nên, các nàng mới đặc biệt tới trước, cố gắng cầu lấy Trần Cổ, hay hoặc là tiếp dẫn Chuẩn Đề đám người đáp ứng. Chuẩn Đề rất là nghi ngờ nói, hai vị tiên tử ban đầu sản xuất nhiều rượu ngon, bây giờ đều đã uống xong sao? Nói chuyện lúc, Chuẩn Đề nét mặt có chút cổ quái. Hắn nhưng là biết, ban đầu Hi Hòa Thường Hy sản xuất rượu, đủ mấy mươi ngàn đàn nhiều. Cái này nếu là toàn bộ uống xong, hai vị kia thần nữ không được rượu mông từ sao? Nào biết, nghe nói thế, Thường Hy nhất thời mặt u oán. Cái gì a, tỷ muội ta hai người căn bản cũng không có uống bao nhiêu. Đều do Hồng Vân thánh nhân luôn hướng đi bọn ta muốn rượu. Những thứ kia chân tảng, 7-8 phần 10 đều là bị Hồng Vân thánh nhân uống cạn. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mấy người nhất thời hội tụ ở một bên Hồng Vân trên thân. Người sau cũng là mặt lúng túng. Cái này, ha ha, đều nhân hai vị tiên tử sản xuất rượu ngon, quá mức thuần hương, say lòng người. Hồng Vân ngượng ngùng cười một tiếng, như vậy giải thích. Nhưng nói thế cũng không thể nghi ngờ là thừa nhận, Thường Hy nói không giả. Tiếp dẫn Chuẩn Đề sạm mặt lại, cảm thấy không nói. Trần Cổ thì lộ ra vẻ trầm ngâm. Như vậy, hai vị thần nữ trưng cất rượu, tự nhiên không thể ảnh hưởng. Vậy mà, bây giờ bên ngoài thế cuộc phức tạp, trở về Thái Âm Tinh, còn chưa phải nhưng tùy tiện mà làm. Trần Cổ nói như thế. Ban đầu, hắn tuy đã đem Thái Âm Tinh rút ra, dung nhập vào Tây Phương trong vũ trụ. Thế nhưng loại âm thầm lực lượng thần bí chưa tiêu tán. Phật môn sinh linh một khi xuất thế, ác sẽ bị này tính toán. Trần Cổ nói thế, cũng là vì Hi Hòa Thường Hy an nguy suy nghĩ. Nghe vậy, Hi Hòa Thường Hy con ngươi tối sầm lại. Đồng ý bản thân trưng cất rượu, nhưng lại không để cho trở về Thái Âm Tinh. Đây không phải là tiến thoái lưỡng nan, vô kế khả thi sao? Phải biết, Tây Phương địa giới bây giờ mặc dù cũng có nhiều linh căn tiến quả, nhưng Thái Âm Nguyệt Quế Hoa, nhưng cũng không là tầm thường linh căn có thể so sánh, thay thế. Đang ở Hi Hòa Thường Hy yên lặng không nói lúc, Trần Cổ ngược lại cười nhạt một tiếng. Ha ha, mặc dù không có Thái Âm Nguyệt Quế Hoa, bất quá, bổ tọa ngược lại có một ít tiến quả, hoặc giả có thể để cho hai vị thần nữ dùng để trưng cất rượu. Nghe nói thế, Hi Hòa Thường Hy không gật không lắc, hoặc là nói cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nào biết, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Cổ bàn tay liên tiếp huy động. Rồi sau đó, một cái lại một cái tiên quả, nhất thời hiện ra, treo ở Hi Hòa Thường Hy trước mặt. Chỉ một cái, hai nữ hoàn toàn trợn mắt há mồm. Đây là Hoàng Trung Lý, Nhân Thủy Bản Đạo, Tiên Tiên Hỏa Tạo Thụ. Hai nữ một đạo lại một đường kêu lên, không che giấu được khiếp sợ trong lòng cũng không thể tin. Không sai, lúc này Trần Cổ lấy ra, vậy mà đều là vô cùng đỉnh cấp linh căn tiên quả, thậm chí không thiếu cực phẩm tiên tiên linh căn. Hi Hòa Thường Hy trong mắt đẹp tràn đầy chấn động chi sắc, gương mặt càng là trợn mắt nghẹn họng. Cứ thật, ta con mẹ nó gọi thẳng cử thật. Trần Khổ đây là lại từ địa phương nào, tìm được nhiều như vậy đỉnh cấp linh căn tiến quả. Trên thực tế, đây chính là trong hỗn độn châu bộ thế giới ẩn dưỡng mà thành. Phía kia hỗn độn thế giới sơ sinh, vẫn có năm nguyên khí, cũng tức kim một thủy hỏa thổ. Bất quá, so với hồng hoàng trong thiên địa khí ngũ hành, cũng là muốn càng cao thâm hơn, càng thêm tối tăm. Hoàng Trung Lý, nhân thủy bàn đảo chờ tiên quả, cũng chính là kia năm nguyên khí hơi thở ẩn dưỡng mà ra lớn lao trái cây. Không chỉ có như vậy, Trần Khổ lại là tâm niệm vừa động, tế ra hỗn độn linh thủy. Trưng cất rượu trong, đây cũng là ắt không thể thiếu đỉnh cấp nguyên liệu. Trang nghiêm trong đại hùng bảo điện, lúc này chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Khổ kinh ngợi như thế thủ bút, thâm hậu như vậy nền tảng, không chỉ có để cho Hi Hòa Thường Hi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề đám người, cũng đều thấy có chút kinh ngạc thất thần, kinh tiếp đan sen. Tốt mà, Trần Khổ tiểu tử này, đơn giản chính là cái hình người kho báu. Xem Hi Hòa Thường Hi trợn mắt há mồm nét mặt, Trần Khổ lại rất là lạnh nhạt. Ha ha, hai vị thần nữ, những thứ này đủ trưng cất rượu sao? Một câu nói, lúc này mới khiến cho Hi Hòa Thường Hi thức tỉnh. Hi Hòa ngạc nhiên và phần, vội vàng mở miệng đáp lại nói, đủ, đủ, những thứ này tuyệt đối đủ. Thái Âm Nguyệt Quế Hoa lại thần dị bất phàm, nhưng trước mắt những thứ này linh căn tiên quả cũng là chỉ hơn không kém. Thường Hy cũng nhìn về phía Trần Khổ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, vẻ ngưỡng mộ. Bọn ta cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Hai nữ yêu kiều thi lễ, cảm ơn Trần Khổ. Ngay sau đó, lúc này mới mang theo nhiều linh căn tiên quả cùng với hỗn độn linh thủy ra đại hùng bảo địa ra, một lần nữa vội vàng trưng cất rượu đi. Trần Khổ cũng không biết, đang ở Tây Phương Nhất Phái bình tĩnh an lành lúc, bên kia trong địa phủ nhưng có chút không bình tĩnh. Bất chi bất giác lại là 200 năm 5 tháng chết đi. Bây giờ Vu tộc đám người tựa hồ đã từ từ quen thuộc quản lý địa phủ, đều đâu vào đấy. Ban đầu vạn quỷ hoành hành hỗn loạn cảnh tượng cũng không có phát sinh. Chẳng qua là Bình Tâm vẫn vậy sắc mặt nghiêm trọng. Bất kể trôi qua bao lâu, Vu tộc quản lý địa phủ đúng là vẫn còn thiếu khó mà diễn tả bằng lời thần vận cùng huyền diệu. Thậm chí thiếu hụt địa tàng độ hóa chi đạo, ngay cả luân hồi công đức cũng tước giảm mấy phần. Này cũng vẫn chỉ là tiếp theo. Lần này Hình Thiên đột nhiên đứng dậy. Ừ, ở nơi này trong địa phủ thật sự là quá không thú vị. Hay là ở dưới chân núi Bất Chu Sơn càng thêm thông khoái, có thể cùng đồng tộc so tài, đánh cái thỏa thích lâm ly. Huống chi, bùa tọa đã là rất lâu không có lấy sát khí mại thân sát. Cái này trở về Vu tộc một lần. Hình Thiên vốn là trời sinh tính sao động, không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cái gọi là sát khí mại thân sát, cũng bất quá là mượn cớ mà thôi. Hình Thiên chỉ là muốn tạm thời thoát khỏi cái này u ám, thâm thúy, tĩnh mịch không tiếng động u minh giới. Vừa dứt lời, một bên Si Vu cũng lập tức trả lời nói, không sai không sai. Cái này địa phủ, chung quy không phải bọn ta lâu dài thuộc về. Ta cũng cùng Hình Thiên huynh trưởng một đạo, trở về Vu tộc một lần. Thấy vậy, Hậu Nghệ, Khoa Phụ hiểu ý bọn họ cũng nhìn ra Hình Thiên, Si Vu trong lòng suy nghĩ. Bất quá, hai người này vốn cũng không có tự mình đúng tay quản lý địa phủ chuyện, thường ngày cũng chính là ở chỗ này uống hết rượu ngon, hay hoặc là so tài, tỉ thí vân vân. Cho nên, Hậu Nghệ cũng tịnh chưa ngăn trở, mặc cho Hình Thiên cùng Si Vu xoay người ra địa phủ, từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Hình Thiên, Si Vu ra địa phủ, xài bước hướng Vu tộc phương hướng mà đi. Vậy mà, một đoạn thời khắc, dị biến nảy sinh. Lệ, không có dấu hiệu nào, một đạo phi cầm thét dài thanh âm vang dội, xuyên kim nước đá, bén nhọn không dứt. Ngay sau đó, Hình Thiên, Si Vu liền rõ ràng thấy, đang lúc bọn họ trước mặt, tiên hạc ngang trời, dương cánh băng lên, mà ở đó tiên hạc trên lưng, một đạo mạn diệu tuyệt luân, đẹp không sao tả xiết bóng dáng, cũng theo đó hiện hiện ra. Đó là một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ, lúc này đang ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hình Thiên, Si Vu hai người. Xem một màn này, Hình Thiên, Si Vu đều là khẽ nhíu mày. Thường Hy, không sai. Giờ phút này áp đảo tiên hạc trên đạo thân ảnh kia, hoàn toàn cùng Thường Hy độc nhất vô nhị. Thường Hy tiên tử giáng lâm. Cái này hoàn toàn ra khỏi Hình Thiên cùng Si Vu dự liệu. Chương 355, giả Thường Hy khoái động phong vân, quỷ dị cờ đèn kinh tiên địa. Chương 355, giả Thường Hy khoái động phong vân, quỷ dị cờ đèn kinh tiên địa. Hy Hỏa cùng Thường Hy thân là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian thái âm thần nữ. Dĩ nhiên là vô số thế gian nam tu trong lòng nữ thần bình thường tồn tại. Huống chi, ban đầu Si Vu còn từng cùng Thường Hy giao thủ. Cho nên, Hình Thiên, Si Vu hai người cũng là nhận ra này thân phận. Quan trọng hơn chính là, lúc này kia Thường Hy chân đạp tiên hạ, không linh siêu nhiên. Nhưng một song mi mắt cũng là rất là trong trẻo lạnh lùng, lại cực kỳ kiên định nhìn chằm chằm Hình Thiên, Si Vu hai người. Tiên hạc ngang trời, cũng thẳng tăm tắp, vừa vặn ngăn trở người sau hai người đường đi. Không cần nhiều lời, cái này Thường Hy chính là hướng về phía hai người bọn họ tới. Hình Thiên sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói, "Thường Hy, ngươi vì thái âm thần nữ, cùng ta Vu tộc xưa nay cũng không liên quan. Hôm nay, nhưng lại vì sao ngăn ta hai người đường đi?" Hắn như vậy trầm giọng chất vấn. Nghe Hình Thiên vậy, Thường Hy cười lạnh. Chẳng biết tại sao, cái này xóa nét cười, lại làm cho Si Vu có một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Ngày xưa trong lúc giao thủ, Thường Hy cũng là một bộ siêu nhiên xuất trần, linh động vạn phần bộ dáng. Nhưng dưới mắt cái này Thường Hy cười một tiếng, lại cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Không đợi Si Vu suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ nghe đối diện Thường Hy cũng mở miệng đáp lại nói, "Hừ, Hình Thiên, Si Vu, bọn ngươi Vu tộc lại dám mạnh mẽ xông tới địa phủ, xua đuổi địa tàng đạo hưu đám người, thật sự là gan to hơn trời. Ta bây giờ đã vì Tây Phương Phật môn người, liền muốn vì địa tàng đạo hưu bên vực lẽ phải. Hôm nay, nhất định phải để cho các ngươi hai người trả giá đắt." Thường Hy gầm lên. Lời của nàng để cho Hình Thiên, Sibiu hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Đây là thay điệu tàng đám người ra mặt đến rồi, cũng là hợp tình lý. Càng mấu chốt chính là, Thường Hy dứt tiếng. Tắc, tắc. Chỉ nghe hai đạo ác liệt tiếng xé gió vang dội. Đang ở Thường Hy trước mặt, hai kiện đỉnh cấp linh bảo cũng nổi lên. Vừa là sóc nguyệt châm, vừa là vọng nguyệt truy. Hai kiện đều vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, rũ xuống đầy trời thần huy, tiên quang lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách, thả ra không thể ngăn trở ác liệt thế. Thấy vậy, Sibiu trong lòng cảm giác nặng nề. Hình Tiên huynh trưởng, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Cái này Thường Hy thực lực cũng cực kỳ cường đại. Sibiu thấp giọng nói như thế, khuyên răn Hình Tiên. Phải biết, ban đầu Sibiu toàn lực ra hết, cũng vẫn bị Thường Hy chặt chẽ áp chế, không có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa, hôm nay thấy cái này Thường Hy so với lúc trước tựa hồ càng nhiều một loại sâu không lường được quỷ vật khí tức. Sibiu thì càng không dám kinh thường. Nhưng nghe được nói thế, Hình Tiên nhưng có chút không để ý a. Sibiu huynh đệ không cần như vậy giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hừ, cái gì thái âm thần nữ, chung quy chẳng qua là cái trông được không còn dùng được nhu nhược tiểu nữ mà thôi. Hình Tiên chế cười, cũng không đem Sibiu vậy để ở trong lòng. Thứ nhất, hắn cũng không cùng Thường Hy từng có giao thủ. Lại ở Hình Tiên trong ấn tượng, Thường Hy cũng vẫn luôn là một bộ nhu nhu nhược nhược, không hề cường thế bộ dáng. Thậm chí, phần lớn thời điểm hiện thân đều là núp ở này tỷ tỷ Hy Hòa sau lưng, căn bản không đủ gây sợ. Thứ hai, Hình Tiên cũng đồng dạng là không như xưa. Hắn đã sớm không phải ban đầu đại vu, mà là đứng hàng 12 tổ vu nhóm. Hắn thấy, đối phó cái này cái nho nhỏ Thường Hy, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Nói, Hình Tiên thậm chí một bước bước ra, đối mặt Thường Hy, cũng giống vậy làm ra một bộ khí thế lẫm liệt, không hề e sợ chiến tư thế. Thấy vậy, Thường Hy trong mắt tựa hồ thoáng qua lau một cái không thể phát hiện lành ý, rồi sau đó, nải tay ngọc vung lên. Sóc Nguyệt Châm, Vọng Nguyệt Truy, rối rít đại động, xé toạc hư không, mang theo mảng lớn phá không thế, hướng Hình Tiên ngang nhiên bắn tới. Bên kia, Phật Môn, trong Đại Hùng Bảo Điện, đang ở Thường Hy hiện thân, ngăn trở Hình Tiên hai người đường đi cùng trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Cổ, Hồng Vân đều là sắc mặt động một cái, mở bừng mắt ra. A, Thường Hy tiên tử, nàng tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài trong? Hồng Vân khẽ di một tiếng, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Không sai, bọn họ đều đã cảm ứng được bên ngoài phát sinh hết thảy. Hồng Vân rất là ngoài ý muốn. Dù sao, khi Hòa Thường Hy tỷ bội hai người, lúc trước mới vừa rời đi, làm sao sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện ở bên ngoài? Huống chi, lúc trước Trần Cổ cũng đã nói rõ, tuyệt không đồng ý các nàng hai người xuất thế. Hồng Vân còn không quá rõ đoàn kia thần bí vân khí tồn tại. Vì vậy, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được dị thường. Bất quá, lúc này tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Cổ, nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhìn ra với nhau trong mắt vẻ ngưng trọng. Chân chính Thường Hy tiên tử, bây giờ đang cùng Hy Hòa Trưng cất rượu, cũng không xuất thế. Tiếp dẫn không hề nói nhảm, trực tiếp nói như thế. Một câu nói, cũng nói thẳng rõ ràng, cái đó cùng Hình Tiên, Sibiu lên xung đột Thường Hy căn bản chính là cái giả mạo người. Liên như là ban đầu giả chuẩn đề vậy. Đáng chết. Cái đó hắc thủ quả nhiên lại xuất hiện. Lần này, người giả mạo Thường Hy bộ dáng, tất nhiên hay là vì gái tăng vật, hãm hại ta Tây Phương Phật Môn. Chuẩn đề lời nói, cũng giống vậy quả quyết, làm ra như vậy phân tích. Trần Cổ thì ánh mắt thâm thúy. Hình Tiên không vừa bật chết. Nếu không, bọn ta giữa song phương mâu thuẫn, liền hoàn toàn không cách nào điều hòa giải. Ngưng nói, Trần Cổ ngược lại nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân đạo hữu, ngươi lại trấn giữ Đại Lôi Âm Tự. Ta cùng sư tôn, sư thúc, cái này tiến về kia giả Thường Hy nơi ở. Lời còn chưa dứt, chúng rượu chi môn mở ra. Thoáng qua giữa, Trần Cổ cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không kịp nói nhiều, đội vàng đuổi theo, giống vậy biến mất ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ để lại Hồng Vân, tràn đầy cảm giác kinh hãi. Hai vị thánh nhân giáo chủ, một vị Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất thể xuất động. Đây là bực nào chiến trận? Hồng Vân cũng chỉ được tiếp tục không chớp mắt chú ý bên ngoài phát sinh hết thảy. Lại nói tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trần Cổ ba người. Chúng rượu chi môn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chẳng qua là trong chớp mắt, ba người cũng đã giáng lâm trong sân. Mà vừa mới giáng lâm, liền vừa vặn thấy Thường Hy vận dụng hai đại linh bảo, công sát Hình Tiên một màn. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề con ngươi hơi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Dừng tay, hắn gần giọng hét lớn, nghĩ đến trước đó tướng Liêu chết. Ban đầu kia Ưng Long Huyền Hoàng kiếm còn chưa tiếp xúc được tướng Liêu thân xác, liền dẫn đốt kia một cái đồ vũ châm, từ đó khiến cho tướng Liêu thân xác nổ tung mà chết. Dưới mắt, cái này sóc nguyệt châm, vọng nguyệt truy nếu là thật sự rơi vào Hình Tiên trên thân, cái này vị ngày mốt tấn thăng lên tổ vu, chỉ sợ cũng sẽ phải bỏ mình tại chỗ. Cũng liền ở chuẩn đề hét lớn đồng thời. Một bên, Trần Cổ phản ứng nhanh hơn. Hắn không chút do dự, lúc này một chỉ điểm ra. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, dập trời ngập đất Phật đạo kim quang đổ xuống mà ra, dâng trào không chỉ. Trong cả sân đều bị ánh chiếu được một mảnh chiếu sáng rạng rỡ chói mắt. Bang, bang. Hai đạo chói hai bén nhọn nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, sóc nguyệt châm, vọng nguyệt truy hai kiện linh bảo cũng đột nhiên ánh sáng mất hết, rồi sau đó rơi xuống với mấy người dưới chân. Giờ phút này, chuẩn đề cũng phản ứng kịp. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp tế ra thất bảo diệu thụ, chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem sóc nguyệt châm, vọng nguyệt truy hai đại linh bảo toàn bộ bỏ vào trong túi. Đến đây, Hình Tiên mới xem như bình yên vô sự. Mà một màn này cũng để cho Hình Tiên, Sibiu đã sớm nhìn trợn mắt há mồm, mặt một bước. Tình huống gì? Tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Cổ đám người cùng Thường Hy không phải một nhóm sao? Thế nào bây giờ, cái này Trần Cổ đám người lại ngược lại ngăn trở Thường Hy ra tay nữa nha? Hình Tiên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu óc mơ hồ. Lại nói bên kia Thường Hy, Thấy Trần Khổ ba người hiện thân, nàng cũng là biến sắc. Nhất là bản thân hai kiện linh bảo bị lấy đi, càng làm cho nàng gương mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, Thường Hy tựa hồ liền phản ứng kịp. Nguyên lai là hai vị thánh nhân cùng với Trần Khổ đạo hữu giáng lâm. Thường Hy ra mắt chư vị, ngừng nói, Thường Hy lại tiếp tục nói, "Vãn bối phụng hai vị thánh nhân chi mệnh, chuyên tới để vì địa tàng đạo hữu đám người đòi lại lẽ phải. Ba vị đây là đã không kịp chờ đợi, mong muốn tự tay bắt lại cái này hình thiên, si view hai người sao?" Không cần nói nhiều, cho dù đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Khổ, nhưng cái này Thường Hy nhưng vẫn là đang làm ra vẻ làm dạng tiếp tục nguy trang, lộ ra không chút nào hư. Hơn nữa, nói thế cũng có thể nói là tâm cơ thâm trầm. Nghe vậy, Hình Thiên, Cibu nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề đám người, sắc mặt càng thêm cảnh giác, đề phòng. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề khẽ nhíu mày. "Hừ, phụ bọn ta thánh nhân chi mệnh, yêu nghiệt vật, sắp chết đến nơi, lại vẫn dám như thế khoác lác cầu tả, an không nói có. Mau hiện ra chân thân, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là phương nào yêu vật, lần lượt ý đồ hãm hại ta Tây Phương Phật môn." Chuẩn đề giận dữ không dứt. Hắn gần như có thể xác định, trước mắt cái này ngụy trang thành Thường Hy quỷ dị vật, cùng trước đó ngụy trang bản thân, nhất định là cùng cái tồn tại. Vì vậy, Chuẩn Đề không chút khách khí, hai mắt như nước, dò xét trước mắt Thường Hy. Lời nói càng là sắc bén và phần, bá đạo dị thường. Hình Thiên, Cibu nhìn thẳng vào mắt một cái. Từ Chuẩn Đề trong lời nói, bọn họ tựa hồ nghe ra một ít tin tức. Trước mắt cái này Thường Hy lại là người khác ngụy trang, giả mạo. Hai người kinh ngạc không thôi, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Chuẩn Đề vậy. Mà Trần Khổ ba người, cũng không có để ý Hình Thiên hai người phản ứng. Giờ phút này, Trần Khổ trong mắt rủ xuống, như có điều suy nghĩ. Tà dị, âm trầm. Đây cũng là trước mắt Thường Hy cấp hắn thứ nhất cảm giác. Trước đó chẳng qua là thông qua thời gian quyển tranh truy tố, loại cảm giác này còn không quá rõ ràng. Nhưng lúc này, chính mắt thấy giả Thường Hy, trong Trần Khổ tâm nhất thời sinh ra một cái kinh người ý niệm. Cái này ngụy trang Phật môn mấy người tồn tại, hoặc giả cũng không thuộc về Hồng Hoang Thiên Địa. Đang ở Trần Khổ suy tư lúc, Thường Hy cũng một lần nữa lên tiếng. Kỳ hỉ, chư vị thánh nhân đang nói gì đấy? Ta chính là Thường Hy, ta cùng tỷ tỷ Hy Hòa, thế nhưng là đã sớm đầu phục Tây Phương Phật môn. Chẳng lẽ chư vị không nhận ra sao? Thường Hy còn muốn tiếp tục ngụy trang, nhưng loại này giải thích tại trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề lại càng lộ ra vụng về không chịu nổi. Tiếp dẫn không hề nói nhảm, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vẫn còn ở mồm mép như ngậy. Đã như vậy, vậy hãy cùng bổn tọa tiến về Tây Phương Phật môn đi. Phật chiếu sáng rượu dưới, không tin ngươi còn có thể tiếp tục làm bộ. Nói, tiếp dẫn quanh thân khí cơ trùng trùng điệp cuốn qua mà ra. Hắn cơ thể rực rỡ, Phật đạo thánh vận kích động, làm người chấn động cả hư phách. Cùng lúc đó, một đạo thần thông đại thuật tế ra, định nhất cử bắt giữ Thường Hy. Nhưng đối với lần này, Thường Hy vẫn như cũ thong dong điềm tĩnh, mặt bình tĩnh. Thấy vậy, tiếp dẫn trong lòng đột nhiên động một cái, một loại dự cảm bất tường bay lên. Quả nhiên, giống như là để ấn chứng tiếp dẫn dự cảm vậy. Sau một khắc, trên 9 tầng trời nảy sinh dị biến. Ùng ùng, chỉ nghe cực lớn thiên âm nổ vang, đinh hai nhức óc, 9 tầng trời 10 tầng đất trở nên rung động. Hồng hoang trong thiên địa, các loại pháp tắc trật tự càng là bạo dũng đứng lên, hỗn loạn vô tự, hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ, thậm chí còn vô số chúng sinh đều là rối rít ghé mắt nhìn lại. Đó là T. Khí tức thật là khủng bố. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Như là loại này chúng sinh kêu lên tiếng, bên hai không dứt. Giờ phút này, trên 9 tầng trời cảnh tượng, cũng thực có thể nói tuyệt thế đại khủng bố, để cho ra đầu nổ tung, vỡ gan tím mật. Chỉ thấy một phương vô biên khủng bố màu đen đại kỳ, lúc này từ hỗn độn bực ngoại ầm ầm giáng lâm. Màu đen phóng khoáng pháp phối, cương phong bù bù, tiếng vang trầm đục không chỉ, như vô tận sấm rền cuộn cuộn, làm người chấn động cả hư phách. Đại kỳ trên thì có các loại huyền ảo tối tăm, nhưng lại quỷ dị âm tà đạo vận thần văn trải rộng, buộc vòng quanh một bộ hủy thiên diệt địa vậy đồ án. Kinh hãi, lớn lao hoảng sợ. Chúng sinh xem một màn này, đều không hẹn mà cùng hiện ra cảm giác giống nhau. Bình thường sinh linh thần hồn run rẩy, vãi cả linh hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cổ to lớn có thể, cũng giống vậy kinh hồn bạc vía, cả người khẽ run. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ ba người, lúc này cũng giống vậy khẽ như mày, sắc mặt nghiêm nghị mà ngưng trọng. Bất kể chúng sinh phản ứng như thế nào, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, phía kia màu đen phong quáng, liền che đậy cản khôn nhật nguyện. Trong phạm vi ban kính 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm bên trong, chỉ có u ám đang nằm, không thể nói. Như thế không khí, thật là khiến người thở không nổi, đè nén cực kỳ. Tiếp dẫn chuẩn đề kinh hãi. Ở nơi này dọp trời ngập đất ô có dưới, ngay cả bọn họ Phật đạo kim quang cũng bị từ từ cắn nuốt. Đáng chết, đây là vật gì? Vì sao? Bùn tọa cảm nhận, tựa hồ cũng bị che giấu. Chuẩn đề thét một tiếng kinh hãi, để cho chúng sinh lại là một mảnh xôn xao. Cái gì? Thánh nhân cảm nhận, vậy mà đều bị che giấu. Liền xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn tiên thiên trí bảo, đều chưa hẳn có thể có được như thế thần uy đi. Tiếp dẫn cũng là bốn phía quan sát, trong ánh mắt lại tràn đầy một mảnh trống rỗng chi sắc. Đồ Nhi, Đồ Nhi, ngươi ở nơi nào? Cùng lúc đó, tiếp dẫn đến thử bình thường địa lục lọi. Nhưng quỷ dị chính là, ở chúng sinh nhìn chăm chú dưới, Trần Khổ khoảng cách tiếp dẫn, bất quá là mấy trượng khoảng cách. Như vậy cảm giác, giống như là đưa thân vào trong sân mấy người, cũng hoàn toàn mất đi hết thể cảm nhận bình thường. Sự thật cũng chính là như vậy. Giờ phút này, Trần Khổ sắc mặt nghiêm trọng. Quanh mình, 10 triệu dặm bên trong, đều là đen kịt một màu không ánh sáng. Đó là một loại thuần túy hắc ám, phản phất nhật nguyệt tinh thần trở, căn bản chưa từng tồn tại qua bình thường. Trần Khổ không chút do dự, tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra Thiên Nhãn Thông. Nhưng sau một khắc, hắn liền trong lòng lại là trầm xuống. Thiên Nhãn Thông, vậy mà cũng vô dụng. Chương 356, Tiên Thiên Chí Bảo Định Hùng Địa, Ma Vương Kế Đô. Chương 356, Tiên Thiên Chí Bảo Định Hùng Địa, Ma Vương Kế Đô. Không sai, cực lớn cờ đen. Không, nên là màu đen màn trời vắt ngang dưới. Ngay cả Lục Thần Thông một trong Thiên Nhãn Thông, lúc này vậy mà cũng bị cái loại đó ô quang ngăn lại ngăn cản, khó có thể thấy rõ nhiều hơn cảnh tượng. Phải biết, cái này Thiên Nhãn Thông chính là có thể chiếu rõ tam giới sáu đạo chúng sinh sinh tử khổ vui trí tướng, cùng với chiếu rõ thế gian hết thảy chi dáng vẻ, không có chứng ngại. Nhưng lúc này, đập vào mắt trong, hắc quang lan tràn, không thể thấy bởi. Nói cách khác, cái này màu đen màn trời dưới, hết thảy vậy mà đều trở nên vô hình vô sắc. Đáng sợ, thật sự là khó mà diễn tả bằng lời, đáng sợ tuyệt luân. Ngay sau đó, chân cổ lại nếm thử vận dụng Thiên Nhĩ Thông, nghe nói quanh mình hết thảy tiếng thở, ngôn ngữ vân vân. Nhưng chỉ chốc lát sau, hành động này vẫn vậy vô dụng. Hiển nhiên, như vậy màn trời không chỉ có thể ngăn trở thị giác thấy, cũng có thể ngăn cách thính giác nghe. Chân cổ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Khổ a, khổ a. Xem ra đây cũng là một món muôn đời hiếm thấy đỉnh cấp trí bảo. Quả nhiên là có chút để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị a. Dưới hắn ý thức đạo khổ một câu. Bất quá, chân cổ lại chưa nói tới cái gì vẻ kinh hoàng. Về phần nhà mình tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc. Vậy thì càng không cần lo lắng. Dưới mắt, đúng là vẫn còn thân ở với hồng hoang trong tiên địa. Thánh nhân bất tử bất diệt định luật, không thể sửa đổi. Bất kể cái này màu đen màn trời là vì vật gì, cũng không thể chấn sát thiên đạo thánh nhân. Nếu không, thiên đạo ý chí cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, mặc dù không cách nào thấy được tiếp dẫn chuẩn đề hai người chỗ, nhưng một đoạn thời khắc, trong Trần Khổ tâm đột nhiên đại động. Bởi vì, nhưng vào lúc này, trong cõi minh minh, một cỗ ác liệt cực kỳ, sát phạt vô song cấp sát khí, chống rông sinh ra. Thậm chí nương theo lấy kịch liệt tiếng xé gió, cái loại đó huyễn hoặc khó hiểu độ vu khí tức, cũng theo đó tái hiện. Không tốt, hình thiên lâm uy. Trần Khổ phản ứng cực nhanh. Hắn trong nháy mắt liền ý thức đến, cái này màu đen màn trời che đậy nhóm người mình cảm nhận. Mà cái đó giả thường hy, cũng tất nhiên còn muốn bất lợi cho hình thiên, khích bác Phật môn cùng vu tộc quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ thân hình đại động. Hắn men theo lúc trước trong trí nhớ hình thiên vị trí hiện thời, liền một trưởng tế ra, mong muốn ngăn trở giả thường hy cử động. Bất quá, nhưng vào lúc này, không ngờ có dị biến phát sinh. Thử, còn nghĩ che chở hình thiên. Dưới mắt, ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Một câu nói này, không có dấu hiệu nào, lại giống như là ở Trần Cổ vang lên bên tai. Cùng lúc đó, thân ảnh của đối phương cũng rốt cuộc hiện ra. Người tới không phải người khác, chính là Dương Mi đại tiên. Thấy vậy, Trần Cổ sắc mặt hơi chậm lại. Hắn biết, Dương Mi có thủ tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Ban đầu thủ án, đối phương cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Trần Cổ nhưng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chuyện hôm nay, vậy mà cũng có Dương Mi thủ đoạn ở trong đó. Hơn nữa, người sau nhanh như vậy vậy mà liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Thật đúng là kháng đánh a. Xem Dương Mi đại tiên, Trần Cổ trên mặt cay đắng càng thêm nồng nặc. Ai, khổ a khổ a. Ra mà không chết là vì tặc. Cái này cái gọi là không gian ma thần, còn thật là khó khăn giết. Hắn một bên lắc đầu, một bên tự nhiên nói như thế. Lời vừa nói ra, Dương Mi càng cho hơi vào hơi kết. Ban đầu đánh một trận, quả thật làm cho hắn bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng, suýt nữa chưa gượng dậy nổi. Cũng nguyên nhân chính là này, Dương Mi lần này mới như vậy khí thế hung hùng, liền xem như không có thể lôi kéo đến tam thanh liên thủ, cũng không chút do dự phải tiếp tục đối Trần Khổ làm khó dễ. Tiểu tử, ban đầu ngược lại buồn tọa xem thường ngươi, lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Dương Mi cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên tay áo nhẹ phẩy, trong nháy mắt đầy trời thanh quang nổ bắn ra mà ra. Mơ hồ có thể thấy được, trong đó có một cái giống như thần bia bộ dáng trí bảo nổi lên. Còn không đợi Trần Khổ có phản ứng gì, phía kia thần địa liền ầm ầm ép xuống. Ngay sau đó, quanh mình vật đổi sao rời, cảnh tượng biến đổi lớn. Không lâu lắm, Trần Khổ cũng đã là đưa thân vào bia bên trong trên thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một phương vắng lạnh, khô bại không gian. Nơi mắt nhìn thấy, một đạo đạo trật tự thần liên vắt ngang, lóe ra như kim loại lạnh lùng sáng bóng. Mà đang ở một ít trật tự thần liên chói nghiến chỗ, thậm chí còn có từng chồng bạch cốt đang nằm, xúc mục kinh tâm. Đây là một phương giống như ngày ngục vậy không gian, tựa hồ đặc biệt dùng để trấn áp, vây khốn thực lực cường đại tiên thần, khiến cho không có thể trốn thoát. Trần Cổ cũng không có thấy được. Giờ phút này, bên ngoài trong Dương Mi, mặt đáp ý cùng vẻ âm tàn. Ha ha, Trần Cổ, cái này là Tiên Thiên Chí Bảo Định Hùng Địa. Chỉ cần bị vây ở trong đó, nếu không có ngoại lực phóng ra, chọn đời khó có thể thoát khốn. Cho dù ngươi nắm giữ có không gian pháp tắc, cũng chỉ có thể ở trong đó chờ chết. Dương Mi không hề che trước dấu sau, trực tiếp như vậy báo cho Trần Cổ. Tiên Thiên Chí Bảo Định Hùng Địa, vật này chính là hắn từ một vị khác hỗn độn ma thần trong tay mượn mà tới, chuyên khắc không gian pháp tắc. Trong lúc nói chuyện, Dương Mi lộ ra định liệu trước, đồng thời lại có một vẻ không thể nói lời rung động cảm giác. Bởi vì năm xưa ở trong hỗn độn, chính Dương Mi đại tiên đã từng bị cái này Định Hồng Địa chấn áp, vây khốn vạn năm lâu, mới rốt cục thoát thân. Đây cũng là hắn trước đó đối mặt Tam Thanh lúc nói tất nhiên có thể khắc chế Trần Khổ lòng tin. Cho nên dưới mắt cũng mới lộ ra như vậy thể son sắt, lòng tin bùng nổ. Định Hồng Địa nội bộ, nghe Dương Mi đại tiên lời nói, Trần Khổ cũng là sắc mặt động một cái. Tiên Thiên Chí Bảo sao? Chuyên khắc không gian phát tắc. Hắn cũng không đáp lại Dương Mi dèo cợt cùng đắc ý chúng diệu chi môn. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận dụng loại thần thông này đại thuật, đến thử nhất cử bỏ chạy. Vậy mà, theo Trần Khổ một bước bước ra, mới vừa bước vào chúng diệu chi môn. Ngay sau đó, kia chúng diệu chi môn hoàn toàn ầm ầm vỡ vụn. Thiên địa chuyển đổi, vạn vật thay đổi. Phục hồi tinh thần lại, Trần Khổ vẫn là đưa thân vào bia bên trong. Lại, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động trật tự thần liên, lúc này cũng giống là cảm ứng được hắn cái này người ngoại lai hàn quang càng thêm kích người, mơ hồ có hướng Trần Khổ giam cầm mà tới thế đầu.
Ô,
kia Dương Mi nói quả nhiên không ổn. Đây cũng là 10.000 đạo tương sinh tương khắc sao? Trần Khổ không nhịn được khẽ to mày. Trước đó, hắn nắm giữ không gian pháp tắc, hoặc là nói là bước nhảy không gian, chú diệu chi môn thần thông như vậy, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên, vậy mà không cách nào trốn đi một vùng không gian. Có thể thấy được cái này tiên thiên chí bảo định hồng địa, là bực nào quỷ dị khó lường, huyền diệu tuyệt luân. Còn không đợi Trần Khổ tiếp tục nếm thử thoát khốn, lại là một đạo thanh âm đàm thoại vang lên. Kỳ hỉ, Trần Khổ ca ca, cũng tiến vào phương này không gian đâu. Nói thế truyền ra, tràn đầy cười duyên chi sắc. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là lúc trước cái đó giả thường hy nói. Lời còn chưa dứt, thân hình cũng một lần nữa hiện hóa với bia bên trong thế giới, Trần Khổ trước mắt. Nghe nói thế, Trần Khổ chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Nếu là chân chính thường hy, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, có thể nói là đẹp không sao tả xiết, để cho người như gió xuân ấm áp, chỉ đắm cung dứt. Nhưng trước mắt cái này thường hy toàn thân trên dưới cũng để lộ ra làm bộ cảm giác. Dù tướng mạo cùng thường hy độc nhất vô nhị, nhưng lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời âm tả cảm giác. Không chỉ có như vậy, Trần Khổ hai tròng mắt run lên. Dưới mắt thuộc về định hồng bia nội bộ thế giới, không có bên ngoài cái loại đó màu đen màn trời ngăn cách. Thiên nhãn thông lần nữa phát động, Trần Khổ bén nhạy chú ý tới, cái này giả thường hy quanh thân, tràn ngập ra trận trận yếu ớt hai kiếp ma lực. Hai kiếp ma lực, thì ra là như vậy. Hắn tự lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhìn thẳng trước mắt giả thường hy. Xem ra, ngươi nên là ngày xưa đại đạo ma thần một trong hai kiếp ma thần. Trần Khổ nhìn như là ở hỏi thăm, nhưng trong hai mắt đều là vô cùng khẳng định vẻ mặt. Lời vừa nói ra, đối diện giả thường hy, nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Này trong mắt lóe lên lau một cái không thể tin nổi vẻ mặt, mà phía sau sắc cũng nên mắt Trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có mấy phần ánh mắt. Giả Thường Hy vừa nói, thân hình cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tinh xảo tuyệt mỹ, mạn diệu không dứt dáng người, tùy theo rút đi. Thay vào đó, thời là một bộ hình dáng tàn tạ, gầy gò u ám gò má. Này hai mắt hẹp dài, trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm quỷ trá mùi vị. Ngắn ngủi trong chốc lát, này khí tức cũng là đại biến. Nếu là không biết, thấy đối phương này tấm tôn linh, sợ rằng còn tưởng rằng là cái gì ác quỷ xuất thế đâu. Hiện lộ ra hình dáng, này cũng hoàn toàn không che giấu nữa. Tiểu tử, bổn tọa là Hỗn Độn Thai Hỏa Ma Thần. Dĩ nhiên, bọn ngươi Hồng Hoang sinh linh đã từng xưng bổn tọa vì Ma Vương Kế Đô. Ma Vương Kế Đô. Nghe bốn chữ này, trong Trần Khổ tâm lại là động một cái, hoàn toàn bình tĩnh. Kế Đô, ngày xưa từng là Ma Tổ La Hầu thủ hạ. Đồng thời, cũng là La Hầu thủ hạ tứ đại ma tướng đứng đầu. Quan trọng hơn chính là, này ban đầu tuy là dưới La Hầu thuộc, nhưng theo hầu là thật bất phàm. Cùng Hồng Quân, La Hầu đám người vậy, Kế Đô cũng là lúc trước Hỗn Độn Ma Thần tàn linh chuyển kiếp thân thể. Ngày xưa Hỗn Độn Ma Thần thời đại, này chấp trưởng, tu hành cũng chính là thai họa đại đạo. Người này bản thân sức chiến đấu như thế nào, cũng không có quá nhiều ghi lại cùng tin đồn. Nhưng chúng sinh đều biết chính là, Kế Đô tâm tư ác độc, giỏi về quỷ kế mưu đồ, âm thầm giết hại những cường giả khác, sinh linh vân vân. Ban đầu Long Hán sơ kiếp, chính là cái này Kế Đô bố cục, âm thầm tính toán, mới đưa đến Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến không nghỉ. Vậy mà, trong đồn đãi, Hồng Quân liên thủ chư tiên, đã sớm đem cái này Kế Đô hoàn toàn giết chết, không tồn tại nữa. Hôm nay, vì sao lại xuất hiện đâu? Làm như nhìn ra Trần Khổ lóe lên một cái rồi biến mất nghi ngờ, Kế Đô đầy mặt đắc ý, thậm chí có thể nói coi trời bằng vung. Ha ha, người đời đều cho là bổn tọa đã chết, nào đâu biết, hai họa không dứt thì Kế Đô bất diệt. Kế Đô giống như là khoe khoang vậy. Nghe nói thế, Trần Khổ hoàn toàn hiểu, nhưng cũng không nhịn được gâm thầm lớn mắt trợn trắng. Hai họa không dứt thì Kế Đô bất diệt. Cái này cùng Minh Hà huyết hải khô, Minh Hà bất tử ngược lại có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hay hoặc là nói, giống như là La Hầu tâm ma cướp bình thường, chúng sinh tâm ma bất tử, ma tổ cũng không sẽ vẫn diệt. Không thể không nói, những thứ này ban đầu Hỗn Độn Ma Thần bảo vệ tánh mạng thật đúng là có một bộ. Đã hoàn toàn hiểu Kế Đô thân phận, cùng với này thủ đoạn, đại đạo chờ. Trong nháy mắt, Trần Khổ cũng liên tưởng đến rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Lúc gặp lại thường xuất hiện, lại quỷ quệt khó lường cái chủng loại kia kỳ lạ đám mây, chính là ngươi thai họa đại đạo hiển hóa. Trước đó trong lòng nhiều nghi vấn, giờ khắc này tựa hồ đã mơ hồ kết hợp lại, tỏ rõ ra một cái chân tướng. Quả nhiên. Nghe Trần Khổ nói thế, Kế Đô cũng là không nói nhảm. Hắn khẽ cười gật gật đầu. Không sai, chính là bổn tọa đạo lực hiển hóa gây ra. Hôm nay cũng không sợ nói cho ngươi. Ban đầu thập nhật hành không, đồ vu kiếm chi kiếp trở, đều là bổn tọa dẫn động mà ra. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, bổn tọa đều không cần tự mình ra tay, chỉ cần hạ xuống chút thai họa đại đạo lực, cũng đã đủ. Những chuyện kia, chính là vốn là có kiếp số sự kiện chỉ cần thuận thế mà làm, lưu lại một cái nho nhỏ màn dạo đầu, tự nhiên sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Kế Đô lời nói liên tiếp, đơn giản có chút nhiều chuyện cảm giác. Đối mặt Trần Khổ, hắn cũng hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng, khoe khoang thực lực bản thân tư thế. Mà mặc dù là đặt mình vào trong hiểm cảnh, Kế Đô vậy cũng vẫn là để cho Trần Khổ cảm ngộ rất nhiều, cũng hiểu rõ nhiều hơn đại đạo huyền diệu. Thai họa đại đạo, ẩn nhi bất hiện. Trôi đi qua, lại tự có thai họa phát sinh. Đạo này, quả thật có chút huyền cơ. Trần Khổ cũng không phủ nhận một điểm này, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng lẩm bẩm. Cái này không chỉ là bởi vì đối mặt Kế Đô, cảm nhận được đối phương quỷ dị khó lường. Quan trọng hơn chính là, hai người trò chuyện hồi lâu, thẳng đến lúc này, bản thân nghịch thiên ngộ tính còn không có phát động, lĩnh ngộ được liên quan tới thai họa đại đạo huyền diệu, cái này cũng đủ thấy loại này đại đạo kỳ lạ. Cho dù không gọi được bá tuyệt muôn đời, cường hãn vô cùng, nhưng luận trình độ quỷ dị cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng đến đây, Trần Khổ vẫn còn có một cái nghi vấn. Thập nhật hành không, đồ vu kiếm chi kiếp, vốn là thiên số nhất định, cũng là phù hợp lời ngươi nói có kiếp số nhất định sự kiện. Nhưng tướng Liêu chết đâu? Hắn vốn không nên là ở Phật Môn Long tộc trong tay. Trần Khổ cực kỳ tỉnh táo. Nếu theo nguyên bản thiên số mà nói, tướng Liêu thân là vu tộc đại vu, vốn bỏ mạng ở vu yêu trung chiến mới là. Hiển nhiên, đó là kế đô cố tình làm, vi phạm thiên số, cũng phải để cho tướng Liêu bỏ mình, dùng để giá họa Tây Phương Phật Môn, khơi mào vu tộc quan khí. Lần này, kế đô vẻ mặt càng thêm đắc ý tướng Liêu chết, tội ở ngươi a. Một câu nói này, để cho Trần Khổ chân mày cau lại. Tự trách mình. Nói cách khác, là bởi vì mình, kế đô mới âm thầm ra tay, bấy chết tướng Liêu. Đây cũng là bắt đầu nói từ đâu. Chỉ nghe kế đô nói tiếp, ban đầu ngươi đánh với Dương Mi một trận, bại lộ hỗn độn chí bảo tồn tại. Hơn nữa, còn đem Dương Mi hồng mông tử khí cướp đi. Những thứ này, nếu là có thể đến bổn tọa trong tay, tất nhiên có thể để cho bổn tọa lần nữa tăng lên cực lớn a. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có hôm nay bố cục, giết chết Hình Thiên Truyện. Kế đô có thể nói là hỏi cái gì đáp cái gì, thản nhiên cũng không giống là đối địch với Trần Khổ. Không biết, còn tưởng rằng hai người là lui tới rất thân hảo hữu. Bất quá, đến đây, Trần Khổ cũng coi là hiểu hôm nay hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Cũng hiểu Dương Mi đại tiền, kế đô đám người mục đích chỗ. A, hai đại ma thần xuất thế, thật đúng là thật là lớn bố cục a. Chương 357, Tam Thanh chú ý, lúc ánh sáng sông Hiền Uy. Chương 357, Tam Thanh chú ý, lúc ánh sáng sông Hiền Uy. Đến đây, hết thảy rõ ràng. Dương Mi mặc dù không thể lôi kéo đến Tam Thanh tương trợ, nhưng lại được kế đô như vậy một tôn hùng mạnh trợ lực. Mà hai người này sở dĩ liên thủ, nói trắng ra cũng chỉ là đều có toan tính mà thôi. Dương Mi vì chính là hướng Trần Khổ báo thủ, rửa sạch đục nhã. Kế đô mong muốn chính là bắt lại Trần Khổ, cướp đoạt này hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, cùng với hồng mông tử khí loại bảo vật. Trên thực tế, lúc này trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng giống vậy chú ý đến một màn này. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh lại là sắc mặt khác nhau, nghị luận ở Mỹ Dương Mi đại tiên. Lần này là thật cố ý muốn tính toán Trần Khổ. Chẳng qua là không biết, cuối cùng là không có thể thành công đâu. Nguyên Thủy tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng choang xem đại chiến cảnh tượng. Lúc trước kia định hồng địa hiển hóa, chỉ trong một ý niệm giam cầm Trần Khổ cảnh tượng, Tam Thanh cũng đã mắt thấy. Cho nên, Nguyên Thủy trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Hôm nay, Trần Khổ nếu là bỏ mình vậy, nhóm người mình có hay không cũng có cơ hội cướp đoạt Trần Khổ tích lũy đâu. Thông Thiên chẳng qua là lừa một cái, trầm giọng nói, Trần Khổ bị giam cầm trong đó, chưa thoát thân. Xem ra Dương Mi trước đó nói không giả. Hắn xác thực tìm được có thể khắc chế Trần Khổ không gian pháp tắc chí bảo. Đến đây, Thông Thiên mới tin tưởng Dương Mi trước đó vậy. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cho dù là tới lúc này, Thông Thiên cũng không có bao lớn ra tay dục vọng. Bàng quan, với tự thân càng thêm có trăm lợi mà không một tệ. Lao tử mặt lộ nét cười. Ha ha, tốt, tốt. Rốt cuộc đánh nhau, hết thảy đều như bổn tọa lúc trước nói vậy. So với Nguyên Thủy, Thông Thiên, lão tử càng lộ ra ý đây hết thảy chính là hắn muốn xem đến. Dương Mi một phương cùng Phật Môn mấy người đánh càng là kịch liệt, đối Tam Thanh mới càng có chỗ tốt. Dù sao, bất kể là phương nào bị thương nặng, Tam Thanh đều có lợi có thể mưu toan. Kế tiếp, liền chỉ chờ đại chiến kết quả xuất hiện. Lại nói định hồng địa nội bộ thế giới. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ sợi thanh hết thảy. Bất quá, hắn vẫn không có vẻ kinh hoàng. Ha ha, đáng tiếc, bọn ngươi bố cục muốn để cho Hình Thiên chết ở bọn ta Phật Môn trong tay. Bổn tọa lại trước tiên phát hiện, lại muốn cho các ngươi tính toán rơi vào khoảng không. Trần Khổ như vậy đáp lại. Đây chính là trước đó Phật Môn chư thánh thời thời khắc khắc chú ý vu tộc đám người động tĩnh nguyên nhân chỗ. Hoặc là nói, nếu không phải lúc trước Trần Khổ mấy người phản ứng đủ nhanh, kia Hình Thiên hoặc giả thật sẽ chết ở Thường Hy trong tay, lại cho Phật Môn kéo một đợt đại thù hận. Nghĩ đến chỗ này, trong Trần Khổ tâm vẫn có chút vui lòng. Nào biết, đối với lần này, kế đô tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ cảm thấy Trần Khổ nói thế cực kỳ buồn cười vậy. Ngươi cho là, ngươi lúc trước với thời khắc mấu chốt cứu Hình Thiên, như vậy đủ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Dương Mi dù đưa ngươi khốn tại nơi này, cũng không có hiện thân sao? Bổn tọa cũng không ngại nói cho ngươi. Giờ phút này, Dương Mi ở bên ngoài đã hóa thành bộ dáng của ngươi, kích nổ kia Hình Thiên trong cơ thể đổ vũ châm. Hành động này, liền xem như không gạt được đương thời chư thánh, nhưng vu tộc những thứ kia vô nào thất phu, tất nhiên sẽ rất tin không nghi ngờ. Kế đô biết gì nói nấy, hắn lại để lộ ra như vậy một cái nổ tung tin tức. Dĩ nhiên, đây cũng là do bởi tuyệt đối tự tin. Kế đô cũng rất tin không nghi ngờ, nhập cái này định hồng địa, Trần Khổ mong muốn thoát thân mà ra, là tuyệt đối không thể. Vì vậy, coi như đem hết thảy đều nói cho hắn biết, thì thế nào? Nói, hắn còn tràn đầy dễ cợt lại thêm một câu. Ha ha, dưới mắt kia tiếp dẫn chuẩn đề, sợ là đã sớm kinh hoàng không dứt, bó tay hết cách. Không ngại đoán một cái, bọn họ là sẽ trước cứu ngươi, hay là trước xử trí vu tộc cùng Tây Phương tranh đấu đâu? Lần này, Trần Khổ sắc mặt rốt cuộc triển lộ ra chút vẻ âm trầm. Trong lòng của hắn, cũng theo đó hiện ra chút cảm giác nặng nề. Thật là ác độc tính toán. Đúng như kế đô nói, Dương Mi nếu là hóa thành hình dạng của mình, không gạt được đương thời chư thánh, nhưng dùng để lừa gạt tầm thường sinh linh, cùng với không tu nguyên thần người của vu tộc, cũng là dư xài. Chỉ cần Hình Thiên vừa chết, kia giết chết tổ vu tội danh, liền hoàn toàn gắn ở trên đầu của mình, không cách nào rửa sạch. Đến lúc đó, cho dù là đế giang, trúc cửu âm đám người, cũng sẽ hoàn toàn cuồng bạo, cùng Tây Phương Phật Môn không chết không thôi. Nói như thế, các ngươi ngược lại nắm chắc phần thắng. Trần Khổ đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất là cổ quái nói như thế một câu, ý vị không hiểu. Nghe nói thế, Kế Đô lẽ đương nhiên cho là Trần Khổ đây là nhận sợ. Trên mặt hắn ngạo nghễ vẻ đắc ý càng đậm, mặt ngông cuồng cũng lộ rõ trên mặt. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Hình Thiên vừa chết, Tây Phương kiếp nạn chính là đến. Trần Khổ, ngươi đã biết được những thứ kia kỳ lạ đám mây chỗ, nói vậy cũng là từng hao hết tâm lực tìm bổn tọa chỗ. Bất quá, tìm được bổn tọa, ngươi chính là tự tìm tai họa. Giễu cợt, không che giấu chút nào giễu cợt. Nói thế cũng là Trần Chuồng giết người chu tâm. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ lúc trước hao hết tâm lực, truy xét trước đó nhiều kiếp nạn chân tướng, nhưng quay đầu lại là tìm được Kế Đô cái này tồn tại hỏa ma thần ngược lại đưa đến lớn hơn kiếp nạn giáng lâm. Nếu là đổi thành những người khác, lúc này hiểu hết thảy, sợ rằng đều muốn hoàn toàn phá vỡ, giận đến hộc máu. Nhưng ngoài dự liệu, sau một khắc, Trần Khổ cười. Hắn cười lạnh nhạt, trấn định tự nhiên, tựa hồ đây hết thảy chân tướng, còn chưa đủ để cho hắn kinh hoàng thất thố. Thấy vậy, Kế Đô chau mày. Sắp chết đến nơi, tiểu tử này còn như vậy làm bộ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Trần Khổ lại đột nhiên cười khẩy một tiếng. Bọn ngươi tính toán, sát thực xưng được chu toàn. Bất quá, cái này nghĩ vây khốn buồn và sao? Lúc ánh sáng sông, cuối cùng bốn chữ chính là Trần Khổ thấp giọng quát ra. Dứt tiếng, chỉ một thoáng, Trần Khổ quanh thân lại có kinh thiên động địa dị tượng hiện lên. Chẳng qua là cùng trước đó thời gian quyển trục bất động, chỉ thấy Trần Khổ quanh thân thời không dâng lên kịch liệt rung động, lan tràn ra, rạng rỡ chói mắt. Mắt Trần có thể thấy, một phương này thời không, tựa hồ cùng quanh mình hoàn toàn ngăn cách ra. Ồn ào, ồn ào. Cùng lúc đó, một đạo đạo nước sông dâng trào thanh âm vang dội, cũng liền ở Trần Khổ trung quanh, từng cái thời gian pháp tắc xếp thành quang hà cũng nổi lên, dọc theo mà ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, chừng 11,000 đạo nhiều. Đó cũng là trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn điều thời gian pháp tắc bản nguyên hiển uy. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một điều lúc ánh sáng trong sông đều có một đạo bóng dáng như ẩn như hiện. Chăm chú nhìn lại liền có thể phát hiện, kia trong đó mỗi một đạo bóng dáng đều là Trần Khổ bộ dáng. Cái này chính là thời gian pháp tắc lại một loại chỗ cường đại. Lúc ánh sáng sông, nghịch chuyển thời không, chỉ trong một ý niệm có thể đem tự mình phân tán ở vô số thời gian tuyến trong. Giống vậy, cũng có thể trong nháy mắt kiểm chế tất cả thời gian tuyến trong ta. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ ánh mắt sáng lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm thâm thúy, không thể đo lường được. Không gì khác, nhưng vào lúc này, hắn đã tìm được trong đó một cái thời gian tuyến, mà ở đó trong đó, chính là trước đó chưa bị giam cầm với định hồng bia trong bản thân. Chính là chỗ này. Trần Khổ nói nhỏ một câu. Ngay sau đó, không có dấu hiệu nào, thân hình của hắn liền hoàn toàn biến mất ở Kế Đô trước mắt, mà một đạo đạo thần mang cũng theo đó chuyển vào Trần Khổ đã lựa chọn kia một cái thời gian tuyến trong. Loại thủ đoạn này, giống như là bỏ qua trước ta mà trở về đến một ít thời gian trước ta. Không thể nói huyễn hoặc khó hiểu. Nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Còn không đợi Kế Đô phản ứng kịp, Trần Khổ cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc ánh sáng sông cũng theo đó từ từ chốt bụi, lưu lại trước mắt một bộ trống rỗng, lặng yên không tiếng động quỷ dị không gian. Kế Đô phản ứng kịp, con người động đất bình thường. Cái này, thời gian pháp tắc. Không, cái này không thể nào. Kế Đô khiếp sợ không thôi, hoảng sợ kêu lên. Thậm chí, hắn ra mặt đều ở đây có chút co quắp, trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Lúc trước từ khi đó ánh sáng sông trong, Kế Đô xác thực cảm ứng được một ít thời gian chấn động. Cái này quá nghe sợn tóc gáy. Phải biết, ngày xưa khai thiên cuộc chiến kết thúc, thời gian ma thần sinh tử không biết, tung tích không rõ. Ngay cả Kế Đô, thậm chí còn Dương Mi loại tồn tại này, cũng hoàn toàn không thể biết được. Về phần thời gian pháp tắc, thì càng là vô tận năm tháng chưa bao giờ hiện hóa. Đương thời trong, làm sao có thể có người nắm giữ thời gian pháp tắc? Kế Đô kinh ngạc thất thần, không thể tin. Nhưng trước đó hết thảy, lại cực kỳ chân thiết. Hơn nữa, hắn cũng biết cái này định hồng bia có thể khắc chế không gian pháp tắc, lại không ngăn được thời gian pháp tắc hiển uy. Vì vậy, lại khó mà tin, hắn không thừa nhận cũng không được, Trần Khổ thật như vậy dễ dàng thoát khốn. Chỉ chốc lát sau, hắn không nhịn được tức giận mắng một câu. Mẹ! Dương Mi lại lừa bổn tọa. Không phải nói tiểu tử này chỉ nắm giữ không gian pháp tắc sao? Không sai. Kế Đô sở dĩ đáp ứng cùng Dương Mi liên thủ, chung nhau mưu đồ đối phó Trần Khổ. Nguyên nhân lớn nhất chính là dựa theo Dương Mi nói, chỉ cần khắc chế Trần Khổ nắm giữ không gian pháp tắc, kia người sau nhất định chỉ biết bó tay chịu trói. Nhưng dưới mắt xem ra, tuyệt không phải như vậy a. Trần Khổ còn nắm trong tay càng mạnh mẽ hơn thời gian pháp tắc. Cái này con mẹ nó. Kế Đô hoàn toàn hết ý kiến. Lại không nói Kế Đô như thế nào. Giờ phút này, bên ngoài trong, Trần Khổ ngang nhiên thoát khốn mà ra, nhưng hắn cũng không có thoát khỏi lúc ánh sáng sông. Tâm niệm đại động, hắn một đường truy tố đi xuống. Không gì khác, thoát khốn cũng không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Trần Khổ còn phải ở trong đó, tìm được Dương Mi bóng dáng, vãn hồi có thể phát sinh hết thảy. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn ngưng lại. Giờ phút này, thần thức của hắn đã phong tỏa ở một chỗ thời gian tuyến tiết điểm. Kia một chỗ tiết điểm đang lạc ấn lúc trước Dương Mi hiện thân đánh lén mình một màn. Nói cách khác, cũng chính là trước đó Dương Mi tế gia định hồng địa đánh lén mình trong nháy mắt. Cho dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở lúc ánh sáng trong sông cũng đã đủ. Dương Mi, chúng ta lại gặp mặt. Không cần nói nhiều, Trần Khổ một bước ra, trực tiếp hiện hóa tại trước mặt Dương Mi. Hắn mặt lộ cười lạnh, như vậy trầm giọng nói, đúng như trước đó Dương Mi một câu kia quản tốt chính ngươi tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, Dương Mi cũng cảm thấy được da đầu nổ tung, giận cả tóc gáy. Cũng đúng như Kế Đô nói, hắn lúc trước đang muốn biến ảo thành Trần Khổ bộ dáng, ra tay sát hại, đoạt hình tiên tính mạng. Nhưng dưới mắt, Trần Khổ thanh âm bên tai bờ vang lên, Dương Mi nơi nào còn có thể rảnh tay cái khác. Hắn con ngươi chợt co lại, chăm chú nhìn lại. Khi nhìn rõ Trần Khổ bộ dáng trong nháy mắt, càng là kinh hãi đan sen, vỡ gan tím mật. Trần Khổ, ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể đánh vỡ Định Hồng Bia chân áp, thoát thân mà ra? Cơ hồ là tiềm thức, Dương Mi la thất thanh, giống như gặp quỷ. Dưới mắt gặp lại Trần Khổ, là hoàn toàn ra hắn dự liệu. Dù sao, ban đầu liền xem như nắm giữ không gian pháp tắc, lại lấy đại đạo ma thần phong thái, cũng bị khốn trọn vẹn vạn năm lâu. Cuối cùng, hay là tìm được làm phép người một sơ hở, mới rốt cục thoát khốn. Nhưng dưới mắt, lúc này mới bao lâu? Liên một ngày cũng không tới, Trần Khổ lại dám không nhìn thẳng Định Hồng Bia giam cầm. Tiểu tử này đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Đối mặt Dương Mi kinh tiếp đan sen, hoảng sợ muốn chết. Trần Khổ lại vô cùng lạnh nhạt. Hai mắt của hắn trong, chỉ còn giữ lại sâu sắc vẻ ác lạnh. Hắn cũng không đáp lại Dương Mi vậy. Ngược lại, to lớn tay liên tiếp huy động. Trong lúc nhất thời, mấy đạo thần mang tiên quang nổ bắn ra mà ra, ánh chiếu hoàn vũ, uy hiếp cửu tiêu, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Thời quang tháp đón gió căng phồng lên, rũ xuống vô tận thời gian thần huy, hùng mạnh tuyệt luân, bền chắc không thể gãy. Tốc độ kia cực nhanh, nghiễm nhiên nên một bộ hết cỡ thế, hướng trời cao bạo lướt mà đi. Chuẩn xác hơn nói, là hướng lúc trước phía kia che khuất bầu trời, ô quang quần quận cực lớn màu đen màn trời mà đi. Lần này, thời quang tháp hiện thần uy, trung trung điệp điệp khí cơ lăn lộn dưới, phía kia đại kỳ lần nữa bay phất phới, chậm rãi thu liễm. Trong hồng hoang, một đạo đạo thiên quang một lần nữa bắn ra xuống, mang theo an lành, thánh khiết cảm giác, chiếu sáng ở vạn vật sinh linh trên. Một màn này, làm như cả tòa thiên địa tân sinh. Chúng sinh mừng rỡ đan sen, kích động vạn phần, cũng như kiếp hậu dư sinh. Lúc trước cái loại đó màn trời đang nằm, áp sập thiên địa, thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ có như vậy, Hỗn Độn Châu cũng bị Trần Khổ tế ra. Nay vầng sáng huyền diệu thần dị, di bố mà ra. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm không gian, đều bị cái này hỗn độn chí bảo hoàn toàn che đậy, trấn áp. Cho dù là một tia một luồng pháp tắc trật tự, đều khó mà lưu chuyển. Ngay sau đó, đang ở giới này trong, dạng dỡ tuyệt luân Phật đạo kim quang bạo chán mà ra, như từng trôi thiên kiếm, chạm đến Dương Mi thân thể, như muốn đem đạo thể xuyên thủng. Thấy vậy, Dương Mi mặc dù vẫn có lớn lao nghi vẫn cùng khiếp sợ, nhưng đã không kịp xoắn xuýt. Thân hình động một cái, hắn liền muốn trực tiếp đánh vỡ không gian, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng ngay một khắc này, Trần Khổ cười lạnh tiếng, nhưng lại một lần chuyển tới. Muốn đi? Người xin nói mộng. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy một đạo quen thuộc thanh quang chợt hiện, cũng hướng Dương Mi đỉnh đầu bao phủ xuống. Trong nháy mắt, Dương Mi lại là con người động đất, dựa cả tóc gáy. Chương 358, Kế Đô, không phải. Hai ta ai mới là ma đạo? Chương 358, Kế Đô, không phải. Hai ta ai mới là ma đạo? Định Hồng Bia, vậy mà hướng tới mình. Giờ khắc này, Dương Mi dựng ngược tóc gáy, chấn động trong lòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Quan trọng hơn chính là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không thể thoát khỏi Định Hồng Bia phong tỏa. Trong gói minh minh, có một loại ngang nhiên vô cùng, không thể tránh thoát lực lượng, ở gắt gao kéo hắn, phải đem này kéo vào đến Định Hồng Bia nội bộ trong. Sự thật cũng xác thực như vậy. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, thanh quang hoàn toàn đè ép xuống. Mà Trần Khổ cùng Dương Mi đại tiên hai người, cũng một lần nữa đưa thân vào Định Hồng Bia nội bộ. Đối với bên ngoài đám người mà nói, chính là đột nhiên biến mất, cũng không gặp lại tung tích. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài các loại còn đang phát sinh kỳ biến. Giờ phút này, tiên tiên che khuất bầu trời, diệt thế bình thường cực lớn màu đen màn trời, đã bị thời quang tháp hoàn toàn đánh bay, bay phất phới, treo ở một phương trong góc. Nhìn này bộ dáng, tựa hồ là muốn vì vậy bỏ chạy. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề tâm hữu linh tê. Chấn. Khẽ quát một tiếng, hai người đồng loạt ra tay. Thánh nhân vĩ lực ngút trời, chỉ trong một ý niệm, liền đem màu đen kia đại kỳ bắt lại. Chỉ một thoáng, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là lòng có cảm giác. T. Hôn nguyên cờ. Cái này lại là một món tiên thiên dị bảo. Tiếp dẫn kêu lên một câu, đã cảm ứng được món bảo vật này lai lịch. Tiên thiên dị bảo, đây chính là so cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn tiên thiên trí bảo, cũng càng thêm chân quý tồn tại. Cái này sóng, Dương Mi đại tiên có thể nói là cho mình lại đưa tới một cọc đại cơ duyên a, chuẩn đề cũng không nhịn được liễu lưới, thấp giọng thở dài nói, ha ha. Kia Dương Mi đại tiên, vì mai phục, hoàn toàn không tiếc bỏ qua như vậy cấp bậc linh bảo. Thật đúng là hào khí a. Nói thế nếu là bị Dương Mi đại tiên nghe được, tất nhiên muốn chọc giận hộc máu. Kia con mẹ nó là bổn tọa cam nguyện bỏ qua sao? Không chỉ có như vậy, ngoài ra, Hỗn Độn Thanh Liên cũng triển lộ thần uy, trấn áp Định Hồng Địa, khiến cho này không biết bay ra hồng hoàng thiên địa ra. Dù sao, chỉ cần ở chỗ này, kia Trần Khổ liền còn có thể thoát khốn mà ra. Mà một khi đến Hỗn Độn vực ngoại, liền không nói chính xác. Ngay sau đó, tiếp dẫn lại thấp giọng nói, tế ra linh bảo, trấn thủ phương này đại giới. Dứt tiếng, chuẩn đề cũng gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người mỗi người tế ra ngũ hành âm dương bản, cùng với thất bảo diệu thụ. Vô tận tiên quang rũ xuống, thần mang bạo trán, hòa lẫn. Trong phạm vi bán kính 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, cũng bị hoàn toàn trấn áp. Bất luận kẻ nào, khó có thể từ nay giới bỏ trốn. Dĩ nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề hành động này, cũng đồng dạng là vì bảo đảm Trần Khổ không bị mang rời khỏi Hồng Hoang thiên địa. Mới vừa làm xong đây hết thảy, trên đường chân trời, lại là vô biên hồng quang chợt hiện, lôi cuốn một đạo vĩ ngạn bóng dáng. Người tới không phải người khác, chính là Hồng Vân. Trước đó mặc dù nói để cho hắn chấn giữ Tây Phương Phật môn, nhưng làm sao dưới mắt trận này lại chiến, thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Lại Dương Mi đại tiên như vậy cấp bậc tồn tại, cũng đều đã hiện thân. Hồng Vân tự nhiên không cách nào lại bình tĩnh đứng xem, trực tiếp chạy tới. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới hiện thân, Hồng Vân liền đầu góc mơ hồ dò hỏi.
Hắn nhìn trước mắt Định Hồng Địa, cảm thấy xa lạ cùng nghi ngờ. Nghe vậy, tiếp dẫn cũng nhìn chằm chằm Định Hồng Địa, đáp lại nói, chuyện này lại là kia Dương Mi đám người tính toán. Nay dùng bảo vật này đã vây khốn Trần Cổ Đồ Nhi. Dưới mắt, bọn họ đang địa trong thế giới giao phong. Tiếp dẫn nói đi ra rồng đi mạch. Nghe hắn giảng thuật, Hồng Vân lại là sắc mặt đại biến. Cái gì? Trần Cổ đạo hữu bị vây ở trong đó? Vậy bọn ta còn không mau mau ra tay, cứu ra Trần Cổ đạo hữu? Lời còn chưa dứt, Hồng Vân liền làm bộ chuẩn bị ra tay. Hoặc là nói, là muốn trực tiếp xông vào Định Hồng Bia nội bộ thế giới, tương trợ Trần Cổ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Chuẩn Đề lại mở miệng nói, chậm đã. Không thể hành sự lỗ mãng, kia Dương Mi đám người, tự có Trần Cổ sư điệt đi đối phó. Bọn ta hay là ở chỗ này, che chở Hình Thiên không việc gì, mới là trọng yếu nhất. Hắn chính là hôm nay mấu chốt nhất con cờ, không cho sơ thất. Đối với lần này, tiếp dẫn cũng là gật gật đầu, bày tỏ đồng ý hôm nay hết thảy, có thể nói đều là nhân Hình Thiên lên, hoặc là nói là bởi vì Dương Mi đám người lấy Hình Thiên làm quân cờ, bố cục lên. Hơn nữa, dưới mắt Vu tộc vẫn không rõ huyền cơ trong đó. Một khi Hình Thiên bỏ mình, kia Tây Phương Phật Môn đám người làm hết thảy, vẫn vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Huống chi, lúc trước bọn họ cũng là chính mắt thấy, chính là Trần Cổ chủ động ra tay, đem Dương Mi kéo vào Định Hồng Bia nội bộ thế giới. Nhìn như vậy tới, Trần Cổ hoặc giả cũng là định liệu trước, cũng là không cần lo lắng quá mức. Lại nói Định Hồng Bia nội bộ thế giới, thần mang trận lóe, Trần Cổ cùng Dương Mi thân hình rơi xuống mà ra. Thấy vậy, lúc trước còn mặt âm trầm kế đô, nhất thời cười lạnh. Thử, thời gian pháp tắc lại làm sao? Còn chưa phải là không cách nào bỏ trốn cái này. Kế đô tràn đầy giễu cợt. Hắn chuyện đương nhiên cho là, Trần Cổ đây là thời gian pháp tắc cũng mất hiệu lực, chung quy khó có thể bỏ trốn Định Hồng Địa trói buộc sao? Vậy mà, còn chưa có nói xong, lơ đãng lườm một cái, lại thấy Dương Mi sắc mặt trắng bệnh, mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nhất thời, kế đô vậy ngừng lại, lại tùy theo không thể tin nhìn chằm chằm Dương Mi, kinh hô, "Dương Mi, ngươi vì sao cũng ở đây chỗ này?" Hiển nhiên, một màn này hoàn toàn ra kế đô dự liệu. Nghe nói thế, Dương Mi cũng là mặt trầm như nước, căm tức nhìn kế đô. Đáng chết, là kia Trần Cổ đem bổn tọa kéo vào được. Ngừng nói, Dương Mi lộ ra vẻ trầm tư, rốt cuộc giống như là ý thức được cái gì. Hắn tựa hồ là lấy thời gian tuyến kiểm chế khả năng, khiến cho bổn tọa căn bản là không có cách phản kháng. Không sai, trước đó khiếp sợ cùng hoảng sợ, từ từ bình tĩnh lại. Dương Mi đại tiên cũng ý thức được trong đó quỷ dị chỗ. Hắn mơ hồ nhận ra được, bản thân lúc trước tựa hồ là bị Trần Cổ từ một cái huyền diệu thần dị thời gian tuyến trong hướng dẫn kéo trở về. Dù sao, bản thân lúc trước ngang nhiên đánh lén, không có dấu hiệu nào. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Cổ cũng không thể nhận ra được bản thân tồn tại. Cũng chỉ có thời gian mới có thể in dấu xuống từng phát sinh hết thảy, sẽ không có chút nào bỏ sót. Trung Phi thân là không gian ma thần, ngày xưa đã từng mắt thấy thời gian pháp tắc thần uy. Dương Mi có thể ý thức được một điểm này, cũng không đủ là lạ. Sự thật cũng xác thực như vậy. Giờ phút này, Trần Cổ mặt lộ lau một cái cổ quái nét cười. Hắn tựa hồ lại phát hiện thời gian pháp tắc nhiều hơn diệu dụng. Lúc trước, Dương Mi ý đồ ngụy trang thành hắn, giết chết Hình Tiên, khơi mào Phật môn cùng Vu tộc tiểu hận. Mà thời gian pháp tắc không chỉ có thể hồi tưởng đến sớm hơn, lại còn có thể trực tiếp đem Dương Mi cũng kẹt ở cái này Định Hồng Địa trong. Kể từ đó, Dương Mi cũng sẽ không có thể hành kia gài tang vật cử chỉ. Cũng nguyên nhân chính là này, Trần Cổ lộ ra rất là lạnh nhạt. Ha ha, sau đó, bọn ta có thể thật tốt thanh toán một phen. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Dương Mi cùng Kế Đô hai người, nói như thế. Bên kia, Dương Mi, Kế Đô sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đánh lén đã mất đi hiệu lực, dưới mắt ba người càng là cũng thân ở Định Hồng Địa nội bộ. Xem ra, cũng chỉ có cứng đối cứng. Người này tìm hiểu ra cực sâu thời gian pháp tắc, không thể khinh thường. Kế Đô thấp giọng nói. Nghe vậy, Dương Mi mặc dù không nói, trong mắt nhưng cũng tràn đầy ngưng trọng, vẻ nghiêm nghị. Tin tức này cũng để cho hắn kinh hãi không thôi. Trần Cổ tăng lên tốc độ, quá mức kinh người. Nói nhiều vô ích, cũng không cần che trước dấu sau, vận dụng thủ đoạn của ngươi đi. Dương Mi như vậy đáp lại Kế Đô. Hiển nhiên, hai người còn có cái khác cái gì mưu đồ. Quả nhiên, nghe Dương Mi vậy, Kế Đô sắc mặt run lên, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cổ, đột nhiên quát to một tiếng. Ma tộc nghe lệnh, bày trận. Vừa dứt lời, chỉ một thoáng, chỉ nghe quanh mình tiếng la giết nổi lên bốn phía, to lớn dị thường, đinh tai nhức óc. Nơi mắt nhìn thấy, từng mảng lớn ma khí tuôn trào mà ra, rộng trời ngập đất, mênh mông như vực sâu. Cũng liền ở đó ma khí ngập trời bao phủ dưới, một đạo đạo thân ảnh cũng xông lên đánh giết mà đi. Sơ lược nhìn lại, liền có dù sao cũng số, dậm dạp chẳng chịt, làm người ta kinh ngạc run sợ, giận cả tóc gáy. Ma tộc, đây cũng là ban đầu La Hầu sáng chế chủng tộc, cùng tiên đạo tương đối. Ma Kế Đô thân là ban đầu tứ đại ma tướng đứng đầu, dưới quyền tự nhiên cũng là thống ngự vô số ma tộc sinh linh. Không cần nói nhiều, những thứ này ma tộc từ lâu mai phục ở âm thầm, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, mới có thể như vậy hiện thân mà ra. Mỗi một cái ma tộc sinh linh đều là cả người ma khí tôn trào, sắc mặt dữ tợn và mèo, để lộ ra thích giết chóc âm trầm cảm giác. Tàn sát, tựa hồ đã sớm cắm rễ tại bọn họ nội tâm, trải qua muôn đời năm tháng, cũng không cách nào hoàn toàn gột sạch. Bất quá, Trần Cổ chẳng qua là hơi lườm một cái, sắc mặt không có một gợn sóng, cũng không chút nào vẻ kinh hoàng. Ma tộc sao? Bất quá là một ít thái ớt kim tiên, hay hoặc là đại la kim tiên mà thôi. Hắn nói như thế một câu. Như vậy cảnh giới tồn tại, bây giờ trong mắt hắn, đã là không đáng giá nhắc tới. Thánh nhân dưới đều sâu kiến. Ở trong mắt Hỗn Nguyên đại la kim tiên, càng là như vậy. Cho dù là đại la kim tiên cấp bậc ma tộc, Trần Cổ cũng có thể vừa đọc chu diện. Ngay bản thân thống ngự dù sao cũng ma tộc, bị Trần Cổ như vậy coi thường, Kế Đô cũng là sắc mặt hơi trầm lại. Rồi sau đó, trong mắt hắn vẻ mặt càng thêm độc địa, dữ tợn. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi lại có thể biết được ta ma tộc đại trận chi diệu? Đáp lại một câu. Cùng lúc đó, dù sao cũng ma tộc cũng đã bắt đầu bày trận. Chỉ thấy 10 triệu đạo bóng dáng bố hàng bốn phương, mỗi một đạo bóng dáng cũng cầm trong tay một cây trận kỳ, đón gió pháp phối, tạo nên vô tận gió rít ào ào. Âm tà, quỷ quyệt, ma tộc trận kỳ bù bù, dù sao cũng trượng ma khí quần quần tôn trào, ngưng tụ như thực chất. Ùng ùng, thiên âm vang dội, nột ngạt hạo đãng, làm cho lòng người trong trở nên phát run, lạnh leo thấu xương. Một màn này, bao nhiêu hùng vĩ. Không lâu lắm, vô biên ma khí chìm chìm nổi nổi, bay lên đan bảo. Một phương mấy ngàn vạn dặm cực lớn ma lò vắt ngang, vừa vặn đem Trần Khổ bao phủ trong đó. Ma lò dưới, màu đen lửa rực cháy rừng rực, như trong địa ngục chạy trồm mà ra nghiệp hỏa, có đốt xuyên trời cao, đốt sạch vạn vật đáng sợ hung uy. Nhìn khắp bốn phía, Trần Khổ mặt lộ cười nhạt ý, trong miệng lại thở dài nói, khổ a khổ a. Người đời đều nói, ma tộc đã sớm diệt tuyệt. Không nghĩ tới, bây giờ còn có nhiều như vậy ma tộc sinh linh kéo dài hơi tàn. Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ cũng thần thức phóng ra ngoài, quan sát, cảm ứng cái gọi là ma tộc đại trận huyền diệu chỗ. Lần này, Lịch Thiên Ngộ tính rốt cuộc có phản ứng. Người tham quan ma tộc đại trận, đích thân thể hội, lĩnh ngộ ma đạo pháp tắc 10. Nghe trong óc đạo này nhắc nhở, Trần Khổ nhất thời ánh mắt sáng lên. Lại lĩnh ngộ 10%. Vui sướng a. Xem ra cái này ma tộc đại trận, quả thật có chút chỗ bất phàm. Hoặc là nói, mấy chục triệu ma tộc sinh linh hội tụ, bố trí đại trận, cũng là thả ra đủ bằng bạc, nồng nặc ma đạo pháp tắc. Này mới khiến Trần Khổ lần nữa lĩnh ngộ. Hơn nữa, ban đầu ở La Hầu trên thân, Trần Khổ liền đã lĩnh ngộ nhiều ma đạo pháp tắc. Dưới mắt, ma đạo pháp tắc trong lòng, nhìn lại trước mắt ma tộc đại trận, thì càng là chưa nói tới cái gì huyền ảo tối tăm. Thậm chí, nói không chừng Trần Khổ so Kế Đô, còn phải càng hiểu hơn cái này ma tộc đại trận. Nhưng bên kia, Kế Đô cũng không biết trong Trần Khổ tâm suy nghĩ. Hôm nay, liền để nguyên đếm thử một chút ta ma tộc đại trận lợi hại. Kế Đô cười lạnh nói như thế. Nghe vậy, Trần Khổ phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Kế Đô ánh mắt, chỉ có sâu sắc không thèm. Liền cái này, không đáng chú ý, căn bản không đáng chú ý. Cuồng vọng, bá đạo. Trần Khổ đáp lại, không chút khách khí. Lời vừa nói ra, Kế Đô càng thêm giận dữ. Nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào? Giết! Ra lệnh một tiếng, hắn rốt cuộc không còn nói nhảm. Nhất thời, dù sao cũng yêu tộc nhất tề hét lớn, trong tay trận kỳ cũng lay động lên, như sóng lớn trận trận, cuồn cuộn không dứt. Trận pháp vận chuyển lên, ngọn lửa màu đen càng thêm hừng hực, nhảy lên, chừng vạn trượng độ cao. Ngay sau đó, này liền thả ra kịch liệt nhiệt độ cao, từng cổ một hướng Trần Khổ của tới. Nếu là đổi thành cái khác bình thường hồng hoang đại năng, chẳng qua là một luồng ngọn lửa, đều đủ để đem khí huyết đốt làm, thân xác hóa thành cho bay. Vậy mà, lúc này Trần Khổ lại như bước đi thong dong bình thường. Mặc cho quanh thân có vô tận ma đạo lửa rực bay lên, hắn lại sừng sững bất động. Không, chuẩn xác hơn nói, là mỗi một luồng ma đạo lửa rực tiếp xúc được Trần Khổ thân xác, trong đó từng mảng lớn ma đạo pháp tắc cũng trong nháy mắt tiêu diệt, căn bản khó có thể triển lộ thần uy. Đây cũng là lĩnh ngộ được ma đạo pháp tắc chỗ cường đại. Ma diễm đánh tới, không chỉ có không có để cho Trần Khổ cảm thấy chút nào thống khổ cùng kinh hoàng, ngược lại, hắn thậm chí cảm thấy phải có chút thân thiện cảm giác. Mỗi một sợi ma đạo lửa rực, đối với hắn mà nói, đều giống như liên tục không ngừng hấp thu lực lượng bình thường. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ cũng ra tay. Phá! Trong miệng hắn nhẹ sắc một tiếng. Cùng lúc đó, một trường trực tiếp đánh ra. Một trường này, nhìn như nhẹ nhàng bình thản, thờ ơ, giống như là tiện tay mà làm. Nhưng sau một khắc, ồn ào, ồn ào. Chỉ thấy ở nơi này một trường dưới, Trần Khổ trước mặt, vạn trượng rộng ma đạo lửa rực, đột nhiên sôi trào, lấy một loại kinh nổ con mắt phương thức, ngang nhiên cuốn qua lên, ngược lại hướng ma tộc sinh linh kích động mà đi. Màu đen biển lửa lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, liền cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn ma tộc. A, a. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội, bên tai không dứt. Thấy vậy, Kế Đô con ngươi chợt co lại. Vì sao? Hắn vì sao cũng có thể thao túng ma đạo ngọn lửa? Kế Đô một lần nữa trợn mắt há mồm, cảm thấy sâu sắc không thể tin. Ma đạo ngọn lửa, trừ nắm giữ ma đạo pháp tắc người, tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Vậy mà, còn không đợi Kế Đô tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, Trần Khổ cũng định không còn trang. Tâm niệm vừa động, tự thân nắm giữ ma đạo pháp tắc, lúc này cũng trùng trùng điệp điệp phóng ra mà ra. Vậy anh. Tiếp theo, Trần Khổ khí tức đột nhiên tăng vọt, kinh nhiếp thập phương hoàn vũ. Giờ khắc này, Kế Đô trong lòng hoảng hốt. Không phải, rốt cuộc ai mới là ma đạo a? Chương 359, phá ma tộc đại trận, tứ đại hỗn độn ma thần kết quả. Chương 359, phá ma tộc đại trận, tứ đại hỗn độn ma thần kết quả. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Kế Đô trợn mắt há mồm nhìn trước mắt Trần Khổ. Người sau quanh thân, ma đạo pháp tắc hạo đãng, bàng bạc như bực sâu, cuồn cuộn cuộn trào. Thay vì so sánh, cái gọi là tứ đại ma tướng đứng đầu Kế Đô, lúc này đơn giản đều giống như một tân binh đạt tử. Dù sao, phải biết, ngày xưa Kế Đô mặc dù đã từng lĩnh ngộ ma đạo pháp tắc, nhưng chung quy chẳng qua là chút, chưa nói tới tinh thông. Dưới mắt, lại làm sao có thể cùng Trần Khổ so sánh? Còn không đợi Kế Đô nói thêm gì nữa, bên kia, Trần Khổ cũng lười sẽ cùng này dây dưa. Phá! Trần Khổ đột nhiên quát to một tiếng. Ngay sau đó, này cả người khí cơ cũng một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, ầm ầm bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời phù văn rực rỡ, pháp tác bạo trán, trật tự thần liên vô cùng vô tận, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thế không thể đỡ. Bá tuyệt muôn đời. Giờ khắc này, Kế Đô con ngươi chợt xúc địa thấy được. Dù sao cũng trượng ma đạo lửa rực, cũng theo đó càng thêm sôi trào. Ùng ùng, nghiệp hỏa bạo động, thiên âm nổ tung, đột ngột như sấm sét nổ vang, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Ngay sau đó, càng thêm kinh người một màn, cũng theo đó diễn ra. Đang ở chân cổ bạo phát xuống, kia nhìn như bền chắc không thể gây ma lò, lúc này cũng ầm ầm lay động, không cách nào lắng lại. Rắc rắc, rắc rắc. Mọi người tại đây đều có thể nghe được trận pháp tắc trật tự vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng, lại là một đạo đinh thai nhức góc tiên âm kích động. Cực lớn tuyệt luân ma lò, cũng theo đó muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. Ma đạo lửa dược tứ tán, như từng viên mang theo thật dài đuôi lửa to lớn lưu tinh, ngược lại hướng dù sao cũng ma tộc rơi lập xuống. Vâng, vâng. Trong sân không còn gì khác, chỉ có một đạo đạo tiếng vang trầm đục, bao phủ hoàn toàn hết thảy. Cho dù thân là ma tộc sinh linh, nhưng cũng không cách nào chịu đựng như vậy lửa dược bao phủ. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, liền có vô số ma tộc bị triệt để đốt thành hư vô, không còn sót lại gì. Tốc độ nhanh, khiến cho bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cùng cầu cứu cũng hoàn toàn không kịp phát ra. Đáng chết, đáng chết. Người này vì sao như vậy tinh thông ta ma đạo pháp tắc? Kế Đô tức xì khói, cả người khẽ run, không ngừng được địa luôn miệng tức giận mắng. Này muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, càng là giống như gặp quỷ bình thường. Chỉ có hắn mới lòng biết rõ, cái này ma tộc đại trận, chính là hắn xuất lĩnh dù sao cũng ma tộc sinh linh, đi sâu nghiên cứu vô tận 5 tháng mà thành. Trước đó ở hỗn độn bên ngoài, cho dù là một ít hỗn độn ma thần, đã từng ở chỗ này trong trận chịu nhiều đau khổ. Mà nay, lại không làm gì được một cái nho nhỏ Trần Khổ. Kế Đô đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không thể không nhìn về một bên Dương Mi đại tiên. Bản thân thủ đoạn mạnh nhất đã bị Trần Khổ phá giải, cho nên cũng chỉ được đem hy vọng gửi gắm với Dương Mi đại tiên trên thân. Mà giờ khắc này Dương Mi, trên thực tế cũng giống vậy kinh hãi không thôi. Khốn kiếp, cái này Trần Khổ, rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu loại lực lượng pháp tắc? Dương Mi trong lòng không nhịn được sinh ra ý niệm như vậy. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ma đạo pháp tắc, cái này còn bèn bèn chỉ là Dương Mi biết. Khó có thể tưởng tượng, trên người một người có thể đem nhiều như vậy pháp tắc trật tự cũng hòa làm một thể. Yêu nghiệt, không thể nghi ngờ yêu nghiệt. Hơn nữa, lúc trước Dương Mi cũng có một loại ảo giác. Tựa hồ, Trần Khổ chẳng qua là nhìn mấy lần ma tộc đại trận, khí tức quanh người liền một đường cao ca manh tiến. Nói cách khác, tiểu tử này tại đại chiến trong, chẳng qua là dùng ngắn như thế thời gian, là có thể đạt được lĩnh ngộ. Nghĩ như vậy, thì càng là nghe sởn tóc gáy. Dương Mi mặt trầm như nước, yên lặng không nói. Mà đang ở lúc này, bên kia Trần Khổ, hoàn toàn đánh vỡ ma tộc đại trận, cũng lần nữa nhìn về phía Dương Mi, Kế Đô hai người. Đây chính là cái gọi là ma tộc đại trận sao? Cũng bất quá như vậy. Trần Khổ mở miệng, nói như thế, ngắn ngủi một câu nói, lại có thể nói là giết người chu tâm. Kế Đô càng thêm phẫn hận muốn điên. Dương Mi cũng như có điều suy nghĩ, giống như là ở cân nhắc cái gì. Bản thân bố cục hồi lâu, rốt cuộc giết trở lại Hồng Hoang Thiên Địa, ý đồ rửa sạch nhục nhã. Chẳng lẽ, quay đầu lại hay là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng, hơn nữa lần nữa mất hết mặt mũi sao? Không được, tuyệt đối không được. Một đoạn thời khắc, Dương Mi đột nhiên cắn răng một cái, làm ra quyết định gì đó. Xem ra, cũng chỉ có thể để cho mấy vị kia ẩn núp sâu hơn trợ lực, cũng kết quả. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mi lạnh lùng nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ, ngươi đừng đội đắc ý vong hình. Hừ, có thể phá ma tộc đại trận, tính không được cái gì. Hôm nay, nếu là lại tăng thêm 4 vị hỗn độn đại la kim tiên, bổn tọa nhìn ngươi lại có thể thế nào ứng đối. Ngừng nói, Dương Mi đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn. Bọn ngươi tứ đại ma thần, còn không nhiệt thân, chờ đến khi nào? Nói thế để cho Trần Khổ hơi sững sờ. A, trừ Kế Đô ra, Dương Mi còn có cái khác trợ thủ sao? Xem ra lần này, đối phương thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, không tiếc hết thảy cũng nhất định phải bắt lại mình a. Theo Dương Mi tiếng nói rơi xuống. Vâng, 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 vâng. Đột nhiên giữa, bốn đạo ngột ngạt hư không nổ vang vang dội. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái phương vị trồng, hư không cũng đột nhiên run rẩy lên, dâng lên cực lớn rung động. Không cần nói nhiều, Trần Khổ liền rõ ràng thấy. Chính là theo hư không run rẩy cùng bạo động, đều có một tôn cực lớn đến không thể nói lời bóng dáng, từ hư không trong hiện ra. Khủng bố tuyệt luân uy áp của tới, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, đủ để kinh phá chúng sinh mật. Cảm giác áp bách. Lộ rõ trên mặt cực lớn cảm giác áp bách cũng buông xuống. Không nghi ngờ chút nào, cho dù là đổi thành một vị chuẩn thánh cường giả ở chỗ này, chẳng qua là bị loại khí tức này chèn ép dưới, cũng đã sớm sợ vỡ mật, đạo cơ vỡ nát. Mà cách rất gần, Trần Khổ cũng càng thấy rõ ràng hỗn độn ma thần hình dáng. Khổng lồ, cực lớn đến không lời nào có thể diễn tả được. Ở chúng sinh trong nhận thức biết, tổ vu hiện thân, cao hơn vạn trượng, đã là vĩ ngạn tuyệt luân. Nhưng trước mắt cái này tứ đại ma thần, so với tổ vu, còn cao lớn hơn dù sao cũng lần. Không, chuẩn xác hơn điều nói, thân hình thậm chí có thể so với thiên trụ bất chu sơn. Ngửa đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy này hai chân như thần phong, thân thể như ngân hà bình thường, căn bản là không có cách đánh giá. Trọng yếu nhất chính là tứ đại ma thần hiện thân, mỗi một vị khí tức đều là đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên tu vi. Dương Mi trước đó lời nói cũng không phải là phóng đại. Trần Khổ sắc mặt rốt cuộc có chút ngưng trọng cảm giác. Khổ a khổ a, xem ra ngày xưa may mắn sót lại ma thần thật đúng là không ít. Chẳng qua là không biết vì lôi kéo đến những thứ này ma thần tương trợ, ngươi lại phải trả giá như thế nào đâu. Trần Khổ thở dài, nhìn về phía Dương Mi, không khỏi hài hước nói như thế. Hắn biết trước mắt cái này tứ đại ma thần tương trợ Dương Mi đi đối phó bản thân, tự nhiên không chỉ là giúp người làm niềm vui. Nếu không có đủ chỗ tốt, bọn họ há lại sẽ ra tay. Nghe Trần Khổ vậy, Dương Mi sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là bị đâm trọt chỗ đau. Bất quá hắn vẫn là cắn răng đáp lại nói, "Hử, vô luận như thế nào, hôm nay nếu có thể đưa ngươi diện sát ở này, đó chính là đáng giá." Dương Mi đáp lại có thể nói tàn nhẫn dị thường, cũng đủ thấy này đối với Trần Khổ hận ý là bực nào thâm trầm, không thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, mới xuất hiện tứ đại ma thần, cũng cuối cùng mở miệng. "Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, cũng thành công đưa tới bổn tọa chiến ý." Phương Đông nặng nề mà ngột ngạt lời nói chuyển tới, như thần linh nói nhỏ, cũng mang theo uy nghiêm vô thượng. Cái này tôn ma thần chính là Phương Đông hỗn độn cực quang ma thần, tu hành cực quang đại đạo. Cho nên ở đỉnh đầu trên có 10,000 đạo hào quang hòa hợp, màn sáng sắc thái lưu chuyển, huyễn hoặc khó hiểu. Ha ha, không nghĩ tới lại có hồng hoang sinh linh có thể đem Dương Mi cũng bước đến trình độ như vậy. Bùa tọa cũng giống vậy rất là tò mò. Đạo này lời nói đến từ Tây Phương, chính là hoàng hôn ma thần. Này quanh thân bao phủ đầy trời hoàng hôn ánh sáng, càng cho người ta một loại mặt trời sắp lặn, vạn vật suy bại thê lương cảm giác. Phương Nam ma thần chính là hỗn độn tốc độ ma thần, tu hành tốc độ đại đạo. Thân hình mặc dù sừng sững bất động, nhưng quanh mình lại có vô số hiện ra hết sốc nổi hư ảnh, quỷ quyệt thần dị. Cuối cùng một tôn chính là ở vào phương Bắc hỗn độn hủ ma thần. Danh như ý nghĩa, này tu hành chính là mục nát đại đạo. Hắn chẳng qua là lặng lặng địa đứng ở phương Bắc, nhưng cả người lại tản mát ra mục nát, đổ nát khí tức. Sau người hư không càng là như một trương hủ bại nát giấy, dâng lên trận trận thương màu xanh lá bạc khí, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn. Hỗn độn hủ ma thần mở miệng nói, "Ha ha, các vị đạo hữu, bọn ta hôm nay ra tay, quên rồi trước đó ước định. Ai giết tiểu tử này, này trên người hết thảy bảo vật liền trở về ai toàn bộ. Hoặc là, ai trước cướp được chính là thuộc về ai." Không sai. Đây chính là Dương Mi lôi kéo tứ đại ma thần ra tay giá cao, lấy Trần Khổ trên người nhiều chí bảo vì cám dỗ. Phải biết, Hỗn Độn Châu, Hỗn Độn Thanh Liên cùng với Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh của chờ, là để cho cái này tứ đại ma thần đều không cách nào cự tuyệt to như trời cắm dỗ. Đồng thời, tứ đại ma thần hiện thân, ra tay cũng mang ý nghĩa Dương Mi liền không cách nào đem Trần Khổ hết thảy đều bỏ vào trong túi. Đây cũng là hắn lúc trước có chút xoắn suýt nguyên nhân chỗ. Nghe Hỗn Độn hủ ma thần lời nói, cái khác tam đại ma thần cũng là gật gật đầu, cũng không dị nghị. Đều không ngoại lệ, tứ đại ma thần đều là cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng tư thế. Tựa hồ bắt lại Trần Khổ, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thấy vậy, một bên Kế Đô cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Chư vị không thể sơ sẩy. Tiểu tử này nắm giữ có thời gian pháp tắc, huyền diệu tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Cùng tứ đại ma thần so sánh, Kế Đô thực lực cũng quá yếu đi. Vì vậy, hắn nói chuyện lúc, cũng lộ ra rất là cung kính, như sợ tứ đại ma thần cũng Trần Khổ đạo. Đối với lần này, tứ đại ma thần cũng không chút lay động. Một đoạn thời khắc, hỗn độn tốc độ ma thần trước tiên động. Xưa nay 11,000 đạo pháp, duy khoái bất phá. Tốc độ ma thần mở miệng, này nói chuyện như khoái thương không giống tầm thường. Nếu là không cẩn thận nghe, thậm chí đều không cách nào nghe rõ. Mà lời còn chưa dứt, thân hình cũng là càng thêm nhanh chóng. Trong hư không, chỉ thấy một đạo thần mang đánh tới chớp nhoáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tốc độ ma thần chính là chân chính thế xét đánh không kịp bưng hai. Thân hình chỗ đi qua, một đạo đạo hư ảnh in vào trong hư không. Trong thời gian ngắn nếu là cảm ứng, này khí tức, uy áp, tốc độ vân vân, cũng cùng bổn tôn độc nhất vô nhị. Hư ảnh bạo lướt, lại phục sinh hư ảnh, trùng trùng điệp, đến không hết. Còn nếu là có cường giả có thể đến kỹ vậy, liền có thể phát hiện, kia một đạo đạo hư ảnh vừa vặn là 129,600, chính hợp số nhất nguyên. Cái này là xưa nay tu hành chi cực điểm. Lại nói Trần Khổ, hắn đứng ở trong sân, một đôi mắt cũng phong tỏa ở tốc độ ma thần trên thân. 129,600 đạo hư ảnh, dầm dạp chẳng chịt, hạo như khói sóng, lúc này đã đem quanh hắn ở trung tâm chỗ, gió thổi không loạn. Mượn tiên nhãn thông gia chỉ, Trần Khổ cũng thấy rõ ràng, đang ở tốc độ ma thần buôn tập đồng thời, này cũng là vung quyền mà ra, hướng bản thân mánh tới. Trong chớp mắt, quyền thế như mưa, chút xuống không chỉ, đáng sợ dị thường. Thật là nhanh. Dù là Trần Khổ, lúc này cũng không nhịn được thấp giọng thán phục không thôi. Ngày xưa 3,000 đại đạo ma thần, mỗi một vị đều là đem tự thân đại đạo tu tới lô hỏa thuần thanh tồn tại. Mà cái này tốc độ ma thần, cũng không hổ nên tốc độ làm tên tồn tại. Tu hành vô tận 5 tháng, này cũng có thể nói là Trần Khổ ra mắt tốc độ kinh khủng nhất đối thủ. Thán phục hơn, Trần Khổ cũng tâm niệm vừa động. Trượng lục kim thân. Hắn thi triển ra như thế thần thông, ứng đối tốc độ ma thần. Tốc độ bản thân, cũng không tính cái gì để cho người ngắm mà sợ hãi lực lượng kinh khủng. Mà cái này tốc độ ma thần trô đáng sợ, chính là ở mượn không ai bằng tốc độ, mà tích góp khởi thế không thể đỡ vĩ lực. Một nhiều lần vung quyền mà ra, mỗi một quyền đều có vạn quân, thậm chí còn triệu quân lực. Đối với lần này, Trần Khổ cũng lười rút người ra tránh né, trực tiếp lấy trượng lục kim thân cương. Bây giờ hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, loại thần thông này thi triển mà ra, tự thân cũng có thể so với tiên tiên chí bảo. Vì vậy, dựng thân trong sân cũng là không sợ. Mà xem Trần Khổ bình tĩnh như thế bộ dáng, còn lại tam đại ma thần cũng hơi nhướng mày. Bọn họ cũng nhìn ra được, Trần Khổ nói thể cực kỳ cường hãn, nền tảng cực kỳ thâm hậu, sắp thực xưng được bất phàm. Đồng thời, mấy người cũng ý thức được, chỉ bằng tốc độ ma thần một người, căn bản là không có cách làm sao Trần Khổ. Khó trách Dương Mi không thể không tìm bọn ta giúp một tay. Bổn tọa cũng tới thử một chút, người này còn có thủ đoạn gì nữa? Hỗn độn cực quang ma thần nói nhỏ một câu, cũng không do dự nữa. Một bước bước ra, hai mắt như nước, lúc này vậy mà nổ bắn ra vô tận quỷ dị cực quang. Mỗi một đạo cực quang đều là vầng sáng lưu chuyển, các loại màu sắc đan vào trong đó, thần dị không hiểu. Hỗn độn cực quang vô thanh vô tức, lại có xé toạc hư vô, chiếu sáng chư thiên vạn giới hùng mạnh uy năng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Kế Đô cũng không nhịn được dựng ngược tóc gáy, nhẹ giọng kêu lên: "Không hổ là hỗn độn cực quang ma thần. Hắc hắc, kia cực quang đủ để xuyên thấu đạo thể cùng thần thức. Một khi bị đánh trúng, liền chết ngay lập tức với tại chỗ." Hiển nhiên, đối với hỗn độn cực quang ma thần năng lực, Kế Đô cũng là rất là quen thuộc. Hắn mặt lộ vẻ chờ mong, phảng phất đã tiên đoán được, ở đó hỗn độn cực quang dưới, Trần Khổ lập tức thân tử đạo tiêu cảnh tượng. Hỗn độn cực quang ma thần cũng theo đó kết quả. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, Tây Phương Hỗn Độn Hoàng Hôn Ma Thần cùng với Phương Bắc Hỗn Độn Hủ Hủ Ma Thần cũng không cam chịu lạc hậu, đồng thời ra tay. Càng thêm kinh thiên động địa, làm như diệt thế cảnh tượng, cũng ở đây tùy theo hiện lên. Chương 360, Trần Khổ, đây không phải là ức hiếp người đàng hoàng sao? Chương 360, Trần Khổ, đây không phải là ức hiếp người đàng hoàng sao? Hoàng Hôn Ma Thần ra tay. Này mặc dù cũng không dắt bất kỳ trí bảo giáng lâm. Vậy mà, Hoàng Hôn Ma Thần đứng chỗ nào, hoàng hôn ánh sáng chiếu sáng 9 tầng trời 10 tầng đất. Đối với tầm thường chúng sinh mà nói, ánh sáng thường thường mang ý nghĩa hy vọng hay hoặc là thần thánh. Nhưng Hoàng Hôn Ma Thần lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại hoàng hôn quang mang lâm thế, đại biểu suy bại cùng thương lão. Chẳng qua là trong nháy mắt, trong phạm vi bán kính 11 triệu dặm bên trong, khắp thời không, phản phất cũng trong nháy mắt già yếu. Các loại pháp tắc cảm đạm, hết thể trật tự trầm luân. Còn nếu là bị cái loại đó hoàng hôn ánh sáng chiếu sáng, tiên thần pháp lực sẽ gặp tùy theo nhanh chóng yếu bớt, thọ nguyên cũng sẽ chợt giảm. Cuối cùng, mặc cho ngươi tu vi thông thiên triệt địa, cũng chỉ có thể là rơi vào cái thiên nhân ngũ suy, thân hình câu diệt kết quả. Có thể nói, cái này hoàng hôn ma thần đơn giản giống như là đi thông sứ giả của tử vong bình thường. Hủi hủi ma thần quanh thân, cảnh tượng giống vậy đáng sợ tuyệt luân. Trên trời cao, làm người ta dựng ngược tóc gáy xùy. Xùy. Âm thanh vang dội. Như vậy cảm giác, giống như là vạn vật đang bị ăn mòn. Mà định ra con ngươi nhìn lại, hư không đã là hoàn toàn hóa thành một tầng rách nát tờ giấy, hướng Trần Khổ vị trí hiện thời lan tràn mà đi. Chỗ đi qua, vô tận thương màu xanh lá bọt khí rũ xuống ở Trần Khổ bên người, ầm ầm nổ bể ra tới. Theo cái loại đó bọt khí nổ tung, làm người ta thần hồn run rẩy hủ bại khí, cũng phóng ra mà ra. Hết thảy đều ở đây mục nát, đổ nát. Hơn nữa, hết thảy đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh. Xem một màn này, Dương Mi cũng không khỏi được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại bất luận cái này tứ đại ma thần thực lực như thế nào, nhưng này nắm giữ pháp tắc trật tự, thật sự là quỷ quyệt dị thường, hiệu quả kinh người. Trong sân, Trần Khổ cảm ứng thì càng rõ ràng hơn. Dưới mắt tứ đại ma thần nhất tề công sát mà tới, triển lộ pháp tắc trật tự lực. Hỗn độn cực quang một lần thứ sượt qua người, đưa đến hư không từng khúc trầm luân. Đây là Trần Khổ phản ứng đủ bén nhạy, không bị cái loại đó cực quang xuyên thủng. Mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là cảm thấy thân sắc trên khí tức lắm liệt, có đạo đạo nguy cơ không dứt. Trong thần thức cũng giống vậy hiện ra một loại phát ra từ bản nguyên cảnh giác cảm giác. Đó là xu lợi tránh hại bản năng gây ra. Hủi hủi ma thần khí tức càng là đáng sợ. Loại khí tức kia đâu đâu cũng có, không thể tránh né. Cho nên, Trần Khổ cũng phải không thận hút vào một kia. Nhưng mẹn mẹn chẳng qua là cái này kia, liền để cho hắn sắc mặt đại động, chấn động trong lòng. Sẽ ở đó loại mục nát khí lưu chuyển dưới, một đạo đạo loang lổ không chịu nổi khí tức, lúc này cũng dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt gân cốt trong. Trong lúc nhất thời, pháp lực chút ngắc ngứ, khí huyết cũng có chút ít tối tăm cảm giác. Loại cảm giác đó, giống như là Trần Khổ hỗn độn thể, cũng theo đó dị xét bình thường. Phải biết, đây chính là trọn vẹn bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Bốn phương thế công tới đông đủ, đổi thành đương thời thánh nhân, đều muốn ra đầu nổ tung, khắp cả người phát rét. Ai? Khổ a khổ a. Bọn tọa đây là trêu ai gẹo ai? Bọn ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Các ngươi làm sao khổ tứ đại ma thần liên thủ, đối phó bọn tọa một người đâu? Trần Khổ đầy mặt bất đắc dĩ xem tứ đại ma thần, như vậy liên tiếp thở dài, đạo khổ. Dĩ nhiên, tứ đại ma thần tu vi kinh thế, Trần Khổ lời nói, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn họ. Đều không ngoại lệ, tứ đại ma thần đều là không chút lay động. Thậm chí, này ánh mắt càng thêm lạnh lùng, khí thế cũng càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Tiểu tử, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Thân ngươi phụ các loại đỉnh cấp chí bảo, cũng không đối ứng thực lực. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Chính là, đừng vội nói nhảm, mau giết người này, cướp lấy báo vật đi. Tứ đại ma thần cười lạnh đáp lại, có thể thấy được tâm này tính chi tàn nhẫn vô tình, cực kỳ lạnh lùng. Nói, tứ đại ma thần cũng một lần nữa nhấc lên thế công, bao phủ Trần Khổ. Giữ dằn dị thường, hung hãn và phần. Không nghi ngờ chút nào, cái này có thể nói là Trần Khổ từ trước tới nay đối mặt hung hiểm nhất tình cảnh. Tốc độ hư ảnh vòng quanh, dâm dạp chậm chịt, bá đạo dị thường. Hỗn độn cực quang nổ bắn ra, thế không thể đỡ, vô kiên bất tồi. Hoàng hôn thần mang ánh chiếu, vạn vật giải yếu, pháp tác khô kiệt. Mục nát khí bay lên, thanh hôi tà dị, không thể tiếp xúc. Bốn loại tuyên cổ hiếm thấy đạo lực qua. Bất quá, Trần Khổ cũng không phải cái gì ngồi chờ chết hạng người. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ cơ thể rực rỡ, ánh vàng rực rỡ. Phật dù ẩn thân thi triển mà ra, dáng vẻ trang nghiêm, bền chắc không thể gãy, thần thánh vô thượng, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thể lực lượng. Trường Trung Phật Quốc cũng thi triển mà ra, Phật Quốc tịnh thổ treo cao, rũ xuống Phật đạo thánh huy, gia trì bản thân. Lúc ánh sáng sông, Trần Khổ trong miệng cũng như vậy nhẹ giọng ngâm tụng một câu. Lúc ánh sáng sông lần nữa thi triển mà ra, diễn hóa vô tận thời gian tuyến. Trần Khổ một lần thứ truy tố, dùng cái này cương hoàng hôn ánh sáng ăn mòn, khiến cho bản thân thọ nguyên không bị tức giảm, pháp lực sẽ không yếu bớt. Nhưng những thủ đoạn này cũng vẹn vẹn chỉ là kế tạm thời mà thôi. Một bên đứng đối tứ đại ma thần giác công, Trần Khổ cũng một bên hai tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm tứ đại ma thần thân hình. Nói chính xác, là tham quan bọn họ quanh thân mỗi một đạo pháp tắc trật tự, thần văn đạo vận vân vân. Địch tiên ngộ tính, cấp ta lĩnh ngộ. Trong Trần Khổ Tâm quát lên, nghịch thiên ngộ tính điên cuồng vận chuyển lên. Không sai, lấy một địch bốn, lại là bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh cấp ma thần. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra, đều là không thể tin nổi, nghe sởn tóc gáy chuyện. Trần Khổ cũng lòng biết rõ, mình nếu là lấy các loại thần thông đại thuật cương, như vậy quay đầu lại, cũng chỉ là pháp lực khô kiệt, thân thể suy bại, không địch lại tứ đại ma thần. Duy nhất giải quyết phương pháp, chỉ có nắm được cái này tứ đại ma thần huyền diệu. Lấy đạo của người trả lại cho người, lại vừa phá cuộc. Cũng may tứ đại ma thần coi trời bằng vùng, cảm thấy áp đảo muôn đời trên. Lúc này đối mặt Trần Khổ, cũng không có bất kỳ cất giữ, toàn bộ triển lộ ra từng mảng lớn huyền ảo dị thường, mênh mông như vực sâu tự thân đại đạo phát tác. Cái này ngược lại vì Trần Khổ lĩnh ngộ, cung cấp tuyệt hảo tiện lợi. Lịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới, bốn điều đại đạo ở Trần Khổ trong óc, cũng chậm rãi phô trần ra. Tốc độ đại đạo, cực quang đại đạo, hoàng hôn đại đạo, mục nát đại đạo, bốn điều đại đạo đồng thời lĩnh ngộ. Như thế bá lực, có thể nói là muôn đời không hai, kinh thế hai tụ. Chỉ sợ là bị thánh nhân khác biết được, đều muốn kêu lên một tiếng yêu nghiệt. Vậy mà, ở những người khác xem ra, các loại huyền ảo tối tâm ý nghĩa không rõ đại đạo vật lý, lúc này ở Trần Khổ trong óc, lại bị hắn từng cái cắt tỉa, ngay ngắn trật tự. Lịch thiên ngộ tính tiếng nhắc nhở dù chưa truyền ra, nhưng từ từ, đối với trước mắt bốn loại đại đạo lực, Trần Khổ cũng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, lại từ từ thích ứng đi lên. Tốc độ ma thần nhanh như chớp, ở trong mắt Trần Khổ, lại vô cùng rõ ràng, chưa nói tới hoa cả mắt, càng không đến nỗi không thấy rõ. Hoàng hôn ánh sáng bao phủ, Trần Khổ cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, đem toàn bộ hóa giải, chôn vùi vào trong hư vô. Trừ phi là thời gian dài bị cái loại đó hoàng hôn quang ánh chiếu, nếu không thọ nguyên, pháp lực trở, không chịu ảnh hưởng chút nào. Cho dù là mục nát khí chạm đến thân thể, cũng không đến nỗi khiến cho hắn nói thể tan tác. Nói đơn giản, đối với cái này bốn điều đại đạo lực, Trần Khổ nghiễm nhiên giống như là có kháng tính bình thường. Chẳng qua là lĩnh ngộ còn chưa đủ khắc sâu, không đủ để cho nghịch thiên ngộ tính phát ra nhắc nhở mà thôi. Đánh mại không xong, Trần Khổ ngược lại lộ ra càng thêm không chút phí sức. Xem một màn này, tứ đại ma thần cũng có chút kinh ngạc không thôi, nhưng không hề nói nhảm, bọn họ lần nữa triển lộ càng thêm hùng hồn khí tức. Trong lúc nhất thời, tốc độ ma thần hư ảnh càng thêm ngưng thật, lại một đại đội một cái, đến cũng hết. Hỗn độn quang, hoàng hôn ánh sáng, cũng càng thêm rạng rỡ, thường ngự. Mục nát khí thì càng thêm nồng nặc. Không chỉ có như vậy, ào ào ào, ào ào ào. Trên trời cao, một cái lại một cái vạn trượng lớn bằng trật tự thần liên, cũng ngưng tụ mà thành, đụng vào nhau, phát ra xuyên kim nứt đá nổ vang. Trong nháy mắt, Trần Khổ lại áp lực chợt tăng. Rất hiển nhiên, tứ đại ma thần lúc trước còn có giữ lại, lúc này một lần thứ triển lộ nhiều hơn lực lượng phát tắc, khủng bố dị thường. Hỗn độn ma thần chi uy cũng ở đây từng bước một tăng cường. Tứ đại ma thần vẫn còn nhiều hơn lực lượng, nhưng Trần Khổ cũng xa xa còn chưa đạt tới cực hạn phong thái. Tâm niệm vừa động, hỗn độn thể vận chuyển lên, trong cơ thể mỗi một sợi khí tức cũng hóa thành hỗn độn khí, hòa hợp bay lên, cuồn cuộn cuộn trào. Cùng lúc đó, bên ngoài đám người cũng thấy rõ ràng, dùng để chấn áp trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm không gian hỗn độn châu, giờ khắc này cũng giống vậy quang mang đại thịnh, rạng rỡ chói mắt. Không gì khác, trong hỗn độn châu có một phương Trần Khổ mở ra mà ra hỗn độn thế giới. Vì vậy, tuy có thời không trở cách, nhưng giờ khắc này trong hỗn độn châu thế giới bản nguyên cũng cùng Trần Khổ hỗn độn thể hô ứng lẫn nhau, trở thành hắn lớn lao hậu thuẫn. Cái này cũng khiến cho Trần Khổ thực lực vượt xa bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cùng lúc đó, thời gian pháp tắc cũng trùng trùng điệp điệp vận chuyển lên, xuôi dòng đảo lưu đình trệ vân vân, các loại thần dị đạo vận phóng ra mà ra, để cho người sở vớt không đầu óc. Tứ đại ma thần cũng nhất thời phản ứng chậm lụt, không rõ nguyên do, chỉ có Trần Khổ tự thân không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn. Chẳng biết lúc nào, hồng ngông lượng thiên xích cũng đã hiện lên ở trong lòng bàn tay. Trần Khổ ngay sau đó huy động, buộc vòng quanh từng mảng lớn huyền diệu cực kỳ, khó có thể nói nên lời tối tâm đường vân cùng quy tích. Khai thiên tam thức, thứ hai thức, âm dương tích cửu tiêu. Hắn thức hải đại động, vận dụng ban đầu một mình sáng tạo bản khai thiên tam thức đại thần thông. Lại đối mặt tứ đại ma thần liên thủ, thứ nhất thức uy lực đã là cực kỳ có hạn. Vừa lên tới, Trần Khổ liền trực tiếp vận dụng thứ nhị thức. Một kích này, lúc này nhấc lên tuyên cổ hiếm thấy đại khủng bố. Chỉ thấy hồng ngông lượng tiên xích bạo chán triệu triệu trượng thần uy, tiên quang lập lòe, cương phong lấm lấm, mùi thước nhọc trong hàm chứa xứng danh khai thiên thế, giờ phút này như sóng to gió lớn bình thường đột nhiên cuốn qua mà ra. Ùng ùng, đạo lực cầm ầm ba chạm, đạo âm vang minh không ngớt. Đây là một trận mỗi người đại đạo giữa tranh phong, nơi mắt nhìn thấy chỉ có đại đạo thần văn trải rộng như sóng lớn trận trận tuôn trào không dứt. Đúng như cái tên bình thường, một kích này đủ để mở ra cửu tiêu vỡ vụn bần bần, mà dưới mắt càng là triển lộ ra quét ngang chư thiên thế. Chỉ thấy đầy trời màu tím tiên quang bạo lướt mà qua. Ngay sau đó, này lấy thế tồi khô là hủ, vắt ngang thiên cương, từng cái lướt qua tứ đại ma thần. Tốc độ ma thần sau lưng, 129,600 đạo hư ảnh, từng cái vỡ nát, hóa thành điểm một cái quang vũ chiếu xuống, hoàn toàn chôn bụi. Hỗn độn quang, hoàng hôn ánh sáng, ở khai thiên thần mang dưới, thì lộ ra vô cùng ảm đạm, tùy theo di tán, vô thanh vô tức. Mục nát khí ngưng tụ mà thành bạc khí, cũng bị từng cái một toàn bộ chém vỡ, không còn tồn tại. Một kích dưới, quét ngang tứ đại ma thần thế công. Cuối cùng, cái này xích chi uy, lại ngang nhiên vô cùng rơi vào vô ngần trên trời cao. Ùng ùng, cả tòa không gian cũng vì đó chấn động, lại cũng chưa vì vậy vỡ vụn. Hồi lâu mới từ từ bình phục lại. Thấy vậy, Trần Khổ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ thất vọng. Ai, đúng là vẫn còn khó có thể đánh vỡ cái này định hồng bia nội bộ không gian a. Hắn như vậy thở dài một tiếng. Điều này cũng làm mang ý nghĩa, ở nơi này phương đại giới trong, không gian pháp tắc vẫn sẽ phải chịu cực lớn áp chế, không cách nào triển lộ ra nên có uy thế. Bất quá, đối với lần này Trần Khổ cũng sớm có dự liệu, cho nên ngay sau đó thoải mái. Bên kia, mỗi người thế công bị quét ngang, tứ đại ma thần khí tức cũng theo đó hơi chậm lại. Ngay sau đó, tốc độ ma thần trước tiên phản ứng kịp, sắc mặt xanh mét, âm trầm như nước. Khai Thiên Tam Thức, người này vậy mà tu được ngày xưa bản cổ thần thông, đáng ghét, thực tại đáng ghét. Vừa dứt lời, cực quang ma thần, hoàng hôn ma thần đám người cũng rối rít mở miệng. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô tận năm tháng, bọn ta còn có thể gặp lại được loại này đáng chết thần thông. Lần này, liên thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Không sai, người này nếu tu được bản cổ thần thông, kia ban đầu toàn bộ thủ án cũng liền như vậy tử tới chịu được đi. Trần Khổ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ đại ma thần đều là sắc mặt khó coi, vẻ mặt dữ tợn và mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói như thế. Ngày xưa, bọn họ đã từng là khai thiên cuộc chiến một viên, cùng bản cổ hết sức đánh giết. Cuối cùng, nhưng là bị bản cổ thương nặng, tu dưỡng vô tận năm tháng, mới rốt cục khỏi hẳn, khôi phục trạng thái. Trong này hận cũ, có thể nói khắc cốt minh tâm, không cách nào quên được. Vì vậy, mắt thấy Trần Khổ cũng giống vậy thi triển ra khai thiên tam thức đại thần thông, tứ đại ma thần trong lòng càng là giận dữ. Nếu nói là lúc trước chẳng qua là vì đoạt bảo mà tới, như vậy cứ như vậy, tứ đại ma thần chính là thích giết chóc Trần Khổ, không chết không thôi. Bên kia, nghe tứ đại ma thần vậy, Trần Khổ sửng sốt một chút, đầy mặt ngạc nhiên. Không phải, cái này con mẹ nó không phải thay bay vạ gió sao? Bản thân mặc dù nắm giữ khai thiên tam thức đại thần thông, nhưng trước đó thi triển ra chính là bản thân sáng chế a hơn nữa, liền xem như ban đầu từng lĩnh ngộ bản cổ phiên bản khai thiên tam thức, nhưng nói cho cùng, mình cùng bản cổ cũng không có quan hệ thế nào. Cái này cũng có thể để cho tứ đại ma thần đem hận ý tái giá đến trên người mình. Nộ tính quá tốt cũng có lỗi rồi. Trần Khổ cảm giác sâu sắc không nói. Thầm nghĩ, hắn không chút do dự mở miệng nói ra, cái này, khổ a khổ a. Chư vị nói như vậy, coi như quá oan của ta. Trời đất chứng giám, đương thời tam thanh thánh nhân, mới là bản cổ đại thần chân chính truyền nhân, làm bản cổ nguyên thần biến thành. Chư vị nếu muốn báo thù, đi tìm kia bản cổ tam thanh mới đúng. Đối ta như vậy hận thấu xương, đây không phải là ức hiếp người đàng hoàng sao? Trần Khổ mặt ủy khuất, lời vừa nói ra, tứ đại ma thần nhất thời trợn mắt há mồm, hoàn toàn ngộp bức. Đây là lúc trước cái đó sát phạt quả quyết, cường thế tuyệt luân tiểu tử sao? Thế nào chỉ trước mắt, lại lộ ra như vậy ăn nói thẹn thọt trăm triệu giải thích bộ dáng. Cái này tương phản to lớn, để cho tứ đại ma thần trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Mà cùng lúc đó, trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng lòng có cảm giác, sắc mặt đại động. A, thế nào? Có loại dự cảm bất tường đâu?